Chương 130, liên danh bạch tội đến Thịnh An, 1, chương 130, liên danh bạch tội đến Thịnh An, 1, mà tại đại lý tự khanh phía dưới quan chấp hành viên bên trong, chia làm tả hữu giám, đều là tổng tứ phẩm. Bất quá trái là tôn, so hữu giám tấn thăng càng thêm ưu tiên. Trái giám thụ lý trong kinh đô trả tố, hữu giám thụ lý kinh đô bên ngoài, khắp thiên hạ cáo đến thủ đô trả tố. Đúng lúc này, một vị trúc quan tiến đến bẩm báo nói, thể đại nhân, có một người đến từ Lương Châu bạch tội trả tố, là bác Lương Thế Gia Trương Ôn phái người đưa đạt. Nghe được cái tên này, Tể Minh cảm thấy lạ lẫm, hỏi, đây là người nào? Hắn là Lương Châu thứ sử thân cô phụ. Trúc quan đáp, giống như có một chút chút ấn tượng. Tể Minh suy tư đằng sau, hỏi, hắn là người kia? Sóc Phong người. Tể Minh sửng sốt, là Sóc Phong ngoài thành sao? Tại Sóc Phong trong thành. A. Tể Minh trợn tròn mắt, cái kia Sóc Phong hiện tại không đều đã nhưng đóng chặt cửa thành, tiến vào chuẩn bị chiến đấu sao? Làm sao bên trong còn có thể có thư bạch tội đưa ra đến? 800 dặm khẩn cấp đem lang gia bị đoạt quyền tin tức truyền về Thịnh An, ban sơ đích thật là chỉ có hoàng đế biết. Nhưng thiên hạ nào có kín không kẽ hở tường, còn lại đại nhân cũng là có một ít mạng lưới tình báo. Cho nên qua vài ngày nữa sau, hoàng đế còn đem việc này cùng bộ phận quan viên đỡ ra, đồng tiến đi thương thảo. Tại Thịnh An cao tầng, trên cơ bản đều rõ ràng phía trước dạng gì tình huống. Lúc này còn có thể có vạch tội không phải là vạch tội lục điện hạ a. Đối với cái này, trúc quan nói rõ nói người kia gọi ta mình, là từ trong thành trốn tới liều mạng đến Thịnh An, nói là có thư vạch tội, nhưng cũng không nói là vạch tội ai, nhất định phải ngay trước ngài mà nói. Tốt, để hắn đến. Thể Minh mặc dù tràn đầy hoang mang, nhưng vẫn là dứt khoát quyết định. Tiếp lấy, trên thân bụi bẩn Tam Minh đến đường bên ngoài. Nhìn xem thủ đô đại lý tự sáng bóng sàn nhà, đối với một bên trúc quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, nhỏ muốn cởi giày sao? Trúc quan nhìn xem cái này trên thân đều có mùi hôi chua nam nhân, lấy tay che bên dưới cái mũi, chán ghét khoát tay áo, không cần, đi vào đi. Sau đó, Tam Minh liền đi vào trong đường. Nhìn thấy vị đại nhân này, lúc này liền giật đầu, nhỏ Tam Minh, tham kiến đại nhân. Tựa ở vị bên trên, đánh ra hắn, Thể Minh tò mò hỏi, ngươi là như thế nào từ cái kia Sóc Phong trong thành đi ra? Nghe được cái này, vì trên mặt đất Tam Minh đem tấm kia tính chất là lụa, bị dây đỏ trói lại vạch tội sách, nâng lên trên hai tay hiện lên. Bẩm đại nhân, tất cả đều tại cái này thư vạch tội bên trong. Tam Minh ngữ khí run rẩy nói. Một câu nói kia, để Tể Minh sinh ra một tia không ổn. Thành bị lục điện hạ cho khống chế người này một mình từ trong thành chạy ra, sau đó còn mang theo liên danh vạch tội, hẳn là thật là muốn vạch tội hoàng tử. Tuy nói làm giám sát cùng tư pháp cơ cấu, nếu như gặp được khó xử đưa sự tình, bên trên đặt cho hoàng đế liền có thể gánh chịu một cái chuyển giao công năng. Nhưng nếu như là vạch tội hoàng tử, hay là tin đồn thất thiệt, đem loại vật này đưa trước đi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức. Hỏi ngươi vấn đề, dùng cái gì né tránh? Tể Minh nghiêm nghị cảnh cáo nói, là vạch tội người nào, hiện tại liền nói. Tam Minh không dám lô mãng, sở dĩ một mực như vậy ở nấp, cũng là lo lắng tại cáo trạng trên đường, tao ngộ độc thủ. Kinh thành này thịnh án lệnh, thế nhưng là tống thời an tra hắn. Thấy đối phương hỏi như vậy, hắn phồng lên dũng khí sau, ngẩng đầu nói bẩm đại nhân, Sóc Phong gia tộc quyền thế cầm chỉ máu làm ấn, ký tên, chỗ người vạch tội là Sóc Phong huyện lệnh, tống thời an. Ba chữ này vừa ra tới, Tể Minh rất là chấn kinh. Chính là cái kia thủ khoa sao? Thật là lợi hại, mới lên đảm nhiệm không bao lâu liền có liên danh vạch tội. Bất quá chỉ cần không phải hoàng tử, cũng không sao. Lấy tới. Tể Minh nói ra. Tiếp lấy, liền có lại đem hắn trong tay tin tiếp nhận, đưa hiện lên đến trên tay của hắn. Mà đang nhìn cái này vạch tội sách, hắn không ngừng lắc đầu, nội tâm tràn đầy than thở. Thật sự là không tầm thường, làm sao có người có thể tại 20 tuổi thời điểm, phạm nhiều như vậy chu diệt cửu tộc tội lớn. Lần này, Thịnh An là thật muốn loạn đi lên. Đang nhìn xong, hắn buông xuống tin, nhìn xem trước mặt cái này khẩn trương đến run rẩy nam nhân, nói đem hắn an bài đến đại lý tự ở đây lấy, những ngày này cái nào đều không cần đi. Tam Minh nghe được cái này, tại chỗ liền kinh hoàng, đại nhân, ta ở chỗ này an toàn sao? Sẽ không có người muốn giết ta đi. Nói cái gì hôn trường nói? Tể Minh mắng, ngươi có thể tại đại lý tự để cho người ta giết đi, ngươi đem đại lý tự xem như cái gì? Đem triều đình xem như cái gì? Nếu như đưa ra chứng cứ người tại đại lý tự chết oan chết uổng, vậy hoàng đế nhưng là muốn thân phái người trong cung đến điều tra. Có thể đi vào nơi này chính là an toàn bảo hộ, không có người có thể tự tiện giết, mà lại sát hại đưa ra chứng cứ người, giống như là thạch chủ ý hết thể tội danh cũng nhận tội. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Cứ như vậy, Tam Minh bị mang theo xuống dưới, cầm cái này một phong Sóc Phong chúng gia tộc quyền thế huyết tấn sách, Tể Minh đứng dậy tiến về đại lý tự khanh quán. Tể đại nhân. Khi tiến vào lúc cửa ra vào phòng thủ trúc quan đối với nó hành lễ. Tể Minh có chút gật đầu, tiếp lấy trực tiếp đi tới bên trong. Lúc này, Tôn Hằng ngay tại hướng tạm thay để ý đại lý tự khanh ông thần báo cáo, ngồi tại hắn một bên, bên cạnh trên ghế. Giới Hưu, chuyện gì? Ông thần nhìn về phía Tể Minh, hỏi. Vương đại nhân, đây là Sóc Phong chúng gia tộc quyền thế liên danh thư bạch tội. Tể Minh đi qua, đưa cho hắn. Nghe được địa danh này, Tôn Hằng ánh mắt ngưng tụ, mẫn cảm đứng lên. Bạch tội ai? Vương thần đang nhìn lúc, mười phần cảnh giác mà hỏi. Tống Thời An. Cái tên này vừa ra tới, Tôn Hằng lúc này liền đứng dậy, cũng đi tới, tại Vương thần bên cạnh. Vây xem lên cái này phong bạch tội sách, nội dung trong đó để hắn bị chấn động đến độ không thể dùng văn tự để diễn tả, nhưng rất nhanh tất cả tâm tình kích động đều chuyển hóa thành cuốn tới cuốn hỉ. Gia hỏa này chết chắc là thật có việc. Vương thần nhíu mày, còn không xác định. Tể Minh nói ra, nhưng nếu là liên danh thư bạch tội, những người kia cũng muốn gánh chịu bạch tội triều đình quan viên hậu quả. Cũng là Bắc Lương gia tộc quyền thế không tính là dân chúng bình thường, phải có điều coi trọng. Vương Thần gật đầu. Vậy chuyện này cùng Lương Châu thứ sử có quan hệ hay không đâu? Thể Minh đoán nói.
Ý gì?
Vương Thần hỏi. Thể Minh nói cái này Trương Ôn là Lương Châu thứ sử thân cô phụ. Nghe được cái này, Tôn Hằng liền nói ngay, nếu là cô phụ, vậy khẳng định cũng sẽ không hoàn toàn không biết đi.
Không không, cái này không có khả năng tùy tiện đoán.
Vương Thần khoát tay áo, vội vàng ngăn lại loại suy đoán này, cũng nói ra, trước đại lý tự khanh Trần Lăng đại nhân còn chưa tới Lương Châu, thứ sử hiện tại hẳn là cũng còn không có chính thức xuống trước. Cấp bậc như vậy quan viên, không có bệ hạ chỉ thị, chúng ta không có quyền một mình điều tra. Cho dù là hỏi thăm, đều là không thể. Chương 131, liên danh vạch tội đến Tịnh An, 2, chương 131, liên danh vạch tội đến Tịnh An, 2, cái kia Bông đại nhân, xử trí như thế nào? Thể Minh hỏi. Vương Thần nghĩ nghĩ sau, nói ra, hiện tại còn chưa đối với vạch tội tin làm chứng thực, là có hay không chính là những người kia liên danh cũng không xác định. Các ngươi cho là như thế nào?
Quân tình khẩn cấp, cấp bách.
Tôn Hằng đạo, chúng ta nên toàn bằng thánh thượng quyết đoán, hiện tại liền đưa đến trong cung đi.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Vương Thần hỏi lại Thể Minh.
Tôn Hằng liền như vậy nhìn chằm chằm Thể Minh.
Thể Minh suy tư qua đi, nói quả thật, việc này liên lụy đến tiền tuyến, chúng ta nên báo cáo cho bệ hạ, nhưng cũng muốn cho thấy còn chưa tới kiểm sát mình.
Tốt, cứ như vậy.
Ba người cấp tốc quyết đoán xuống tới.
Phụ thân, tin tức tốt.
Trở lại Tôn phủ Tôn Hằng, trước tiên đã tìm được Tư Đồ Tôn.
Mà ngay tại trong hồ nước cho cá ăn, Tôn Diễm nhìn hắn một cái, có chút không vui nói, tỉnh táo chút, chớ có ngạc nhiên.
Bị giáo huấn như vậy sau, nụ cười của hắn cũng ép xuống.
Đi qua sau, chậm rãi đối với Tôn Diễm hành lễ, phụ thân.
Nói đi, chuyện gì xảy ra?
Tôn Diễm hời hợt nói.
Vẫn như cũng là khó nén kích động, Tôn Hằng đạo, phụ thân, cái kia Tống Thời An tại Bắc Lương, bị một đám gia tộc quyền thế liên danh bạch tội.
Tôn Diễm tay một nắm, trong tay thức ăn cho cá lúc này bị nghiền nát.
Cố nén chấn định, Tôn Diễm nhìn về phía hắn, nói từ đầu nói.
Tống Thời An tại Sóc Phong một tay che trời, đem trong thành gia tộc quyền thế toàn bộ đắc tội xong.
Tôn Hằng nói do nói, hắn lấy thu hối lộ phương thức, hứa hẹn để chúng gia tộc quyền thế có thể ra khỏi thành, nhưng vừa ra thành, lại có binh sĩ đem người tất cả đều bắt trở về, cũng may chính là gia tộc quyền thế lưu lại một tay, ra ngoài lúc liền phái người đem thư hướng bên này đưa.
Bạch tội nội dung là,
Tống Thời An xui khiến Lục Điện Hạ, là Lang gia binh biến chủ mưu, tiến Sóc Phong thành sau, cũng là hắn nắm giữ lấy đại quyền, đem trong thành gia tộc quyền thế tiền tài, lấy dụ cùng đoạt phương thức, toàn bộ bắt đi.
Tôn Hằng đạo,
tốt, hắn xem như chết chắc.
Tôn Diễm cầm trong tay thức ăn cho cá toàn hướng trong hồ nước bảy tới, xoay người sau, vỗ tay một cái, khỏi cần phải nói, chí ít Tống Tĩnh đến xuống dưới.
Vậy chuyện này, chúng ta cần phát lực sao?
Tôn Hằng hỏi.
Dù là không có chúng ta, bách quan cũng sẽ phát lực bạch tội.
Nhưng việc này, cho chúng ta dẫn đầu.
Tôn Diễm nói, hoàng tử không có khả năng bạch tội, nhưng chuyện này luôn có người muốn vì này phụ trách.
Cho dù là bệ hạ, cũng không thể nói cưỡng ép bảo đảm.
Mà lại ta xem bệ hạ, căn bản cũng không muốn bảo đảm.
Phụ thân anh minh.
Tôn Hằng gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, vậy ta nên đi cùng Tấn Vương bẩm báo một chút không?
Không không, không đi.
Tôn Diễm khoát tay áo, nói Tấn Vương một mực hướng ta lấy lòng, trải qua ám chỉ, muốn để cho ngươi làm người của hắn.
Chúng ta mặc dù lễ nghi cũng đều chú đáo, nhưng còn chưa minh xác trở thành Tấn Vương đảng.
Phụ thân, chúng ta xem trọng chính là Tấn Vương, vì sao không trở thành Tấn Vương đảng?
Tôn Hằng không hiểu.
Bệ hạ mặc dù ngầm cho phép Tấn Ngô đảng tranh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ta ly hôn quốc công người như vậy hạ tràng, cho nên ta nhiều lần từ chối nhã nhặn, chính là không muốn bị hoàng đế nhớ kỹ.
Lấy tay vuốt vuốt hoa trắng sợi râu, nghĩ đến hiện tại tình huống, Tôn Diễm cảm thấy thời cơ đi vào, ngày mai nhất định có ý hướng sẽ, trên triều đình, chúng ta lĩnh bách quan vạch tội Tống Thời An là được rồi.
Ý của phụ thân là,
Tôn Diễm lộ ra ung dung dáng tươi cười, chúng ta không đem Tấn Vương đảng, mà là để bệ hạ nhìn thấy, Tấn Vương đây là muốn khi giang nam sĩ tộc đảng.
Bệ hạ, Bắc Lương Trương Ôn mang theo Sóc Phong gia tộc quyền thế vạch tội Tống Thời An.
Ngày mai, chiếu hội,
tiến Thái Nguyên điện trước đường hẻm.
Tấn Vương cùng Trung Bình Vương nhận lấy trải qua quần thần hành lễ bái kiến,
mà hai người này đi từ từ, biểu lộ tương đối nghiêm túc.
Nhị ca, hôm nay triều hội chính là muốn đem Tống Thời An đẩy ra.
Ngụy Dư Uyên nhỏ giọng nói,
mặc dù đại lý tự giữ bí mật đẳng cấp rất cao, nhưng Tam Minh tới quá rêu rao, tăng thêm đại lý tự bên trong trăm tên quan lại, trong đó một ít người lại là Tấn Vương đảng,
đồng dạng cũng có Ngô Vương đảng,
cho nên các hoàng tử thời gian thứ hai liền nắm giữ gia tộc quyền thế liên danh vạch tội trạng cơ mật.
Đương nhiên,
Tấn Vương vừa đi, một bên mặt không thay đổi nói ra,
vậy làm sao bây giờ?
Ngụy Dư Uyên hỏi,
nhìn quần thần như thế nào động?
Tấn Vương nói, để Hoa Chính thuận thế phụ họa.
Hoa Chính là Hoa Hoàng hậu cháu ruột, cũng chính là Tấn Vương biểu huynh.
Mặc dù đồng thời cũng là Ngô Vương biểu huynh, nhưng Tấn Vương cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuổi tác tương tự, tình nghĩa thâm hậu, cho nên Hoa Chính rất sớm đã bị đánh lên Tấn Vương đảng.
Có thể cái kia Tống Thời An muốn làm phụ hoàng đao,
thuận theo bách quan, sẽ hay không làm tức giận Thánh An?
Ngụy Dư Uyên mặc dù luôn luôn là nhiều mưu, nhưng ở thời khắc thế này, cũng không có như vậy quá khích, có thể cùng Tấn Vương tốt thương tốt đo.
Nỗ sinh mới là làm tức giận phụ hoàng.
Tấn Vương nghiêm túc nói,
cũng là Ngụy Dư Uyên hiện tại rốt cục có thể lý giải Tấn Vương một ít tư tưởng,
bất làm mới có thể thiếu sai.
Không phải vậy chẳng lẽ giống Nỗ Sinh như thế, loạn làm cũng sai.
Nhưng nếu như thật làm cho cái kia Tống Thời An thắng,
Ngụy Dư Uyên lại hỏi,
bách quan đều bạch tội hắn, chúng ta cùng theo một lúc, lại có thể thế nào?
Chẳng lẽ hắn còn dám đối với chúng ta có bất mãn?
Tấn Vương lời nói này nói mười phần tự tin.
Nếu như là một người nào đó mắng Tống Thời An, hắn khẳng định sẽ mang thủ.
Một đống người đang mắng, hắn sẽ xa lánh những người này.
Nhưng nếu là tất cả mọi người đang mắng, không phải liền là chính hắn vấn đề sao? liền xem như hắn đắc thắng trở về đối mặt thế gian đều là địch, cũng chỉ có thể đủ buông xuống ân đoán, chủ động giao hảo. Không phải vậy, hắn tại triều đình này liền khó đặt chân. Dù là lúc này Tấn Vương người đi theo mắng, đáo thời hậu Tấn Vương rỗi ra cảnh ô lưu, hắn hay là đến tiếp. Là Ngụy Dực Uyên đối với Tấn Vương gật đầu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Ở phía sau chính là Ngô Vương, Triệu Nghị, Diệp Trường Thanh ba người. Điện hạ, hôm nay chúng ta một câu cũng không cần nói. Triệu Nghị đạo. Ân. Ngô Vương gật đầu, biểu lộ chăm chú, cũng thoáng nhíu mày, không nghĩ tới lúc trước đối với Ngộ Sinh giúp đỡ, ngược lại là thành gánh nặng của chúng ta. Hiện tại, Tống Thời An chính là mẫn cảm nhất chủ đề. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ khuyến khích Ngụy Ngộ Sinh đoạt quyền. Cái kia lúc đó còn dốc hết ra tư an ủi quân Ngô Vương, một ít trình độ bên trên liền thành tư địch là phản quân cung cấp năng lượng. Cho nên, lúc trước tích lũy dân vọng, thành khó giải quyết nhất lịch sử đen. Lúc này, chỉ có lời gì đều không nói, mới có thể không vì người lưu lại bên dưới đầu để câu chuyện. Dù sao cũng là người thừa kế thứ hai, sẽ không bởi vì loại chuyện này tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chương 132, Tống Tĩnh xuống đài, bách quan bị tội, 1, chương 132, Tống Tĩnh xuống đài, bách quan bị tội, 1, rất bình thường, không ai có thể mở thiên nhãn. Nô Vương rất thanh tỉnh. Vì vậy đối với hai người này, hắn không có một chữ trách cứ. Nếu như bị hỏi đâu? Nô Vương hỏi. Diệp Trường Thanh không nói gì. Lúc này, Triệu Nghị đang suy tư sau, mở miệng nói, vậy liền thuận bách quan lời nói, hoặc là nói, Tấn Vương điện hạ nói thế nào, điện hạ ngài cũng nói thế nào. Tốt. Nô Vương gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Diệp Trường Thanh, gặp hắn một mực trầm mặc không nói, phản phất còn đang bởi vì chuyện lúc trước tự trách, liền nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn, đi thôi. Nô Vương cùng Nô Vương đảng cũng hướng phía đi về trước. Tại bách quan đội ngũ phía sau, Tống Tĩnh bộ pháp một bước so một bước nặng, nguyên bản thân cận đồng liêu cũng cùng hắn giữ vững khoảng cách. Một mình hắn mở ra chống rồng khu vực, phản phất tất cả mọi người cùng hắn là tương phản cực, bị bài xích bắn ra, không cách nào tiếp cận. Thôi Đình dừng bước lại, quay đầu trở lại, nhìn xem hắn, có chút lo lắng vây vây tay, hạ giọng hô, A Cát, đến à? Tống Tĩnh lắc đầu, sắc mặt chìm như chết nước, đứng vững nguyên địa. Không có cách nào, Thôi Đình cũng chỉ đành rời đi. Làm cho này dài dòng trong đường hẻm người cuối cùng, bị tất cả mọi người bỏ xuống Tống Tĩnh, ngẩng đầu, nhìn xem đầu này chính mình bỏ ra 20 năm mới đi bên trên đường, một hồi lâu sau. Sau đó, băng thẳng một người độc hành. Trên hoàng vị, ngồi chính là lão hoàng đế. Mặc dù tuổi của hắn mới 60 ra mặt, so Tư Đồ Tôn nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng chính phạt, tinh khí thần của hắn ngược lại là không bằng cái này 70 tuổi lão đầu, hoàn toàn không có loại kia hồng nhuận phơn phất long mã tinh thần. Dưới thêm mấy quan, hôm nay đã sớm phân biệt rõ ràng, hoặc là dựa vào hướng Vân Quý, hoặc là dựa vào hướng Giang Nam sĩ tộc, cũng có loại kia hai bên không dựa vào là Âu Dương Kha, thượng thư lệnh, trên ý nghĩa thực chất quan văn đứng đầu, nhận hoàng đế ưu ái, có tư cách không chọn bên cạnh. Tống Tĩnh, Thịnh An lệnh, một phẩm cấp không cao, nhưng tương đối quan trọng chức quan, không có khả năng tuyển bên cạnh. Cũng chính bởi vì Tống Tĩnh trung lập giá quái thân phận, để vô luận là Vân Quý hay là sĩ tộc, đều thư giãn một hơi, dạng này một cái đại phiền toái, may mắn không phải người của chúng ta. Tuyên đọc bạch tội sách, hoàng đế bình hòa nói ra. Tiếp lấy, Kỷ Công Công liền đem cái này phong cũng coi là Lương Châu thế gia khắp huyết chi tác, một chữ không kém đọc đi ra. Tựa như là cướp là tiền của bọn hắn một dạng, phần lớn sĩ tộc quan viên đều phẫn nộ. Mà bởi vì thật đoạt lính của bọn hắn, không ít Vân Quý cũng giận lên. Toàn bộ hành trình chỉ có Tống Tĩnh một người bình tĩnh đứng tại cuối cùng. Tống Thời An, đây chính là binh biến a. Tư Đồ Tôn trực tiếp liền cài lên cái mũ, hắn đem ta đại ngu mình xem như là hắn sao? Tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, càng như thế tùy ý điều động, cũng chỉ có hắn dám dạng này mở miệng. Mà tại hắn sau khi nói xong, quần thần đều là xôi. Đúng vậy a, đúng vậy à, cho dù là vì thủ thành, hành vi như vậy sẽ chỉ xáo trộn tiêu quần tướng quân kế hoạch. Nếu như sóc phong thua, hậu quả khó mà lường được. Một mình hắn đem toàn bộ Lương Châu kéo vào nguy cảnh, chỉ vì chính hắn phú quý. Không chỉ như vậy, hắn đây là muốn bồi dưỡng mây cánh, ủng binh tự trọng. Mặc dù đoạt gia tộc quyền thế tiền tài việc này không có ý nghĩa, nhưng thủ thành có lương thực là đủ rồi, thời gian chiến tranh tiền căn bản cũng không có ý nghĩa, hắn đây là lấy quốc nạn mà mập mình. Cái này là quốc chi đố chung a. Như thế tội lớn ngập trời, nhất định phải nghiêm trị. Đến tại đủ tặc vây thành trước, lập tức phái quân đội vào thành, đem Tống Thời An xử quyết, thu hồi đại quân quản khống. Phát biểu tất cả mọi người, thái độ trên cơ bản đều là giống nhau. Lúc này, làm Cửu Khanh một trong, quản cả nước ngựa Thái Bộ không phải Thái Bạc Hoa chính cũng ở chính giữa bình vương ám chỉ bên dưới, chậm rãi đứng ra. Góp lời nói mặc dù bây giờ tình thế còn không quá xác định, nhưng Tư Đồ Tôn nói, không có mệnh lệnh tự tiện điều động đại quân điểm ấy, xác thực tồn tại. Lời nói này nói ra sau, Tôn Diễm liếc nhìn hắn một chút, mặc dù không có bất kỳ dáng tươi cười, nhưng biểu lộ rõ ràng cùng vừa rồi thịnh nộ phân chia ra đến. Đánh cái trưởng gì vậy? Hoa Chính đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn cố ý cụ Tư Đồ Tôn hành vi, cũng làm cho hoàng đế cùng Ngô Vương hai người đồng bộ dưới khỏe miệng ép. Nếu là Tống Thời An xui khiến điện hạ điều hành binh quyền. Võ tướng Trần Khả Phu chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Tống Tĩnh, cái kia Tống đại nhân có thể biết được. Quân thần cùng Tần Suất quay đầu lại. Trừ Thôi Đình nhắm mắt lại, sắc mặt nghiêm trọng. Tống Tĩnh không nói lời nào, chỉ là chậm chậm đi tới chính giữa, mang trên đầu ô sa lấy xuống, hai tay dâng, quỳ một chân xuống đất sau, một cái khác đầu gối cũng quỳ xuống. Đem mũ ô sa bình ổn đặt trước người, tiếp lấy bỏ lổn một thân, tại Thái Nguyên điện chính trung tâm, đối với hoàng đế gõ một bài. Đứng lên sau, hắn xoay người, đi ra trong điện. Đi ra một khắc này, hai tên cẩm y liễu vệ cũng một tả một hữu đi theo. Tống thị, Đỗ. Tư Đồ Tôn ở trong lòng, lộ ra mỉm cười. nên lấy Tống Tĩnh làm vật thế chấp, ách lệnh Tống Thời An ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng. Rất nhanh, liền có người đề nghị.
Đúng vậy a, một trận cũng không phải có thể tùy tiện thua. Nhất định phải mau sớm đem Sóc Phong giao cho Tiêu Quẩn tướng quân trong tay. Đám người nhao nhao nói ra.
Đúng lúc này, điện khách lang Trung Diệp Trường Thành đột nhiên không quá có lực lượng mở miệng nói, cái này gia tộc quyền thế vạch tội sách là do một cái tôi tớ đưa đến Tịnh An, là có hay không thực? Hắn một câu nói kia, để Ngô Vương cùng Triệu Nghị con mắt đột nhiên trừng lớn, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cảm nhận được kinh hãi. Tấn Vương cũng run lên, không nghĩ tới Ngô Vương người có thể như vậy đến một câu. Trung Bình Vương thì là không nhịn được mừng thầm cười một tiếng. Đã sớm biết cái này Diệp Trường Thanh hành vi phong túng, vô câu vô thúc, quả nhiên có thể cho Ngô Vương xông đại họa. Chân thực hay không? Thấy thế, có người lúc này liền công kích nói, hôm nay thế nhưng là triều hội, có thể đem loại này tin đồn thất thiệt sự tình phóng tới trước điện tới nói sao? Một câu nói kia, để đại lý Tự Thiếu Khanh khẩn trương lên. Bởi vì hắn cũng không xác định có phải hay không tin đồn thất thiệt, nhưng Tôn Hằng cùng Tể Minh đều nói muốn hiện lên cho thánh thượng, hắn cũng không có cách nào. Cái này Tống Thời An, có thể nhất định phải là phản tặc, ta không phải ý tứ này. Diệp Trường Thanh phẩm cấp không cao, liền đang tứ phẩm, chức vị còn không trọng yếu, chỉ có thể khó khăn lắm tiến triều đình, cho nên đối mặt những cái kia nhất phẩm nhị phẩm, nói chuyện tự nhiên là không có lực lượng, ta chỉ nói là phải chăng cần lại chứng thực một chút lang gia thành đều bị lấy sạch, còn muốn chứng thực cái gì? Việc này không phải Tống Thời An xui khiến, chẳng lẽ là điện hạ chính mình muốn làm sao? Chương 133, Tống Tĩnh xuống đài, bách quan bị tội, 2, chương 133, Tống Tĩnh xuống đài, bách quan bị tội, 2, câu này sắc bén chất vấn vừa nói ra, Diệp Trường Thanh liền trầm mặc. Đừng nói nữa, mà Triệu Nghị cũng nhìn hắn chằm chằm, muốn cho hắn trung thực ý miệng. Việc này mặc dù khả năng có người khuyến khích, nhưng Lục hoàng tử cũng có lỗi. Lúc này, hoàng đế nói ra, chư khanh cho là phải làm như thế nào, xử trí một chút chấm đứa con trai này. Lời này vừa ra tới, tất cả mọi người quỳ xuống, bao quát các hoàng tử. Cao tuổi cách quốc công cũng chậm rãi quỳ xuống. Nói người vô tội, cũng là vì đại ngu Giang Sơn. Hoàng đế thở dài một hơi, nói, đứng lên đi chúng ái khanh, nói cho chấm, hiện tại nên làm thế nào. Sau đó, bách quan đứng dậy. Tư Đồ Tôn, ngươi nói. Hoàng đế điểm danh nói. Tôn Diễm làm ra có chút khó khăn dáng vẻ, sau đó mở miệng nói, Lục điện hạ muốn thay bệ hạ gìn giữ đất đai tâm là tốt, chỉ là tin vào sàng ôn, vừa rồi làm loại chuyện này. Hảo tâm của hắn làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Hoàng đế lại hỏi. Lần này, là nhìn về hướng những người còn lại. Võ tướng Trần Khả Phu nói ra, lúc này, kháng đủ là lớn, xử trí Tống Thời An sau, nên cho Lục điện hạ cơ hội lập công. Câu nói này, không có cho hoàng đế mang đến bất kỳ biểu tình biến hóa, chúng ái khanh đều là nghĩ như vậy sao? Đối với cái này, phần lớn quan văn, còn có một phần nhỏ hơn vị đều hành lễ cúi đầu, bẩm bệ hạ, là. Mà tại quan văn bên này số ít không có phản ứng, đi theo phụ họa người chồng, còn có Diệp Trường Thanh. Hắn tựa hồ thấy được ánh mắt của hoàng đế, cũng liếc nhìn hắn. Cuối cùng, hoàng đế quyết định nói, vậy liền cho Lục hoàng tử liên phát ba đạo kim bài, khiến cho hướng Tiêu Quẩn tướng quân giao ra binh quyền. Ra Thái Nguyên điện, tất cả mọi người đang nghị luận. Chỉ có Ngô Vương đảng ba người, không nói một lời, bước nhanh đi tới. Tại ra đường hẻm, đến cung thành bên ngoài nơi nào đó, Triệu Nghị lúc này liền nắm chặt Diệp Trường Thanh cổ áo, cả giận nói, ngươi tại trên điện lắm miệng một câu kia là có ý gì? Ngô Vương cũng hết sức tức giận, nhưng hắn không có mắng chửi người, mà là hai tay nắm lấy đai lưng ngọc, tả hữu quanh quẩn một chỗ, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh trầm mặc không nói, trên mặt vẫn như cũ còn có chút hoảng sợ dư vị. Ngươi cũng biết sợ sẽ ra. Triệu Nghị đều muốn đánh người này vậy ngươi mới vừa nói câu nói như thế kia, cùng tất cả mọi người làm trái lại. Đến lúc đó, ai còn có thể dựa vào hướng chúng ta? Loại lời này, cho dù là không đảng không bậy người nói, đều sẽ bị xa lánh. Huống chi, hắn đại biểu Ngô Vương lập trường. Nhìn xem hai người, Diệp Trường Thanh nhỏ giọng nói, Tống Thời An đem lang ra binh điều, khiên động toàn bộ Lương Châu, vậy hạ dù là bị ép, cũng sẽ tiếp viện, chỉ cần có thể thủ đến mùa đông, Lục điện hạ còn có thắng khả năng thắng lại có thể thế nào đâu. Hiện tại ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người hận Tống Thời An a. Triệu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải cha ngươi đi Nghi Châu phủ nông hắn gặp ngươi dạng này, có thể quất chết ngươi. Đều thi đậu bằng nhãn, vậy mà nhìn không ra chiều hướng phát triển. Không, không đối. Rốt cục Diệp Trường Thanh không đành lòng đẩy ra Triệu Nghị tay, sau đó nhìn về phía Ngô Vương, cũng có chút kích động nói, kim bài cho mời không trở về điện hạ, cũng giết không được Tống Thời An. Không có cái gì khác đại thế, đều xem Tống Thời An thắng không thắng được. Nói cái gì đó? Nếu quả như thật như vậy, vậy hạ dùng cái gì hiện tại liền đem Tống Thời An đánh lên phản tặc, còn đem Tống Tĩnh đá ra? Triệu Nghị chất vấn. Ngô Vương nhìn xem Diệp Trường Thanh, nhìn hắn trả lời như thế nào. Đó là bách quan đá, không phải bệ hạ. Diệp Trường Thanh kích động nói. Triệu Nghị lớn tiếng nói, ngươi nói nhỏ chút. Ý của ngươi là, nếu như Tống Thời An giữ vững thành trở về bệ hạ hay là sẽ trọng dụng hắn? Ngô Vương hỏi. Vừa mới bắt đầu ta không xác định, chỉ là tại phỏng đoán bệ hạ ý nghĩ, nhưng xem đến phần sau, ta hoàn toàn đã hiểu. Nắm lấy Ngô Vương cánh tay, nhìn chăm chú lên hắn, Diệp Trường Thanh hạ giọng, nhưng mười phần hữu lực nói, không nói bách quan, vừa rồi bảy thành người đều tại ước hiếp bệ hạ à? Một câu nói kia, đem hai người nói che kín. Ngô Vương, tựa hồ cũng phát giác được hoàng đế một tia không vui. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Triệu Nghị thì là phản bác, làm sao ước hiếp? Người nào lại dám ước hiếp bệ hạ? Bệ hạ nói Lục điện hạ có lỗi, muốn thế nào xử trí thời điểm, ngươi nhìn bách quan là như thế nào phản ứng? Diệp Trường Thanh đạo, không ai nguyện thay Lục điện hạ giải vây. Đây không phải bệ hạ chính mình nói người vô tội. Triệu Nghị chưa nói xong, Ngô Vương đè ép ra tay, ngắt lời nói, xác thực không có người giải vây. Bệ hạ nói nói người vô tội, liền thật sự có thể tùy tiện nói. Bệ hạ nói Lục điện hạ có lỗi, hắn có thể nói. Những người còn lại, làm sao có thể thừa nhận? Thậm chí, thật đúng là đưa ra xử trí như thế nào đâu? Diệp Trường Thanh hỏi lại. Chỗ làm việc tiết thứ nhất, làm lãnh đạo nói tự do ngôn luận, có thể thỏa thích nêu ý kiến lúc, ngươi tốt nhất đừng thật nêu ý kiến. Bệ hạ muốn ma luyện Triệu Tương, nhưng không nghĩ tới Triệu Tương đánh lớn như vậy một trận đánh bại. Bệ hạ là phái Lục điện hạ đi thủ thành, lại không nghĩ đến làm ra chuyện lớn như vậy. Diệp Trường Thanh nói đến đây, phía sau liền không có bổ sung. Nhưng câu nói kế tiếp, lòng dạ biết rõ, hoàng đế cũng sẽ phạm sai lầm, mặc dù không có bất luận kẻ nào có thể trừng phạt hắn, nhưng triều chính tổng liền sẽ có chút cảm xúc. Vậy ngươi ý nghĩ là cái gì? Nô vương hỏi Diệp Trường Thanh. Vô luận nói như thế nào, bệ hạ đều sẽ toàn lực đầu nhập trận chiến này, tống thời an chỉ cần giữ vững thành là đủ rồi. Diệp Trường Thanh nói. Giữ vững thành, thật liền có thể triệt tiêu hết thảy tội nghiệp. Triệu Nghị không quá xác định. Ngốc a, đâu còn có tội tình gì? Không có giữ vững, hắn chính là thi thể một bộ. Giơ ngón tay lên, đối với trên mặt đất dùng sức một rơi, giữ vững hắn tất nhiên đi đến người trước. Tống Tĩnh trở lại phủ đệ sau, cửa ra vào liền bị cẩm y hệ vệ cho giữ vững. Mặc dù Ngự Lâm quân đoàn đoàn vây quanh càng thêm bảo hiểm, Tống phủ không có bất luận cái gì bạo động khả năng, nhưng dù sao cũng là hoệ quận Tống thị, mà không phải cái gì tiểu tộc, dạng này cũng là một loại thể diện. Có cái này hai tên cẩm y hệ vệ tại cửa ra vào, tuy là trói trang ngày mùa hè, nhưng Tống phủ cửa ra vào lại giống như là gió thu quét lá vàng bình thường, quận Cuet Liêu. Lúc này, không có bất kỳ người nào dám cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Tại Tống phủ trong hành lang, Tống Tĩnh, Thôi phu nhân vừa đi quá trình bị đề bạt, lên làm cựu phẩm quan Tống Sách, duy nhất không có nữ nhi đã gả ra ngoài tổng thống, thậm chí liền xem như tỷ nữ thiếp Giang thị, tất cả đều ngồi quỳ chân tại sáng bóng trên sàn nhà bằng gỗ, phảng phất chờ đợi ngục mở dạng, đều là làm mang tội thái độ. Nghĩ đến như vậy phú quý thời gian, bị tên xuất sinh kia cho trả đạm, Thôi phu nhân rốt cục không thể chịu đựng được, đối với Giang thị mắng, đều là ngươi tiện nhân kia nhi tử làm hại. Đem đang yên đang lành chương 134, Tống Tĩnh ngạnh cương hoàng đế chương 134, Tống Tĩnh ngạnh cương hoàng đế im ngay. Quên ta nói sao? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tống Tĩnh cho nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. Nàng cũng chỉ có thể cắn chặt môi, tức giận bất bình. Giang thị thì là nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tống Tĩnh, không nghĩ tới lần này, hắn vậy mà đối với mình một chút trách cứ đều không có. Chỉ là thời an, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đang chờ đợi bên trong, mở rộng đường môn trước, đột nhiên xuất hiện mấy vị cẩm y liề vệ, đều là bước nhanh mà đến. Cầm đầu người kia, chính là Thẩm Khang. Cẩm y liề vệ chỉ huy sứ, chính tam phẩm. Nhưng cái này tam phẩm, ngay cả chính nhất phẩm Cửu Khanh cũng không dám đắc tội. Tống đại nhân. Thẩm Khang dáng người thẳng tắp đối với hắn thi lễ một cái. Thẩm gia, ngồi quỳ chân trên mặt đất Tống Tĩnh, khẽ bước cằm, giúp cho đáp lại. Không cần thánh chỉ, không cần khẩu dụ, Thẩm Khang lời nói chính là thiên lý, hoàng đế cho mời thịnh an lệnh Tống Tĩnh vào cung. Nghe được cái này, còn lại mấy người tất cả đều có chút bối rối, tràn đầy thần sắc lo lắng. Tuân mệnh. Tống Tĩnh chậm rãi đứng dậy, đối với Thẩm Khang hành thi lễ. Mà trước khi đi, quay đầu nhìn về phía mấy người, nói Sách Nhi, chiếu cố tốt mẫu thân cùng muội muội. Tống Sách trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, phụ thân, ta biết. Sau đó, Tống Tĩnh liền đi theo Thẩm Khang các loại một đám cẩm y liề vệ ra phủ đệ, lên xe ngựa, thông hướng hoàng cung. Tại ngoài cung xuống xe, tại hỷ công công mang theo bên dưới đi gặp mặt hoàng đế. Trên đường đi, hắn chẳng hề nói một câu, hoàn toàn không giống như là những cái kia bị hoàng đế cho mời về phía sau, dọa đến chân phát run, hận không thể bài tiết không kiềm chế các đại nhân. Hỷ công công cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, lòng người này tố chất cường đại. Cuối cùng, tại soát người kiểm tra sau, tiến nhập tuyên vũ điện. Đây là hoàng đế tẩm điện, nhưng nội thất bình phong bên ngoài còn có cái lớn như vậy đường. Long ỷ cũng liền tại ngay phía trên. Tống Tĩnh từ quỳ xuống, bò lồn một thân, đối với hoàng đế dập đầu nói, thần Tống Tĩnh, tham kiến bệ hạ. Lại không dùng tội thần hai chữ này. Một bên phòng thủ Hỷ công công đều cảm nhận được một tia cường ngạnh. Hoặc là nói, loại này cường ngạnh kỳ thật cũng không tồn tại. Không ai có thể tại hoàng đế trước mặt hiện ra sự cường đại của hắn. Vậy hẳn là tính, tỉnh táo. Tống Tĩnh, đứng lên đi. Hoàng đế thường thường nói. Tống Tĩnh từ đứng lên, đứng ở hoàng đế trước mặt, cúi đầu. Tống Thời An sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Hoàng đế hỏi. Bẩm bệ hạ, Tống Thời An sự tình, thần đều biết. Nhưng Tống Thời An tại Sóc Phong sự tình, thần vẫn chưa biết được. Tống Tĩnh hồi đáp. Hoàng đế biết có ý tứ gì, liền tùy ý nói, a, ý của ngươi là Tống Thời An muốn đem Lang Gia binh điều đi thủ thành, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Nếu như Tống Thời An thật làm loại chuyện này, vậy liền cùng thần có rất lớn quan hệ. Tống Tĩnh ngữ khí chân thành nói, làm phụ thân của hắn, hắn hết thể hành động, thần đều hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Thậm chí so với hắn càng nặng trách nhiệm. Thật làm. Bắt được mấu chốt này chữ, hoàng đế nhìn chăm chú Tống Tĩnh, nói, kính như, nhìn xem chấm. Tống Tĩnh, chữ kính như. Tống Tĩnh ngẩng đầu, tuân theo lấy mệnh lệnh của hắn, nhìn về hướng hoàng đế. Hai người hoàn toàn đối xem. Ý của ngươi là, chuyện này là giả? Hoàng đế giọng nói mang vẻ thẩm phán mà hỏi. Bẩm bệ hạ, thần không dám tự tiện bằng đoán. Tống Tĩnh nói, nhưng cái này một phong liên danh thư bạch tội, cũng không chứng thực thật là Trương Ôn các loại gia tộc quyền thế chỗ ký, cũng có thể là giả tạo. Nếu như có thể chứng thực đâu? Có thể chứng thực lời nói, cái kia đích thật là Trương Ôn các loại gia tộc quyền thế chỗ ký, liên hợp bạch tội cũng là thật. Nhưng là đâu? Nhưng những cái kia gia tộc quyền thế, cũng có khả năng bởi vì muốn trốn tránh thủ thành, liên hợp lại chửi đối, cũng hoặc là có thông đồng với địch hành vi, bị Sóc Phong huyện lệnh Tống Thời An tra ra sau, muốn liều chết đánh cược một lần, để cầu nghe nhìn lẫn lộn. Tống Tĩnh ngữ khí không có chút nào bất kỳ vận sóng, mười phần trầm ổn nói ra: "Thiên hạ này, liền độc con của ngươi sẽ không nói láo, độc một mình hắn là trung thần, hiền thần." Hoàng đế hỏi lại: "Bẩm bệ hạ, khuyển tử không xứng với duy trì có thanh lưu trung thần. Nhưng thần cho là, đã là bị tội, liền nên dựa theo đại ngu pháp lệnh đến, từng bước một điều tra rõ ràng. Điều tra không rõ ràng, quân đội đã bị điều đi. Lang gia binh biến, là ở chỗ này." Hoàng đế nhìn chăm chú lên Tống Tĩnh không tiêu ngạo không tự ti song đồng, hai tay đặt ở trên lan can, chậm chậm ngồi thẳng, ánh mắt nghiêng về phía trước, ngữ nhược hàn xương nói: "Không phải con của ngươi làm, chẳng lẽ là chấm nhi tự làm?" Câu này Chu Tâm đặt câu hỏi, đủ để cho tất cả thần tử đều sợ đến thất thố. Đây chính là hoàng đế uy nghiêm, không có bất kỳ cái gì đạo lý. Chuyện này nhất định phải cho một cái công đạo, phân ra đầu đảng tội ác cùng tổng phạm vì bị cơ bức. Theo lý mà nói, làm cho này nhánh quân đội thống soái tối cao, Ngụy Ngộ Sinh liền nhất định là trực tiếp nhất, trọng yếu nhất người phụ trách. Nhưng hoàng đế nhi tử, chỉ có thể do hoàng đế chính mình đến thẩm phán. Có thể lời nhắn nhủ người, cũng chỉ có người Tống Tĩnh nhi tử. Không phải vậy, chẳng lẽ tùy tiện tìm một cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh, tỉ như người cấm quân kia giáo úy Chu Thanh đến đệm lưng, ngăn chặn người trong thiên hạ miệng sao? Không chặn nổi. Hôm đó tại Tôn Tư Đồ phủ để cho hoàng đế khi kiếm đằng sau, Tống Thời An liền tất nhiên sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Tại loại trường hợp này, Tấn Vương vì cái gì không im miệng không nói, mà là nhất định phải nói chút gì đâu? Lý tính đến xem, chiều hướng phát triển, Tống gia khẳng định sẽ đổ. Tống Thời An đã đắc tội thế gia, lại đắc tội Vân Quý, Tấn Vương lúc này tỏ thái độ, cũng chỉ là theo chân phụ họa, cũng có thể đạt được quần thần tâm. Dù là sẽ để cho phụ hoàng không thoải mái, mà Ngô Vương đảng không biết đi đường gì, vậy mà tại loại này nhất ngược gió thời khắc, đỉnh lấy cả chiều áp lực, thay Tống Thời An nói một câu nói. Tại hoàng đế xem ra, có lẽ là cái kia Tư Nông nhi tử tự tiện cách làm. Đương nhiên, Ngô Vương muốn thay hắn gánh chịu hậu quả. Đây là một trận đánh cược, cực phụ hoàng tâm. Nhưng bây giờ, còn không quá đủ. Tống gia cũng muốn vào cuộc. Đối mặt với cái này Thái Sơn áp đỉnh thiên uy, Tống Tĩnh ánh mắt một khắc cũng không rời rạc đứng vững. Một bên Hỉ Công Công đều bị người này cường ngạnh sợ kinh ngạc. Hắn vậy mà không có phản bác không phải con của ngươi làm, chẳng lẽ là chấm nhi tử làm câu nói này? Phản phất ngay tại nói, hắn không có khả năng một người dưới lưng tất cả nổi. Nếu như thần nhi tử có tội, hoàng đế nhi tử cũng không trong trắng. Ngô Sinh, sở dĩ đặt tên là Ngô Sinh, đây là người trong thiên hạ đều biết. Hắn xuất sinh, liền khắc chết mẫu thân. Thân thể chậm rãi dựa vào sau, tựa tại trên long nghỉ, tranh phong tương đối trạng thái hơi hòa hoãn một chút. Hoàng đế bỗng nhiên nói, mỗi một nhà đều có bất tranh khí nhi tử, hoặc là nói, để cho người ta nhức đầu nhi tử. Nhà ngươi Tống Thời An cũng hẳn là như vậy đi. Chương 135, hoàng đế đối với Tống Thời An duy trì, 1, chương 135, hoàng đế đối với Tống Thời An duy trì, 1, bị hỏi dạng này việc nhà chủ đề, Tống Tĩnh cũng lòng xuống, có chút thẹn thùng mà cười cười nói, khuyển tử trước kia đúng là để cho người ta đau đầu, không muốn đi học cho giỏi, luôn luôn cùng một chút hồ bằng cầu hữu xuất nhập tử quán, có một lần còn uống đến say không còn biết gì, tiến vào trong sông, kém chút liền chết đuối. Cái này tin đồn thú vị, cũng đem hoàng đế cho cười, sau đó không khỏi hồi ức nói đây cũng là cùng tự hoàn rất giống, cũng không đứng đắn. Bất quá, người là phi thường thông minh rất nhiều trong hoàng tử, chấm yêu thích nhất chính là hắn, Ngũ hoàng tử Ninh Vương. Ban đầu ở thái tử tạo phản án bên trong, cùng chết vị hoàng tử kia. Thời điểm chết, hắn mới không đến 14 tuổi. Dạng này nỗi khổ riêng, không ai dám chạm đến, nhưng hoàng đế chính mình nói đi ra. Hắn cùng Tống Tĩnh, thổ lộ tâm tình. Chấm còn nghe nói, tại nhiệm miễn trước, Tống Thời An một mực không có trở về nhà. Hoàng đế nhắc lên nói, đi thượng thư trước sân khấu, hắn trở về. Tống Tĩnh, nhưng không người trông thấy. Hoàng đế nói, dạng này có thể xưng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hoàng đế căn bản sẽ không, cũng không có hứng thú biết. Mà bây giờ hắn nói ra, cái kia ý nghĩa liền rất rõ ràng. Tống Tĩnh hồi đáp, bẩm bệ hạ, thần không biết có người hay không trông thấy sớm tại khoa khảo trước, hắn liền bị ngươi trục xuất khỏi cửa. Hoàng đế nhìn xem hắn, ngay thẳng nói, các ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ hắn những này ngỗ nghịch hành vi, ngươi cũng không hiểu rõ tình hình. Đương nhiên, trên triều đình này ngươi là không tiếp tục chờ được nữa, Tống thị cũng sẽ không lại phú quý. Hắn cho Tống Tĩnh một con đường, tối thiểu có thể sống. Đó chính là đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Căn cứ thì là Tống Thời An lúc trước một loạt điên biểu hiện. Chỉ có làm như vậy, mới có thể để bách quan cho hạ giận, hoàng tử nồi cũng lấy xuống, Tống Tĩnh một nhà cũng có thể làm thứ dân sống tạm. Đương nhiên, đại giới có. Tống Thời An lại không bất kỳ trợ lực, dù là giữ vững thành, cha ruột đều không nhận hắn thì như thế nào có thể chi phối triều đình. Vậy hạ, điều kiện này, đối với binh biến mà nói, chính là để cho người ta cảm động đến rơi nước mắt thiên ân. Nhưng Tống Tĩnh lại không chút suy nghĩ, cười nói, phụ tử ở giữa khó tránh khỏi có cái lột, Tống Sách so Tống Thời An trung thực, không có cho ta thêm bất kỳ phiền phức. Nhưng bọn hắn đều là thần nhi tử, không có gì khác nhau. Đến đại lý tự cũng nói như vậy. Hoàng đế nghiêm nghị hỏi lại, là Tống Tĩnh nói, tội không nhận. Hoàng đế hỏi, không nhận. Hai chữ này trả lời, làm thần tử đã lớn mật không hợp thói thường. Tống Tĩnh kiên trì, không cần con của mình thay hoàng đế nhi tử có nổi. Thấy hắn như thế, hoàng đế nhưng không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, Tống đại nhân rất tốt. Lần này mệnh của ngươi liền nắm giữ tại con trai ngươi trên tay. Nếu như hắn là phản tặc, ngươi cùng cả nhà ngươi mệnh, cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Tống Tĩnh không sợ hãi chút nào. Nếu như hắn là trung thần, hoàng đế thần sắc nghiêm túc, cam kết, huệ quận Tống thị liền đến người đến đây. Tống Tĩnh hạ đại lý tự, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận Tống Thời An mưu phản hành vi. bởi vì không có thực chất chứng cứ, một cái tam phẩm đại quan không có khả năng nói phán liền phán. Cho nên Tống phủ tất cả mọi người cũng chỉ là bị khống chế lại. Trong lúc đó đại lý tự người mấy lần tiến đến tra hỏi, Tống Tinh tất cả thân nhân đều kiên trì nói hết thảy không biết, dù là trong phủ quản sự. Bởi vì Tôn Hằng nhậm chức đại lý tự trái giám, liền nhiều lần phái người uy bức lợi dụng, có thể từ đầu đến cuối không thể cậy mở người Tống ra miệng một lần. Tình tiết vụ án tiến triển liền như vậy đình trệ. Cũng không phải là Trương Ôn cùng những gia tộc quyền thế kia bản nhân, ta minh cái này một phong bạch tội sách, thậm chí tại tính chân thực bên trên đều không thể bị chứng thực. Mà trong lúc này, Sóc Phong một đầu quân tình, một lần nữa chuyển về Thịnh An. Điện hạ, tin tức tốt. Tiến vào Ngô Vương trong phủ đệ sau, Triệu Nghị dùng chạy trước phương thức, vọt tới trong đình viện. Mà lúc này, Diệp Trường Thanh cùng Ngô Vương đang lấy tụ rượu phương thức, thảo luận chính sự. Nhìn thấy hắn mang theo mừng như điên biểu lộ, hai người đều có chút không hiểu, nhưng cùng lúc tràn đầy chờ mong. Dù sao Tống Tĩnh sự tình, còn tại để bọn hắn đau đầu. Chuyện gì tốt? Ngô Vương hỏi. Triệu Nghị đi đến trước bàn, đem địa đồ lấy ra, lại nhìn thấy phía trên trưng bày ly rượu cùng rượu trống, cùng một bên chính meo lấy ít rượu Diệp Trường Thanh, hơi không kiên nhẫn quát tay, lấy đi. Diệp Trường Thanh tắc lưỡi sau, nâng cốc chén hướng bên cạnh chuyển. Mà Ngô Vương cũng tự mình đem thịnh rượu trống đẩy ra buông xuống. Điện hạ không cần Triệu Nghị vốn định sai khiến Diệp Trường Thanh, không nghĩ tới Ngô Vương tự mình động thủ, liền có chút khẩn trương nói. Không sao. Ngô Vương quát tay, cũng không ngại. Triệu Nghị thì là đem một tấm kia địa đồ trải tại trên bàn. Đây là biên cảnh địa đồ, bao quát Bắc Lương, Tề quốc Nam Bộ, còn có Bắc Yến quốc biên cảnh. Trung tâm nhất chính là Võ Uy cùng Sóc Phong. Đây là Sóc Phong truyền đến quân tỉnh, các đại nhân vật hẳn là trước chúng ta một bước biết, lúc này đang cùng bệ hạ khẩn cấp thương thảo bên trong. Triệu Nghị ngữ khí nghiêm túc nói, nơi này đại nhân vật chỉ là huân quý, mà Triệu Nghị phụ thân Hoài Hầu cũng đứng hàng trong đó. Phụ thân ngươi nói cho người sao? Diệp Trường Thanh hỏi. Là Hoài Hầu lời nói. Điểm ấy, để Ngô Vương tương đối lưu ý Triệu Nghị cùng Triệu Tường, đều là Khâm Châu Triệu thị, nhưng quan hệ cũng không có Tuân Úc cùng Tuân Du thân mật như vậy, chỉ có thể nói đều là một cái họ. Đương nhiên, cùng họ tộc nhân loại quan hệ này tại cổ đại liền đã tự nhiên thành lập nên hảo cảm, chúng chi đều là tòng long hợp ý. Bọn hắn trận doanh bên trên cơ bản là cùng nhau. Bất quá lựa chọn bên trên cũng không có đặc biệt mạnh nhất chi tính. Nói đúng ra, các đại lao đều không có tự mình hạ trận xếp hàng. Triệu Nghị bởi vì cùng Ngô Vương là bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại Thái tử cùng Ninh Vương bởi vì chính đảng mà chết, Ngô Vương đột nhiên liền có kế thừa pháp lý sau, đã nhập sĩ hắn, cũng đương nhiên trở thành Ngô Vương đảng. Cũng bởi vì cái này, hắn còn bị cha hắn đã cảnh cáo rất nhiều lần, không cần rõ ràng tham dự ủng lập chữ quân. Hiện tại Hoài Hầu chủ động lộ ra tin tức này, là muốn đứng chính mình ý tứ sao? Ngô Vương có chút kích động. Điện hạ. Triệu Nghị có chút khó khăn nói, phụ thân ta hắn nói, không tham dự. Gặp hắn dạng này, Ngô Vương ngóc lên cảm xúc lại xuống dưới. Sau đó, cũng chủ động tạ lỗi nói thời luân, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nên quá để ở trong lòng. Kỳ thật tiểu bối đi ra cùng hoàng tử xa giao, cũng đã là rất gần đầu pháp. Để một cái vân quý bản nhân hạ chàng cho hoàng tử xếp hàng, cái này khó tránh khỏi có chút quá tham lam. Chương 136, hoàng đế đối với Tống Thời An duy trì 2, chương 136, hoàng đế đối với Tống Thời An duy trì 2, Ngụy Dực Vân không biết mình đây là thế nào. Có lẽ là thật gấp. Nói xong tin tức đi. Diệp Trường Thanh đánh vỡ hiện tại vi diệu không khí, nói: "Ân." Triệu Nghị chỉ vào trên địa đồ, một chút làm nhỏ tiêu ký ô lũy, nói Tống Thời An đem trừ Sóc Phong bên ngoài ô lũy, toàn bộ nổ xong, sau đó dùng từng thanh lửa, đều đốt thành phế tích. Nghe được cái này, Nô Vương không có quá lý giải, liền nói ra: "Ta không hiểu nhiều có lượng, những này không phải hắn quản lý phạm vi bên trong thành chỉ sao? Chính mình đốt đi." "Là như vậy, điện hạ." Triệu Nghị giải thích nói: "Những này ô lũy chính là tông tặc tu kiến. Bình thường, cái kia có thể nói xem như chúng ta đại ngu. Dù là lúc trước Triệu Tương xuất chính lúc, cũng còn hỗ trợ xuất lực, vận chuyển lương thảo đồ quân lu, thờ đại quân ngắn ngủi nghỉ binh dừng lại. Nhưng Triệu Tương đại bại sau, chỉ còn lại có không đến hơn vạn tàn binh, những này ô lũy thành chủ liền đem cửa thành đóng chặt, thậm chí còn hủy hoại con đường, không để cho quân ta tiếp cận. Đây là đang xem xét thời thế." Nô Vương dần dần lý giải, cái kia Tống Thời An binh cũng không điều động được bọn hắn a. "Đây là khẳng định, ta xem chừng những người này, khẳng định muốn ném cơ duyên. Ta lúc trước cảm thấy thật sự là không có cách nào đánh, cũng là cảm thấy Tống Thời An có thể chi phối lực lượng quá ít. Còn có những này ẩn tàng quân bán nước viện binh đủ, phần thắng quả thực đáng thương." Triệu Nghị không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, nói hiện tại còn không xác định, Tống Thời An là thế nào đem những người này toàn bộ đều lừa gạt đi ra, nhưng quân tình vô cùng xác thực, tất cả thành, toàn bộ đốt đi. Tất cả ruộng tốt, tất cả đều giao chi tại bó đuốc. Tại Sóc Phong bên ngoài, phương viên vài trăm dặm, không có cho cơ duyên lưu một mẫu ruộng, một gian phòng. Toàn bộ xích thủy hà phía nam bắc lương thung lũng, chính đốt hùng hùng nghiệp lửa. Diệp Trường Thanh cũng cảm nhận được phân chấn. Đất khô cằn kháng đủ. Còn có, cái kia ô lũy bên trong mấy bạn dân phu, tất cả đều bị kéo đến Sóc Phong trong thành. Triệu Nghị nói bổ sung. Nô Vương cảm thấy kinh ngạc, tự nguyện rời đi thành, đem thành đốt đi, đem lương thực cầm, còn để những người kia cùng một chỗ thủ thành, cái này nhân tâm, liền tốt như vậy lừa gạt. Cái kia Tống Thời An, chẳng lẽ là yêu nhân phải không? Đúng là có điểm giống tà tính, nhưng đây đều là thật. Triệu Nghị không có cách nào đuổi theo Tố Nguyên Đầu, hắn chỉ biết là một chút, cái này mang ý nghĩa, cơ duyên qua sông sau, hậu cần bổ sung độ khó lại bị lớn. Mà lại, Tống Thời An hiện tại Sóc Phong trong thành có 5 vạn người, dù là có thể chiến chỉ có hơn 1 vạn, thành trì không hiểm, có thể thủ, cơ duyên cũng cần tập trung toàn bộ binh lực mới có thể đánh. Mà dạng này, hắn nhất định phải từ phía sau lại điều trí ít mấy vạn đại quân. Diệp Trường Thanh phân tích nói, có thể dạng này, Bắc Kiến quốc cho hắn trong lúc vô hình áp lực càng lớn hơn. Bắc Kiến quốc không giống với Đại Thương cùng đủ, bởi vì hướng Đại Ngưu Xương Thần cho nên không cần ngụy. Cái kia phần thắng có mấy thành? Nô Vương cần một cái khái niệm cụ thể. Vốn là số không thành, lang gia binh biên sau, hẳn là có một thành. Triệu Nghị chân thành nói, hiện tại chỉ ít hai thành. Cái này cũng chỉ có hai thành. Nô Vương nhíu mày. Mà lúc này, Diệp Trường Thanh hai tay làm ra khuyết lấy động tác, giống như là nắm một quả dưa hấu một dạng, đối với toàn bộ Bắc Lương chậm rãi ép đi, dạng này, liền không chỉ. Đối với Triệu Nghị chân chính hưng phấn chỗ ở chỗ này, chúng ta lúc trước chỉ là suy đoán, bệ hạ sẽ không ngại tăng binh. Nhưng bây giờ, Tống Thời An để bệ hạ thấy được phần thắng. Phía Tây Lang gia, chính giữa ra một quan, còn có phía Đông Kỳ Nhạc Cốc, bệ hạ nhất định sẽ toàn lực tăng binh, dù là không chủ động xuất kích, tụ tập nơi này, cơ duyên cũng không dám để cho mình thân hãm nhà tù. Thì ra là thế. Nô Vương bừng tỉnh đại ngộ, Tống Thời An ngay từ đầu nghĩ, chính là để bệ hạ nhìn thấy một trận có thể đánh khả năng. Nam thành, lui binh tỷ số thắng tại Nam thành. Triệu Nghị dựng lên một cái năm, cũng nói bổ sung, theo lý mà nói, đến một bước này, đem võ uy cầm, bác bán quận trấn ăn được, không sai biệt lắm liền muốn ngưng chiến. Nhưng này cá nhân thế nhưng là cơ duyên, người này dạ tâm lớn đến khủng bố, tuyệt đối không có khả năng thử đều không thử một chút liền từ bỏ. Nam thành là đủ rồi, Nam thành liền nhất định phải chiến đấu. Diệp Trường Thanh mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Nô Vương nói, chúng ta nên như thế nào phân đấu? Nô Vương hỏi lại. Chiến sự chúng ta chi phối không được, trong thành những người còn lại cũng chi phối không được, cho nên liền nhất định sẽ tại Tống thị trên thân làm văn chương. Mà cái kia Tư Đồ Tôn Nhi tử Tôn Hằng, hay là tại đại lý tự nhậm chức? Diệp Trường Thanh nhắc nhở. Nô Vương biết được ý tứ, gật đầu nói, đến bảo trụ Tống Tĩnh. Cái kia đại lý tự thiếu khanh ông thần bản chính là đại diện, sợ làm sai sự tình, hiện tại bách quan đều khuynh đảo một bên, hắn có lẽ sẽ bị Tôn Hằng lôi cuốn. Đi gọi hắn, để hắn không được nhúc nhích Tống Tĩnh. Nô Vương nhìn về hướng hai người, các ngươi ai có thể đi? Hai người đều lắc đầu. Cũng đối, bọn hắn không có năng lượng. Điện hạ, muốn bắt. Diệp Trường Thanh nắm lấy Nô Vương tay, dùng sức nắm chặt. Tốt. Nô Vương điểm dây thủ, thần sắc nghiêm túc, bản vương tự mình hạ trợ. Cái này Tống Thời An thật muốn đảo loạn Bắc Lương phong vân. Tại Tấn Vương phủ đệ, phải biết hoàng đế sắp có động tác trung bình vương, triệt để hoảng loạn rồi, cái này khiến hắn còn sống trở về còn phải. Nhị ca, phải đem Tống Tĩnh một nhà giết chết. Không thể. Tấn Vương giơ ngón tay lên, đối với hắn, phẫn nộ nói, một trận muốn đánh hiện tại đem Tống Tĩnh một nhà giết chết, tin tức có truyền hay không đến Sóc Phong không biết, nhưng cơ duyên khẳng định biết. Nếu như dùng cái này dẫn dụ Tống Thời An tạo phản ném đủ, Bắc Lương thậm chí toàn bộ Lương Châu đều xong. Cái kia dù sao cũng so hắn trở thành Ngô Vương đảng tốt năm chính quyền, cũng phải có thiên hạ có thể ngồi. Tấn Vương lúc này mắng, đừng lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được, tổn hại ta Đại Ngưu thực lực quốc gia âm mưu tổn hại kế. Tấn Vương lần này là thật tức giận. Ngụy Dực Uyên chỉ có thể cúi đầu xuống, nhị ca, ta sai rồi. Nếu bệ hạ có tăng binh ý nghĩ, chúng ta liền không thể ở hậu phương phá hư yên ổn. Mạch tội Tống Tĩnh sự tình, không có khả năng tự thân lên trận. Tất cả chúng ta người đều đợi đừng động. Tấn Vương lệnh nói. Là. Ngụy Dực Uyên gật đầu, nhưng lại nhắc nhở, có thể tứ ca khẳng định phải động, đợi đến Tống Thời An thật dự vững hồi triều, hắn tất nhiên chính là Ngô Vương đảng. Cái kia nhị ca ưu thế của ngươi, nếu không có a, không nói ưu thế, thậm chí ngay cả thế cân bằng cũng bị mất. Tấn Vương rất rõ ràng, ta đương nhiên là hy vọng giữ vững, nhưng thủ không được, cũng không có biện pháp. Tấn Vương nói. Chương 137, hoàng đế đối với Tống Thời An duy trì 3, chương 137, hoàng đế đối với Tống Thời An duy trì 3, hiện tại hắn rất xoắn xuýt, giữ vững Bắc Lương an toàn, chính mình nguy hiểm. Thủ không được, chính mình cơ hồ có thể khóa chặt thái tử vị trí, bởi vì Ngô Vương phạm sai lầm lớn có thể xa tắc, lại nguy hiểm. Nhị ca. Đột nhiên, Ngụy Dực Uyên có ý nghĩ, hiện tại sợ sệt Tống Thời An từ phản tặc biến thành trung thần người không chỉ chúng ta, cơ hội hơn phân nửa triều đình đều là dạng này. Ngươi có ý nghĩ gì? Tấn Vương hỏi. Không biết có thể thực hiện hay không. Ngụy Dực Uyên trịnh trọng việc nói, nhưng nếu như có thể làm, lưỡng nan tự giải. Tại quân cơ thất cùng mấy vị võ tướng thương nghị chuyện tốt, trở lại tẩm điện thời điểm đã rất muộn. Không có bất kỳ người nào thị tẩm, hoàng đế một người ngồi tại trên giường rồng, do cung nữ phục thị lấy, chính ngâm chân. Vừa lên niên kỷ đằng sau, ban đêm hắn liền ưa thích một người đợi. An tĩnh có thể làm cho hắn suy nghĩ cũng biến thành nhẹ nhàng. Lúc này, Trần Bảo đến đây. Hoàng đế tùy ý hỏi, những ngày này đều có chút động tĩnh gì? Động tĩnh rất nhiều. Trần Bảo hồi đáp, một món trong đó cùng Nô Vương điện hạ có quan hệ. Nghe được cái này, hắn hai mắt ngưng tụ. Trầm rãi ngẩng đầu, hỏi, Nô Vương làm cái gì? Nô Vương điện hạ hắn tự mình đi gặp đại lý tự thiếu khanh ông thần vương đại nhân. Trần Bảo nói, vì chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Nô tỳ không biết. Trần Bảo thành thật trả lời, những ngày này vương thần đại nhân đều không có lạc ra một lần, một mực tại đại lý tự bên trong tiếp đãi tới chơi bất luận kẻ nào, tất cả mọi người có ghi chép, bao quát Tấn Vương điện hạ. Quang Minh chính đại gặp a. Hoàng đế nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, vương thần cũng là thông minh, đem hết thể đều mở rộng, sợ trong nhà một ít đại nhân đến thăm, hắn không có cách nào ứng phó, còn muốn rơi xuống một cái âm thầm xuyên lưu. Mà Ngô Vương điện hạ đều tự mình đi. Cái kia Tống Tĩnh, xem như bảo vệ, trừ phi càng lớn quyền thế đi qua cho vương thần chỉ thị, thì như Tấn Vương, thì như chính mình, còn gì nữa không? Hoàng đế hỏi. Đây là một chút quan viên đưa lên tấu chương. Trần Bảo kém thái dám đem một chút tấu chương trình tới. Nhiều lắm, không muốn xem. Hoàng đế tùy ý khoát tay. Cũng không phải hắn lười biếng, mà những này liên miên bất tận tấu chương, tất cả đều là một cái mục đích, xin mời nghiêm trị Tống Thời An. Cho nên, phàm là loại này, hắn đều là để Trần Bảo nhóm hồng nhất cái đã duyệt. Trừ những này, cũng liền không có. Vậy thì có cái gì đẹp mắt đâu? Bệ hạ, trong đó võ tướng Trần Khả Phu, có cái liên quan tới quân cơ tấu chương, có chút nội dung. Trần Bảo nói, hắn ngược lại là sinh động, một mực cùng đám kia quan văn sen lẫn trong cùng một chỗ. Hoàng đế đầu đen rau mùng sau, nói ra, vậy hắn nói cái gì? Hắn nói, trận chiến này đã do tiểu chiến diễn biến thành đại chiến, sóc phong cũng thay đổi thành quan trọng nhất. Nếu như thật thủ không được, thì Bắc Lương nguy rồi. Nên để Tiêu Quần tướng quân xuất quân đích thân đến, lấy hy vọng của hắn, lại thêm là việc quân, nhất định có thể tiếp quản sóc phong, sau đó tuyển định một vị kinh nghiệm phong phú thủ thành đại tướng tọa trấn. Trần Bảo thuật lại nói, nghe được cái này, hoàng đế cười, đích thật là một tốt phương pháp, nếu như viện quân đến Ngộ Sinh đều kiên trì không mở cửa, cái kia người phía dưới coi như không muốn. Bọn hắn ngay lúc đó đại nghĩa là vì đế quốc giữ vững sóc phòng, mà không phải thật muốn cắt cứ khi phản quân. Hiện tại viện quân tới giúp chúng ta thủ thành, điện hạ ngươi vì cái gì không mở cửa? Mà vừa mở cửa, liền có thể thừa hành cái kia nguyên tắc, đầu đảng tội ác tất xử lý, tổng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Trần Bảo, hoàng đế hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn đây là ý gì? Trần Bảo cúi đầu xuống, chăm chú mở miệng nói, bệ hạ, bọn hắn đây là sợ sệt Tống Thời An thật thủ hạ thành. Thiên hạ này, nào có gặp cược tất thắng người. Nhìn xem có thua khả năng, vừa muốn đem đánh cược người đạp xuống bàn đi, chúng ái khanh làm sao muốn đi côn đồ này vô lại sự tình. Hoàng đế tự mình cầm bài bố, xoa lên nâng lên một chân, nói cho hết chấm đặt tại trên chiếu bạc, không, cá cược sòng không cho phép chạy. Vậy hạ, Hà Nam bờ Ô Lũy bị Ngụy Ngù tất cả đều đốt, tất cả mọi người dân binh dân phu cũng dẫn tới sóc phong bên trong. Đi đến trong quân trướng, Trần Hành hướng Cơ Uyên bẩm báo nói, biểu lộ có chút bất an. Quả nhiên, Cơ Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đi tới xa bàn trước, vừa quan sát vừa nói, bờ bên kia tông tặc cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ gãy mất thư liên lạc, liền đoán được sẽ là dạng này. Tựa như là cái kia gọi Tống Thời An giải nguyên kiền đem Vương Thâm giết, thành chiếm, người còn lại cũng không dám phản kháng. Về sau, còn làm ra cái gì chỉ xích thủy làm thể, đem tất cả mọi người dụ dỗ đến sóc phong bên trong. Nói đến đây, Trần Hành hợp lý suy đoán nói, đoạt quyền, đốt thành, đây hết thảy hết thảy, nên đều là cái kia Tống Thời An thủ bút. Chẳng lẽ lại cái này khoa cử, thật đúng là có thể tuyển ra nhân tài. Cơ Uyên nhìn về phía hắn, trêu ghẹo mà hỏi, vậy hạ, ta cảm thấy không phải nhân tài vấn đề, là người này, đơn giản liền vô pháp vô thiên, nhưng trên cơ bản đều đối đầu. Cơ Uyên đem từng tòa Ô Lũy rõ ràng ra ngoài, mà Trần Hành thì là vội vàng hỗ trợ, tại trên sa bàn lấy xuống những pháo đài này, còn có cái này huyện cũng toàn đốt đi, người đều rút lui xong. Trần Hành nói, bên kia bờ sông có 4 cái huyện, một cái đốt đi, hai cái quá nam, khoảng cách sóc phong rất xa, không có cách nào đường vòng đi qua đánh, chiến lược ý nghĩa cũng không lớn, cho nên hiện tại cục diện liền thành phương viên mấy trăm dặm, liền cái này một tòa cô thành, cùng vô biên vô tận hoang dã. Trẫm đã để thừa tướng lại phân phối 30,000 đại quân, đồng thời chuẩn bị 100,000 đủ dân, đợi đến võ uy đánh xuống tới, qua đồng môn quan, liền đột ở từng cái huyện hương, đem nơi này triệt để biến thành ta đại tề lãnh thổ. Vậy hạ, vẫn là phải đánh sóc phong sao? Trần Hành hỏi. Đương nhiên. Nhìn chằm chằm tòa kia cô thành, Cơ Uyên không thèm để ý chút nào nói, Ngụy Ngu viện quân như tới cũng nhanh, chấm trước hết diệt biệt quân, lại từ cho cầm xuống sóc phong. Nếu như ưa thích đán binh bất động giám thị, chấm liền mau chóng diệt sóc phong. Nói ngắn gọn, một lần là xong. Ánh mắt một lần nữa trở lại dưới chân mình chi thành, Cơ Uyên phỏng đoán nói, ngược lại là cái này võ uy, hẳn là cũng sắp đoạt lương. Thủ bước 4 cái nửa tháng, mặc dù trước hơn 2 tháng Cơ Uyên đang đợi Triệu Tường, đánh bại Triệu Tường, chân chính công thành thời gian cũng liền 2 tháng, nhưng mặc kệ chịu không bị đánh, mỗi ngày đều là đại lượng tiêu hao, võ uy thành chữ lương, trung quy là sắp thấy đáy. Đứng tại kho lương miệng, chiến bào bên trên tất cả đều là ô trọc, trên mặt còn có vết máu hàn viễn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Lúc này, quản lương quan nói ra, tướng quân, dù là khắc chế đến thấp nhất, cái này lương thực cũng gần đủ 20 ngày. Chương 138, võ uy phá, sóc phong uy. Chương 138, võ uy phá, sóc phong uy. So dự tính, còn muốn trước thời gian nửa tháng hết đạn cả lương. Không có cách nào, thủ thành chi chiến chính là như vậy. Binh lính thủ thành không có khả năng đói bụng, ai cũng có thể ăn ít, trên đầu thành những cái kia, nhất định phải cung cấp sung túc. Không phải vậy sức chiến đấu bị hao tổn, bị tạc ra lỗ hổng, thua càng nhanh. Đúng lúc này, một tên tham quân tới, nhỏ giọng bẩm báo nói, tướng quân, Cơ Uyên người lại tới khuyên hàng, nói nhận lời tướng quân ngài giết hắn. Hàn Viễn lúc này giận mà mở miệng, nhưng ở sau khi nói xong, lại sửa lời nói, không, để hắn trở về, nói cho Cơ Uyên, ta Khâm Châu Hàn thị nhiều lần thế công hầu, sao lại làm này bán nước cầu binh sự tình. Là, tham quân gật đầu hành lễ, mà trước khi đi, cũng nhìn xem kho lương, nói, tướng quân, những này lương, sợ là kéo không đến viện quân tới đi. Nhưng thật ra là Hàn Viễn cả người. Hắn biết rõ, Triệu Tương tên phế vật kia thua sau, liền rốt cuộc không có biện binh. Nhưng hắn, không có khả năng nói như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, lương thực chỉ cung cấp cho sĩ tốt. Hàn Viễn hạ lệnh. Võ uy hiện tại còn lại khoảng 24.000 người bách tính, là còn sót lại 5.000 quân tốt gấp 5 lần tả hưu. Nhưng một sĩ binh mỗi ngày cần thiết khẩu phần lương thực, là bình quân mỗi một cái bách tính gấp 3. Nếu như đem tất cả lương thực đều phân phát cho sĩ tốt, hoàn toàn mặc kệ bách tính, thậm chí có thể lại kiên trì gần 50 ngày. Tướng quân, mà nghe được cái này, tham quân sầm mặt lại, hạ giọng nói, nếu như lời như vậy, cái kia đến đem tất cả bách tính toàn bộ đều tụ tập lại, hoặc là giết chết, hoặc là cưỡng ép nhốt tại trong quân doanh để bọn hắn chính mình chết đói. Nếu không, những này dân đói sợ rằng sẽ hình thành nội loạn, đói bụng đến không còn khí lực, liền không động được. Hàn Viễn nặng nề nói, để bọn hắn chính mình đi tìm một con đường sống đi, trong thành có lẽ có thể bắt được chuột, có lẽ có ít người trộm ẩn giấu lương thực, hoặc là người.
Ai? Tướng quân, thật đến giết.
Tham quân hết sức nghiêm túc nhắc nhở.
Đều là ta đại ngu người, từ bỏ đi.
Hàn Viễn một bên chua xót lắc đầu, một bên ép buộc chính mình quyết định, đi, phân phó, đình chỉ cho bách tính phát lương.
Nhiều lần thế công hậu, sẽ không hàng chấm.
Cái này Ngụy Ngu Hân Quý bên trong, cũng vẫn là có nam nhân thật sự đó a.
Tại quân doanh trong đại trướng, ngồi tại đại vị bên trên, Cơ Liên cười.
Mà dưới trướng đứng thẳng mười mấy người chiến tướng phụ tá, cũng tại hoàng đế sau khi cười, đều đi theo cười ha ha.
Ngụy Diệp cũng là không ai có thể dùng, đoạn đường này, không gặp được đối thủ a ha ha ha.
Ta gặp trên đầu thành binh lính, khí thế dần dần suy yếu, cái kia trong quân lương thảo, tất nhiên là đã thấy đáy.
Nếu hắn không đầu hàng, vậy chúng ta liền bước vào trong thành, đem cái này nhiều lần thế công hầu thiếu ra đấu.
Vậy hạ, hôm nay toàn lực tiến công đi.
Hàn Viễn câu này kiêu ngạo trào phúng, đem bọn này hổ lang tất cả đều cho giấy lên tới.
Cơ Liên cũng chậm rãi đứng dậy, thong dong nói, tất cả mọi người, toàn bộ điều động, bốn đạo cửa thành, đồng thời quy mô tiến công.
Tuân mệnh.
Cứ như vậy, toàn bộ tướng quân đồng thời lĩnh mệnh, xoay người, từng cái đi ra đại trướng, khí thế như hồng.
Đi thôi, đi xem một chút.
Cơ Liên kêu lên bên cạnh Trần Hành, hai người sau cùng đi ra đại trướng, cưỡi lên ngựa, cùng nhau đi theo đại quân ra doanh.
Trừ đêm tối, võ uy thành đều là thay nhau bị 10 vạn đại quân vây đánh.
Cơ Liên cùng Trần Hành hai người ngựa, tại kỵ binh hộ vệ dưới, tại trong đại quân, tự nhiên tách ra một con đường.
Hai người càng ngày càng gần, thẳng đến còn thừa lại 300 bước thời điểm, Trần Hành giơ tay lên, ngăn cản phía trước, "Bệ hạ, không thể lại đi coi chừng máy bắn tên lạc.
Máy bắn tên quá chậm, võ uy thành không kịp dùng tới."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cơ Liên cũng không có càng đi về phía trước.
Liên như vậy nguyên địa chú ngựa, ngẩng đầu, nhìn qua đang bị tấn công mạnh đầu tượng.
Nhìn xem, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, nói không đối.
Nghe được cái này, Trần Hành vội vàng nhìn về phía Cơ Liên, tâm theo hắn câu nói này, khẩn trương nhấc lên, "Bệ hạ, phát sinh chuyện gì?"
Mũi tên chậm.
Nhìn chằm chằm cái tiếp như mưa hạ xuống mũi tên, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc.
Trần Hành cũng nhìn sang, nhưng cũng không phát hiện khác nhau,
bởi vì vẫn như cũng là dày đặc không ngừng bên dưới.
Nghe nói võ uy thành bên trong, quang tiễn thị khả năng liền vượt qua 1,2 triệu thứ,
hơn nữa còn có không ít từ ngoài thành bắn vào đi mũi tên.
Dù là có rất lớn hao tổn, cũng không trở thành thiếu mũi tên.
Nhưng hoàng đế lời nói sẽ không sai,
không phải thiếu mũi tên, là thả ra mũi tên.
Chập.
Tiếp tục nhìn chằm chằm đầu tường, Cơ Liên ánh mắt một khắc không rời.
Trần Hành vẫn như cũ khó hiểu,
phụ binh cùng dân phu trợ giúp theo không kịp.
Cơ Liên mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Ý của bệ hạ là?
Trần Hành kinh ngạc nói.
A, không sai.
Cơ Liên tiếp tục quan sát đến mũi tên tần suất, xác định nói kho lương thấy đấy cho nên chặt đứt cho bách tính lương.
Đã đến một bước này, vậy nói rõ trong thành lương thảo khả năng liền một tháng cũng chưa tới.
Trần đại nhân, ngươi ngửi thấy trong gió huyết tinh không có?
Cơ Liên mặt không thay đổi nói ra.
Bệ hạ, trong gió tất cả đều là huyết tinh.
Có Ngụy Ngu quân cũng có chúng ta.
Chủ yếu là chúng ta.
Trần Hành sau khi nói xong, lại hiếu kỳ nói, cho bách tính cạn lương thực, cái kia Hàn Viễn sẽ đổ sát bách tính sao?
Nhiều lần thế công hầu, có thể làm không ra loại sự tình này.
Trần Hành lộ ra vui mừng, Hàn Viễn như vậy không quả quyết, là trời trợ giúp ta đại tế a.
Khoe miệng, chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong, Cơ Liên giơ tay lên, nhẹ nhàng đè xuống, xe bàn đá.
Trong thành, tuyệt đại đa số bách tính đều đã đói đến đi không được đường, liền như vậy nằm trên mặt đất, giống như là hấp hối bệnh chó.
Tại cạn lương thực thời điểm, những quân quan kia nói, quan trọng co lại lương thực, một ngày chỉ ăn một trận,
có thể đau khổ đợi một ngày sau, cũng không có tập trung phát lương, thậm chí ngay cả thanh thủy cháo đều không có.
Lần này mọi người mới ý thức tới, bọn hắn đều bị tướng quân từ bỏ,
mà mỗi người cũng đều không có dễ rủa cùng kháng nghị khí lực,
sẽ không bao giờ lại có lương thực phát hạ tới.
Chuột đúng là khẩu phần lương thực một trong, nhưng chuột cũng là trong thành này một phần tử, bọn chúng núp trong bóng tối, bọn người sau khi chết lại chạy đi ra gặm ăn thi thể.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên có một cái bóng màu đen xẹt qua, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, một tiếng ầm vang
nện vào một người trên thân, lúc này đem hắn nện thành một đống máu,
nhưng không ai để ý, không có khí lực đi tránh xe bắn đá.
Bất quá đột nhiên, một người rủi rủi con mắt, thấy rõ ràng đó cũng không phải là một viên cự thạch, mà là một cái màu vàng bao tải to.
Hắn bỏ qua, giải khai buộc lên cái túi dây thừng, mở ra sau, lập tức sử sốt.
Chương 139, 220.
Không 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 người, binh lâm thành hạ, 1, chương 139, 220.
Không 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 người, binh lâm thành hạ, 1, bên trong có một khối đá lớn.
Trừ cái đó ra, tất cả đều trang là bánh.
Hắn đem bàn tay đi vào, lấy ra một cái bánh.
Người chung quanh nhìn về hướng hắn,
gian nan bỏ lên, tựa như là không có hồn dòm bi mở dạng, lão đảo chậm đã nhanh hướng phía bên kia chạy tới,
vây quanh bao tải tranh đoạt lên bánh.
Sau một khắc, mấy chục cái bao tải to từ ngoài thành bay tiến đến,
tất cả bên trong tất cả đều là tảng đá lớn của bánh.
Con đường này phía sau vô số dòm bị giống như là thủy triều, nhưng bởi vì cực độ đói khát, có loại buồn cười chậm rãi.
Bên trong có giấy,
một người tay cầm bánh tại miệng lớn ăn xong mấy ngụm sau, nhìn xem trên giấy chữ thì thầm, đại tề vương sư đang toàn lực tiến đánh cửa bắc thành phá sau, bánh bao no.
Dân, thay đổi.
Hơn bạn người bách tính, hướng phía cửa bắt chắn đi.
Đón ngu quân đao binh, hướng cửa thành chắn, vọt vào ứng thành, còn lại, hướng trên đầu thành bỏ.
Ở ngoài thành, tề quân thang mây cũng không ngừng chuyển vận binh sĩ thượng thành.
Võ uy thành, phá.
Tại phủ quận thủ đại đường chính giữa.
Hàn Viễn, từng lần một leo sạch lấy hoàng đế thân tặng phối kiếm. Kiếm phong nổi lên ánh sáng, giơ lên chuôi kiếm, về phần cổ, hắn dùng sức rơi kéo. Gia Thụy 49 năm hạ, cơ biên phá võ uy, lưu dân, đồ toàn quân. Mới thu nạp dân phu hơn 2 vạn người, cải biên quân đội 12.000 người, nguyên bản Sóc Phong bách tính hơn 1 vạn người. Tổng cộng 45.000 người. Hoàn toàn vượt qua Sóc Phong có thể dung nạp nhân khẩu nhiều gấp đôi. Cho nên, trong thành tất cả vải vóc cùng vải rách, toàn bộ đều bị Tống Thời An dùng vừa thu hết gia tộc quyền thế tiền tài trưng thu, chế tác thành lều vải, giường chiếu. Đối với cái này mùa hạ mà nói, là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Đợi đến chiến tổn khoảng 1 vạn người sau, Bắc Quốc Hàn Phong đột kích, đến lúc đó cũng có thể chống đến mùa đông. Không có cách nào, mặc dù rất địa ngục, nhưng nhất định phải làm dạng này cân nhắc. Nhưng trên thực tế tổn thất nhân khẩu hẳn là tại 1 vạn người trở lên, cho nên đến lúc đó cũng sẽ không trở nên quá túng quẫn. Lương thực những này không cách nào chống rông sinh ra đồ vật sung túc là đủ rồi. Sau đó lại mở ra 5 cái khổng lồ chứa ao nước, dù là tại chói chang ngày mùa hè cũng có thể phòng ngừa đại lượng bốc hơi. Chỉ cần có mưa bổ sung, trên cơ bản không cần quá lo lắng thiếu nước vấn đề. Dù là gặp được mùa khô, hơi tiết kiệm một chút cũng có thể tự cấp tự túc. Đường Tôn, chúng ta đã đem trong phạm vi mấy chục dặm tất cả lá ngải cứu cùng thanh hao đều đã hái xong, ngay cả lông đều không thừa. Một chi dài dòng đội xe đem lũy ở trên xe ngựa, giống như là từng tòa núi nhỏ lá ngải cứu cùng thanh hao vận chuyển đến trong thành. Tống Thời An cầm lấy một gốc xanh nhạt hình dạng giống đông tuyết thảo dược, chăm chú nghiên cứu sau hỏi: ngươi xác định đây là thanh hao sao? Làm sao có thể nhận lầm đâu? Hạ quan nhà phụ cận mọc đầy cái đồ chơi này. Một tên bách tổng chắc chắn sau khi nói xong lại hiếu kỳ nói: bất quá thứ này tại thảo dược bên trong đều là thuộc về hạ phẩm, Đường Tôn ngươi muốn cái này làm gì, hay là nhiều như vậy? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đi đi đi. Tống Thời An khoát tay áo, không có làm bất kỳ giải thích gì. Tiếp lấy, vừa chuẩn bị mang theo tam cẩu, đi kiểm tra trong thành dân dụng lều vải dự. Bởi vì quá nhiều người, nơi mắt nhìn đến tất cả địa phương, tất cả đều là ở trên mặt đất mà ở máy tính. Dày đặc để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Loại này lo lắng là tất nhiên, nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Muốn thủ thành, nhất định phải đến có nhân khẩu. Tại trên đường cái, còn có người đánh lấy cái chiêng, một bên gõ, một bên cao giọng nói: Đường Tôn có lệnh. Trong thành tất cả mọi người, không thể uống nước lã, tất cả dùng nước, nhất định phải nồi lớn đốt lên tinh trí sau sử dụng, nhưng nếu không có củi lửa, mỗi cái đầu phố đều có kho củi, lấy 10 hộ làm một tổ lĩnh miễn phí. Đường Tôn, Tam Cẩu đối với Tống Thời An một luận này, có chút quá tại xen vào việc của người khác pháp lệnh, cảm nhận được hiếu kỳ, nhỏ giọng thầm nói: ngài là ta gặp qua cái thứ nhất, đối với dân chúng để ý như vậy Đường Tôn. Nói nhảm, sinh bệnh bị bệnh làm sao bây giờ? Sóc Phong kỳ thật tính một tòa trung đẳng thành trì, nhưng trang 45.000 người, thật quá nhỏ. Nếu như trong thành này bạo phát một viên tên là ôn dịch tạc đạn, vậy liền thảm rồi. Mà cơ duyên khác biệt, hắn tại giã ngoại, phương viên mấy trăm cây số đều là phạm vi hoạt động của hắn, đồng dạng bệnh truyền nhiễm, đối với Tống Thời An tính hủy diệt càng lớn. Thủ thành đích thật là so công thành một phương chiến tổn thấp hơn, nhưng vậy ở trong thành sẽ tao ngộ phong hiểm càng nhiều. Thiên tai có, ôn dịch, mùa mưa thoát nước năng lực đảm đường không nổi bộc phát úng ngập, cùng nạn hạn hán. Mà nhân họa vẫn như cũ có, người bị tạo thành ôn dịch tại nguồn nước dưới đầu độc, dìm nước thành. Cũng may chính là cái này một tòa Sóc Phong trong thành không có dòng sông xuyên qua, lấy nước chủ yếu dựa vào phụ cận nội hồ, trong thành giếng còn có trời mưa lúc chứa được nước. Như vậy xây thành trì lý do cũng là bởi vì thời gian chiến tranh, địch nhân đối với Xích Thủy Hà làm văn chương quá dễ dàng. Đang lúc Tống Thời An ở trong thành khắp nơi tuần tra lúc, Tâm Nguyệt đột nhiên ở trong thành chật hẹp trong đường phố phóng ngựa rong ruổi mà đến, đối với hắn nói ra: có việc, đến đầu tường đến. Tống Thời An thấy thế lập tức đáp ứng, cũng kém tăng cầu, dắt ta ngựa đến. Chuyện quan trọng, trực tiếp lên ngựa. Lập tức Tâm Nguyệt đưa tay ra. Tống Thời An cũng chỉ đành nắm lấy tay của nàng, dẫm lên bàn đạp, bỏ lên, ngồi tại phía sau của nàng, cũng ôm chặt lấy eo. Tâm Nguyệt ngựa, chạy vội mà đi. Lưu lại Tam Cẩu tại nguyên chỗ, nhìn xem một màn này, tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng muốn biết, nữ tử xinh đẹp eo ôm là cảm giác gì. Tống Thời An cùng Tâm Nguyệt cùng một chỗ bỏ tới đầu tường. Lúc này, ngay tại đầu tường Ngụy Ngộ Sinh nhìn thấy hắn đến, lúc này nghiêm túc nói: Thời An, ngươi nhìn. Tống Thời An đi nhanh lên đi qua, sau đó liền nhìn thấy, tại đại khái 300 mét bên ngoài, có một người trong tay cầm mao tiết, sau đó bị mấy cái ngu quốc binh sĩ vây quanh. Là tại bên ngoài mấy dặm trinh sát phát hiện nói là cơ duyên sứ giả, cầm trong tay một cái hộp lớn, muốn gặp ta. Sau đó liền bị che mắt mang theo tới, nhưng ta còn không có đồng ý để hắn vào thành. Ngụy Ngộ Sinh nói. Bắt thành làm tâm tính. Ân, gặp một chút liền chạy trở về, không cần quản hắn, cũng đừng để hắn dò thăm bất kỳ tình báo. Tống Thời An 10 phần cảnh giác nói. Một trận, là nhất định phải đánh. Không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng. Nếu nhất định phải đánh, vậy liền không có thương lượng tất yếu. Lúc này, còn làm cái gì chiến tranh lễ nghi, đừng nói vào thành, nhìn một chút thành phòng đều là sai lầm. Chớ nói chi là, để hắn nói lung tung mê hoặc nhân tâm. Chương 140, 220. 000 người, binh lâm thành hạ, 2, chương 140, 220. 000 người, binh lâm thành hạ, 2, miệng nhỏ dám nói loạn tại chỗ liền cho người nấu. Vậy người này, ta đi gặp. Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Tống Thời An nhẹ gật đầu, nói điện hạ, ta cùng ngươi. Tốt. Cứ như vậy, hai người hạ thành, cưỡi ngựa, tại tất cả ngoài thành dân phu binh sĩ nhìn soi mói, chậm rãi đến vị kia bị vây quanh sứ giả trước mặt. Cơ duyên để cho ngươi tới làm cái gì? Ngụy Ngộ Sinh vặn hỏi nói. Nghe được cái này, vị kia bị bịt mắt, một tay cầm tiết, một tay đem hộp nâng ở trong ngực sứ giả, mỉm cười hồi đáp, nhà ta bệ hạ đưa Ngụy Tương Quân một vật. Cái này Ngụy Tương Quân để người bên ngoài đều mười phần khó chịu, mặt lộ hung tướng, nhưng cũng phù hợp địch quốc xã giao lễ nghi. Hắn một cái tể quốc người, như thế nào lại xưng ngu quốc hoàng tử là điện hạ? Bản điện hạ chính là ngũ quan trung lang tướng. Ngụy Ngỗ Sinh nói. Sứ giả gật đầu, nói xin mời. Tiếp lấy, Ngụy Ngỗ Sinh tùy tùng liền cầm qua hộp. Mở. Ngụy Ngỗ Sinh nói. Tùy tùng một người nâng hộp, một người mở đóng. Để lộ sau, là một viên máu me đầy mặt, sắc mặt trắng bệnh đầu người. Hàn Tương Quân. Một tên sĩ quan nhận ra được. Sau một khắc, hết thảy mọi người, toàn bộ đều rút kiếm ra, đầy dây sắt ý chừng mắt cái kia bị che mắt sứ giả, tất cả đều phẫn nộ. Cơ tặc của ta, giết hắn. Đem hắn nấu. Dám làm bẩn Hàn Tương Quân di thể. Cho dù là che mặt loại địch ý này cũng nguy hiểm, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Mà hắn, nhưng như cũng là khá bình tĩnh, một bàn tay vững vàng nắm lấy mao tiết, nói hai quân giao chiến không chém sứ, Ngụy Tương Quân đây là muốn giết ta sao? Nhìn chằm chằm đầu người Tống Thời An, vừa nhìn về phía Ngụy Ngỗ Sinh. Lục Điện Hạ khi nhìn đến một khắc này, đúng là ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh, liền khôi phục trấn định. Sau đó, hắn xuống ngựa, Tống Thời An cũng cùng nhau xuống ngựa. Hai tay tiếp nhận chứa đầu lâu gỗ, Ngụy Ngỗ Sinh đối với sứ giả nói ra, cùng ngươi nhà bệ hạ nói, cảm tạ hắn đem Hàn Tương Quân di thủ đưa tới. Đám người, tất cả đều là Ngụy Ngỗ Sinh phản ứng mà cảm nhận được ngoài ý muốn. Ta biết. Sứ giả vẫn như cũng là mang theo ý cười, trả lời. Đưa hắn đi bờ bên kia. Ngụy Ngỗ Sinh ôm hộp, xoay người qua. Tống Thời An cùng Tâm Nguyệt, một tả một hưu theo sau lưng. Lại sau này, thì là tùy tùng các sĩ quan. Hướng phía đầu tường từ từ đi vào, đến chiến hào bên ngoài lúc, Nhiệm Tiến, Chu Thanh Chính Thông bọn người, cũng đứng tại chỗ, nhìn về hướng bên này. Phải biết là Hàn Viễn đầu lâu Triệu Tường, nguyên bản còn nằm thẳng Triệu Tường, cũng là lập tức đứng dậy, biểu lộ có chút cương nhìn về phía bên kia, chân tay luống cuống. Ngụy Ngỗ Sinh đem Hàn Viễn đầu buông xuống, tiếp lấy đối với hắn từ từ quỳ gối quỳ xuống. Sau lưng tất cả mọi người cũng tất cả đều đi theo quỳ xuống. Ngụy Ngỗ Sinh phụ phục hạ thần, đối với Hàn Viễn nghiêm túc gõ một bài. Đám người đi theo quỳ lạy. Trong đó Triệu Tương nắm chặt nắm đấm, cắn môi, thật lâu không có ngẩng đầu. Là Hàn Tương Quân làm một thần, đem thi thể dùng ngựa cách bao khỏa, mai táng ở trong thành, lập xuống tấm bia to. Ngụy Ngỗ Sinh sau khi đứng dậy hạ lệnh là lập tức liền có người đi chấp hành. Mà Ngụy Ngỗ Sinh tại giải quyết xong, cùng Tống Thời An hướng trong thành đi. Hai người đều tương đối kiềm chế. Điện hạ rất tỉnh táo, làm như vậy đúng. Tống Thời An tán dương. Ân. Ngụy Ngỗ Sinh tâm tình vẫn như cũ có chút xa xót, nhưng cũng không có tả hữu phản đoán. Cơ Viên đổ quân lưu dân tin tức truyền đến, mặc dù sóc phong phong bế, nhưng vẫn là có chút binh sĩ biết được. Làm sao bây giờ? Thả ra tin tức, liền nói võ uy quân dân tất cả đều bị đổ. Tống Thời An rất rõ ràng, Cơ Viên đây là chinh phục thủ đoạn, cùng hắn lấy người vì bản không có bất cứ quan hệ nào. Vì chính là để Tiểu Ngụy không chiếm được dân tâm. Dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Có thể biết được tình hình thực tế chỉ có ra ngoài binh sĩ cùng trinh sát. Tống Thời An đối với hắn xác định nói ra, binh sĩ, tướng quân, gia tộc quyền thế, quan văn, vận mệnh của tất cả mọi người đều bị trói ở cùng một chỗ. Bởi vì không có khả năng lại có chạy mất cơ hội, cho nên dù là bao quát gia tộc quyền thế, cũng sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ dân tâm. Tốt. Ngụy Ngỗ Sinh gật đầu, hỏi tiếp, ngươi xem Trừng Cơ Uyên khi nào sẽ đến? Nhìn xem hắn, Tống Thời An chắc chắn nói rất nhanh. Võ uy phá đi sau, Đế quốc thừa tướng cũng đem 30.000 đại quân, tính cả 100.000 máy tính, tất cả đều tiến tới, cũng chuyển vận một nhóm lớn quan văn. Bởi vì sát binh lưu dân chính sách, Hà Bắc còn lại 4 cái huyện không có thả một tiễn làm chống cự, tất cả mọi người đầu hàng. Đem trấn an lòng người làm việc giao cho điều tới quan văn. Cơ Uyên một khắc cũng không ngừng nghỉ, lần nữa đem đại quân bổ sung đến 10 vạn người. Tính cả Bắc Sóc quận bên này thu thập 80.000 dân phu, cùng đề quốc 40.000 dân phu, tổng cộng 220.000 người, qua xích thủy hạ. Đại quân, binh lâm Sóc Phong dưới thành. Mà tại đến một khắc này, đại thể quân đội tập thể ngạc nhiên. Dù là tính cả Triệu Tương để vẹn vẹn vạn người khởi công hơn nửa tháng, cũng vẹn vẹn không đến 2 tháng, Sóc Phong ngoài thành liền quay chung quanh nguyên một vòng, sâu mà khoáng đạt tráng quan chiến hào. Tựa như là dùng bảo cách, đánh vào phía trên đại địa to lớn ấn ký. Đào đi ra đất, cũng tại thành trung quanh, lũy lên gần 100 tòa do thổ nhưỡng nền vững chắc, trung quanh cắt gạch phòng bế trụ tháp. Trên lưng ngựa Cơ Uyên, cùng trên đầu thành Ngụy Ngỗ Sinh, xa xa tương vọng. Sau đó đồng thời chậm rãi đem phối kiếm từ bên hông rút ra, phát ra chanh chanh long ngâm. Trong ngục giam Vương Đại Long, nghe được rung trời tiếng hô, giống như là biển gầm cuốn tới, mà ngục nha lối đi nhỏ qua lại, ngục tốt cũng gấp vội vã chạy tới chạy lui. Phát sinh cái gì? Hắn nắm lấy ngục giam mấy cán, đối với bên ngoài lớn tiếng hỏi. Nhưng không ai để ý đến hắn, đều đang bận rộn chính mình sự tình. Lúc này, từ thự phòng đi ra Tống Thời An, cũng dẫn theo một cây đao, tựa hồ muốn ra bên ngoài chạy. Tống Sinh, ngươi đi đâu? Vương Đại Long gặp hắn cũng muốn đi, liền lớn tiếng gọi lại. Cơ Uyên đánh tới, đương nhiên là muốn giết địch a, hỏi cái này chủ nói. Tống Thời An không hiểu đúng lý hắn, liền muốn lao ra. Ngươi một cái quan văn giết cái gì địch? Đây là cái gì hôn trưởng nói? Tống Thời An dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm, đại nghĩa lâm nhiên nói, hiện tại đủ tặc xâm phạm biên giới, toàn bộ võ uy đều bị diệt rồi. Mỗi một cái đại ngu người đều có kháng địch nghĩa vụ. Tại cái này Sóc Phong thành, phụ nữ đang giúp đỡ xe đẩy, vận thạch. 70-80 lao đầu đều muốn chủ quả trượng, hỗ trợ nhặt củi lửa. Cho dù là trong thành chó hoang, nhìn thấy đủ tặc đều được sủa inh ỏi hai tiếng chớ mắng, giơ tay lên, đánh gậy hắn kim châm kia chà phúng, hắn thỏa hiệp nói, ngươi mau đưa ta thả ra đi. hiện tại thành đều bị vây lại, ngươi đi không được.
Chương 141, điện cáo cơ duyên, ngu quân nhập quan, 1, chương 141, điện cáo cơ duyên, ngu quân nhập quan, 1, ta không phải muốn ra khỏi thành, ngươi ra ngoài giải lời đồn đại dao động quân tâm cũng không thể.
Ai nha, ta ra ngoài giết địch, cho ta một cây đao, một chi cùng, ta ra ngoài giết địch, làm cái đại đầu binh có thể chứ?
Vương Đại Long gấp đến độ đều muốn dậm chân.
Tống Thời An làm sơ hồ nghi thái độ, sau đó lườm liếc người bên ngoài, nói thả hắn ra.
Tiếp lấy, ngục tốt liền đem trong thành này cái cuối cùng tù phạm đem thả mất rồi.
Mà Vương Đại Long vừa ra tới, liền đem Tống Thời An đao trong tay chiếm đi qua, chạy ra ngục nhà.
Tống Thời An cái kia trịnh trọng việc biểu lộ, cũng làm tức trở nên lòng tùy ý thật sự là có chút diễn thiền.
Vì làm điểm chuyện gì, đối với người nào đều muốn diễn bên trên như vậy một hồi, là thật sự là mệt mỏi.
Ta lúc nào mới có thể làm chính mình?
Tam Cẩu, đi thôi.
Tống Thời An nói.
Đường Tôn, chúng ta là đi đầu tường sao?
Tam Cẩu hỏi.
Chỉ huy thủ thành không phải ta am hiểu, tới gần đầu tường cũng có khả năng bị chạy thạch phi tiễn gây thương tích.
Ta chỉ cần để tòa này Sóc Phong thành vận chuyển lại, một khắc không ngừng liền có thể.
Có thể làm được, Tống Thời An toàn làm.
Cho nên, đối với cái gọi là đao binh, hắn tự nhiên buông tay, tin tưởng tiểu ngụy đi.
Tam Cẩu không biết trong thành còn có người nào là cái họ này.
Nhưng ở cái họ này phía trước thêm một cái chữ nhỏ, hắn là thật đã nhìn ra Tống Đường Tôn cái kia thấy chết không sờn tâm thái.
Vương Đại Long ra ngục nhà, rốt cục được thấy ánh mặt trời.
Sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Sóc Phong thành lại tất cả đều bị lấp kín.
Nơi mắt nhìn đến chỗ đều là người, chen chúc giống như là quân doanh.
Mà lại, khắp nơi đều là đồ gỗ, cảm giác là đem Sóc Phong ngoài thành phương viên mấy chục dặm cây tất cả đều chém xong một dạng.
Đi mau đến bên tường thành thời điểm, mũi tên đầy trời, giống hạt mưa một dạng bay tới.
Hướng trong thành vận chuyển tảng đá dân phu, nhiều bị mũi tên mặc.
Xe bắn đá bay vào được cự thạch, thì là rơi vào tới gần bên cạnh thành trên phong ốc, ầm ầm một tiếng, lúc này liền nện đến sụp đổ.
Đây chính là đợt thứ nhất cường công.
Hắn gián khu phố phòng ốc đi tới, cuối cùng đã tới cửa thành, từ bên cạnh cầu thang, chạy tới phía trên.
Đây là nội thành môn, còn có ngoại thành cửa, hai cái trong cửa thành ở giữa chính là một cái ước chừng lấy 50 bước đường kính lệ hình bầu dục cúng thành, vì phòng ngừa đạo thứ nhất cửa thành phá sau, quân địch liền có thể trực tiếp toàn bộ tràn vào. Hắn leo đến trên tường thành sau, liền dán góc tường, nửa ngồi lấy thân thể, hướng phía ngoại thành đầu môn lâu bên kia, nhanh chóng xê dịch.
Tại tường thành binh sĩ, trên cơ bản đều là không người, dán tường đi.
Không phải vậy trong nháy mắt mấy ngàn mũi tên, lúc này là có thể đem người cho đâm thành con nhím.
Vương tướng quân.
Đột nhiên, có lang gia binh sĩ nhận ra hắn, hưng phấn nói:
"Hảo hảo thủ thành."
Vương Đại Long nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước tiến lên.
Rốt cục, đặt tới cửa thành lầu bên dưới.
Hắn thấy được, tại mũi tên gió bên dưới bị khẽ động ngụy chữ đại kỳ, đã thủng trăm ngàn lỗ.
Ngồi xổm người xuống, hắn tại trên tường thành một cái góc nhọn nhỏ trong lỗ bông, nô ra ánh mắt.
Bình thường đều là cung tiễn thủ thông qua hang động này, đem mũi tên từ nơi này bắn giết phía dưới công thành binh sĩ.
Mà bởi vì xảo diệu cấu tạo, phía ngoài mũi tên lại bắn không tiến vào, cho nên có thể đủ từ nơi này tương đối an toàn quan sát tình huống.
Nhìn thấy phía ngoài một khắc này, hắn liền ngây ngẩn cả người.
Cái này chiến hào rất được cùng lâu một dạng, chí ít có 3 trượng nhiều, rộng thì là tại 4 trượng nhiều.
Sâu 7 mét, rộng 10 mét.
Đây chính là 4-5 vạn người ngày đêm đào móc thành quả sao?
Còn có cây cột một dạng toàn phong bế, chỉ có đỉnh chóp lầu các lớn nhỏ không gian tàng binh, có thể ở ngoài thành khi bắn tên tháp phòng.
Dựa theo nguyên bản suy nghĩ, thành trì này thủ không được nguyên nhân, chính là nó cùng võ uy có bản chất khác nhau, nó căn bản cũng không phải là chiến lược yếu điểm.
Võ uy thành trì cao ngất lại cứng rắn, chiến hào cũng tại từng năm khai quật bên trong, càng ngày càng sâu.
Mà Sóc Phong chí mạng nhất chính là thành quá thấp,
thời gian ngắn là khó mà chúc cao,
cho nên cũng chỉ có thể vây quanh ngoài thành làm văn chương.
Đây chính là Tống Thời An chuyển không lang ra tác phẩm.
Gia hỏa này thật là một cái kỳ tài a.
Nếu như là dạng này, toàn quân dùng mệnh giữ vững 2 tháng trở lên hoàn toàn không có vấn đề.
Đúng lúc này, một tòa khổng lồ thang mây bậc thang chấm rãi phát ra hự hự thanh âm gác ở trên thành.
Vương Đại Long cầm lấy tấm chắn liền đứng dậy, đỉnh lấy mũi tên ở trên tấm chắn mưa đá cho kích, tiến đến chỉ huy nói rội rầu:
"Phóng hỏa!"
Ở cửa thành trong lâu, Ngụy Ngỗ Sinh cùng Chu Thanh đợi ở bên trong, Tâm Nguyệt cũng ở một bên.
Ở bên ngoài, xe bắn đá ném ra cự thạch, không ngừng chép miệng ở bên ngoài, đem vách trong tường bụi, tập ngập chấn động xuống tới.
Bọn hắn kình tiễn quá nhiều, người của chúng ta cũng đã chết rất nhanh.
Đại khái đủ tặc mỗi chết 3 cái, ngu binh tổn thất 1 cái.
Chu Thanh thuật lại nói,
mà từ thành động bên trong, nhìn ra phía ngoài, phản phất những người kia tùy thời đều có thể nhào lên một dạng, Ngụy Ngỗ Sinh trái tim đông 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 nhảy không ngừng, kịch liệt không gì sánh được.
Bọn hắn một người khiêng tấm chắn, một người xách bao cát, hướng cửa thành chiến hào bên trong rất gần Ngụy Ngỗ Sinh nói, dù mệnh tại lớp hố.
Đây là muốn kiên quyết chiến hào lấp ra một con đường đến, để xe công thành có thể thông qua số cửa.
Chu Thanh lúc này liền khởi hành, chuẩn bị ra lâu, không dễ dàng như vậy trừ phi dùng đống thi thể.
Từ thành lâu bên trong, Ngụy Ngỗ Sinh có thể nhìn thấy, Chu Thanh tự mình đi sau, sĩ khí trong nháy mắt liền bị điều động, chỉ huy cũng biến thành chính xác, công kích đô chiều hướng về phía cái kia ý đồ lấp đường ra tâm chắn quân, để bao cắt lấp hố tốc độ chậm trễ.
Ta có thể làm thứ gì?
Ngụy Ngỗ Sinh đột nhiên phát hiện, đại chiến tiến đến, huyết nhục văng tung tóe thời khắc, hắn bàng hoàng giống như là một cái vô tri hài đồng, không làm được bất kỳ quyết định.
Không có bất kỳ trợ giúp nào.
Điện hạ, ngươi ở chỗ này chính là một cây cờ lớn.
Tâm Nguyệt an ủi.
Nhưng câu nói này không có bất kỳ cái gì an ủi tác dụng,
không, ta không muốn dạng này.
Nói, hắn liền đem tay xuyên qua một mặt cứng rắn thuẫn dày mặt sau, dây lưng giao nhau chỗ tay cầm vào bộ, hạ thành lâu.
Thấy thế,
Tâm Nguyệt cũng nắm lấy thuẫn, đội vàng đi theo. Trên tường thành mỗi một tên lính đều đem tâm sách tại trên cổ họng, một bên tránh né mũi tên, một bên bắn tên, ném thạch. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy bên người một vị thân mang kim lân khải giáp hất lên áo bào đỏ tướng quân đỉnh lấy thuẫn, khom lưng từ bên cạnh mà qua, cũng theo thứ tự đối với hắn bả vai trùng điệp đập nói đứng vững. Là Lục Điện Hạ. Tất cả binh sĩ đều thấy được, tại mưa tên này bên dưới, hoàng tử của bọn họ đích thân đến. Chương 142, điện cáo cơ duyên, ngu quân nhập quan, 2, chương 142, điện cáo cơ duyên, ngu quân nhập quan, 2, tại cổ đại, ngự giá thân chinh là một loại gia tăng sĩ khí phương thức tốt nhất. Đang liều mạng thời điểm, chủ soái ở cùng với ngươi, cũng có thể gia tăng sĩ khí. Nếu như chủ soái này lại là cao quý hoàng tử, cái kia sĩ khí tự nhiên là gấp bội. Trên ngựa cơ duyên, thưởng thức công thành. Cái này Tống Thời An, hoàn toàn nhìn không ra là nuông chiều từ bé công tử ca. Trần Hành không nhịn được tán dương, hắn ngay từ đầu nghĩ, chính là muốn đem cái này sóc phòng biến thành chiến tranh vòng xoáy. Mà hắn, cũng trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem nơi này biến dễ thủ khó công. Luận võ uy như thế nào? Cơ Duyên hỏi. Vậy dĩ nhiên là kém xa lắm. Trần Hành hồi đáp. Tự nhiên thế yếu ở nơi đó, đây là không có cách nào. Sóc phòng thành chính là luận võ uy nhỏ, thấp, mỏng. Nhưng lương thảo vấn đề không cần lo lắng nói, cưỡng ép thủ cũng là một cái đại phiền toái. Chẳng hay là đối bọn hắn quá hà khắc rồi. Cơ Duyên mới vừa rồi là bị Tống Thời An dám chính diện khiêu chiến cử động của mình chỗ thoáng chọc giận, mà tại nhìn thẳng vào qua đi, hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Tống Thời An mưu trí không sai, Ngụy Ngộ Sinh cũng rất dũng cảm. Vậy cái này thành là thật có chút khó công a? Trần Hành nói. Ý của chấm là nhìn về phía Sóc Phong, Cơ Duyên hiếm có, đối với hai cái này tiểu hải coi trọng, nơi đây tất nhiên muốn trở thành bọn hắn nơi tăng thân. Không phải vậy, ngày sau sẽ cho đại tể mang đến phiền toái không nhỏ. Khâm Châu, Hoài Châu, tất cả gạt ra 10,000 châu bình, phân biệt từ Bắc Lương Thung Lũng sửa tây, sửa đông, cũng chính là Lang gia cùng Kỳ Nhạc Quốc đồng thời tiến quân. Mà Tiêu Quần bản nhân thì là tại trung ương nhất gia môn quan. Tại trên đầu thành, hắn bình tĩnh tọa chấn. Lúc này, quan hải mặt sau kỵ binh trinh sát lao vụt mà đến, lên đầu tường, bẩm báo nói: "Tướng quân, 20 ngày Sóc Phong còn không có ném, mà Tề quân thế công cũng hơi làm chậm lại một chút. Ngắn ngủi nuôi xúc mà thôi, cường công sẽ một vòng tiếp một vòng." Mặc dù nói như vậy, nhưng ngồi Tiêu Quần cũng không nhịn được cảm thán, loại thành trì này có thể tại 10 vạn đại quân vây khốn bên dưới, thủ vững 20 ngày. Cái này Tống Thời An, thật không tầm thường. "Đúng vậy a tướng quân." Một bên phụ tá cũng phụ hòa nói: "Sóc Phong khác biệt võ uy, có thể làm đến dạng này, đơn giản chính là kỳ tích. Bệ hạ cũng không tầm thường." Tiêu Quần đối với hoàng đế cũng khen cái nói, Đồng Môn quan bại một lần, Triệu Tương bại một lần, vào lúc đó, võ uy cũng sớm muộn sẽ thua, dưới loại tình huống này, lại vẫn có thể quyết định tăng binh. Đối với chúng ta mà nói, khẳng định là không muốn hạ. Phu tá nói. "Đương nhiên, Bắc Lương Thung Lũng quá trọng yếu, nếu như toàn bộ mất đi, Cơ Duyên vẫn là trên đầu chúng ta một thanh kiếm. Hiện tại có thể đoạt lại một nửa lấy Xích Thủy làm ranh giới giằng co, đây cũng là lực sắn họa trời thì công." Mỗi người đều đang mắng Tống Thời An, nhưng không thể không thừa nhận, Tống Thời An tại Bắc chính là bọn hắn khó có thể tưởng tượng phú quý. Huân quý là đánh ra tới, muốn trở thành mới huân quý liền phải đánh ra đến. Tại cắt theo loạn thế, quân công vĩnh viễn lớn hơn hết thể công lao. Nhìn như vậy xuống dưới, Cơ Duyên muốn tốc thắng cũng là không thể nào. Chậm rãi, Tiêu Quần đứng lên. Nhưng Sóc Phong bên kia áp lực vẫn như cũ to lớn a. Thật là cho Cơ Duyên cũng thực hiện ngang hàng áp lực. Tiêu Quần rốt cục quyết định nói, "Nhập quan." Ra lệnh một tiếng, ra môn quan cửa thành buông xuống. Tại quan hải phía sau, không nhìn thấy bờ 8000 binh lính tinh nhuệ, dơ lên lương trung hầu Tiêu Tự Kỷ, hướng phía Bắc Lương Thung Lũng xuất phát. 22 ngày liên tiếp công thành, Sóc Phong ngoại thành thi thể đã hợp thành biển. Tất cả trụ tháp cũng tại Tề quân đại lượng hy sinh làm đại giá bên dưới, toàn bộ bị nổ, đem ngoại thành ngu quân đều thành trừ sau, đổi thành tê binh, có được có thể cùng trên tường thành quân coi giữ đối xạ năng lực. Đầu kia to lớn chiến hào, hoàn toàn lấp đầy là không thể nào, nhưng chính bắt trước cửa thì là đắp lên ngàn cái bao cát, rốt cục trải ra một đầu cầu. Ngày thứ 23, Tề quân phát khởi vòng thứ 2 cường lực tiến công. Vô số tấm chắn binh lôi cuốn lấy đại lượng ngu dân, đẩy một cỗ khổng lồ xe công thành, tại vượt qua chiến hào trước, đem tấm chắn khi gạch cửa hàng tại trên bao cát, tại mỗi trải một cái thuẫn, liền sẽ chết mười mấy người. Rốt cục, dùng biển người đem gập gành bao cát chi tiểu, cưỡng ép tạo ra được một đầu tấm chắn đường. Bánh xe gỗ nghiền ép tại thiết thuẫn bên trên, lung la lung lay thông qua thuẫn cầu. Đứng vững đứng vững. Trên thành binh sĩ, điên cuồng đối với đối tới xe công thành bắn tên, ném thạch, rót vững chắc, rội dầu, phóng hỏa. Mà nó, ngay tại vô số người tử vong, thay người giao thế thôi thúc dưới, thế đại lực chầm đụng phải trên cửa thành. Một tiếng ầm vang, cửa thành liền mở ra. Sau đó, vô số kỵ binh bộ binh giống như là thủy triều một dạng tuôn đi vào. Nhưng mà, tại đặt chân tiến đúng thành một khắc này, liền có binh sĩ phát giác không đối, có mai phục. Có mai phục. Dưới chân tất cả đều là mang cỏ cùng tuổi lửa, còn có một loại rội lên dầu chân nhăn cảm giác. Nhưng không dùng, phía sau một mực hướng phía trước đỉnh. Trước mặt nếu là dừng bước, lúc này liền sẽ bị dẫm đạp mà chết, thất khiếu chảy máu. Trong chốc lát, đúng thành liền bị gần ngàn người lấp đầy. Thả. Chu Thanh ra lệnh một tiếng, tại cửa xe phía sau treo một khối dày thật trọng môn, bị chém đứt dây thừng, quay nện xuống, tại đè chết hơn 10 người sau, trực tiếp liền đem Úng Thành phá hỏng. Sau một khắc, mấy ngàn thứ hỏa tiễn bay tứ tung, toàn bộ Úng Thành thịnh thả ra hồng biêm liệt hỏa, giống như địa ngục nhân gian. Thế quân trong đại trướng, mang tới dân phu, thương vong chừng 2 vạn, trong đó đa số đều là ngu dân, quân ta thương vong thì là có gần 15,000. Thống kê thương binh tham quân báo cáo. dưới trướng các tướng quân, mỗi người đều tương đối mỏi mệt. Cái này đánh Sóc Phong một tháng không đến thương vong, cũng đã tiếp cận vây công Võ Huy hai tháng. Sóc Phong quân coi giữ nhiều, lương thảo đủ, dân phu cũng nhiều, không giống Võ Huy, không có gấp gáp như vậy, chúng ta chỉ có thể không ngừng cường công, bỏ mình nhiều như vậy, cũng coi là bình thường. Trần Hành nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là Tiêu Quần xuất động. Hắn nói tiếp, đông tây hai bên cạnh Ngụy Ngô Việt quân đều là đóng quân uy hiếp, lại đa số châu binh, thực lực không mạnh, uy hiếp lớn nhất chính là hay là ra môn quan Tiêu Quần, dưới trướng hắn còn có Tam Thiên Tiêu gia quân, dũng mãnh trung thành. Không giống như là trước đó, có thể vây điểm đánh viện binh. Hiện tại, vừa chiếm hơn nửa cái quận, lại qua sông đến đánh Sóc Phong, chiến tuyến kéo đến thật sự là quá dài, lại vây điểm đánh viện binh, sẽ chỉ đạt được viện binh không có đánh bại, điểm không có đánh xuống xấu hổ kết cục. Mọi người ở đây nhao nhao thảo luận thời điểm, Cơ Biên mở miệng nói, chính đông tây, một tòa bị đốt cháy ô lũy, một cái huyện thành đã để dân phu tạm thời thanh lý ra không gian, có thể tất cả chú quân 1500, Chu Mục, Hoàng Lâm, các ngươi mang theo 3 tháng lương thực đi chiếm cứ điểm, vô luận như thế nào, đều không cần ra khỏi thành ứng chiến. Chương 143, bộc phát bệnh sốt rét chương 143, bộc phát bệnh sốt rét nghe được cái này, Chu Mục có chút để ý dò hỏi, bệ hạ, vậy vạn nhất ngu tặc vòng qua chúng ta, đến tập kích đại quân, sẽ không? Cơ Biên chắc chắn đáp lại sau, cũng bổ sung giải thích, cái kia hơn vạn người là ngụy trang, hấp dẫn binh lực nếu là dám vòng qua các ngươi, chớ chỉ cần chủ động xuất kích, liền sẽ hình thành hai mặt bao bọc chi thế. Châu binh sức chiến đấu cùng trang bị đều quá kém, nhìn như hai bên đều có 10. Không không không, trên thực tế sức chiến đấu so ra kém Cơ Biên 3000 người. Nhưng Cơ Biên cũng không muốn tất cả đều 3000 người đi ứng chiến. 1500 chính là uy hiếp cũng bảo trì cân bằng cực hạn. Dùng 3000 người, trấn trụ ngu quân 20. Không không không, đối với Sóc Phong chiến sự mà nói, cũng coi là dốc hết toàn lực đem ảnh hưởng thu nhỏ lại. Vô luận như thế nào chửi rủa, lộ ra sơ hở gì, cũng hoặc là giả ý lách qua, muốn tập kích chúng ta, không đợi chấm dẫn binh xuất chiến trước đều không cần động, trái lệnh chém. Cơ Biên không tình cảm chút nào nói: "Tuân mệnh, bệ hạ." Hai người cứ như vậy lĩnh mệnh. "Bệ hạ, Xích Thủy Hà thượng du đã đem nơi nào đó hẹp nhất khúc sông đánh nửa dặm cái cọc bình chắn, La Đình thủy sư ít nhất phải 3 ngày thành trướng mới có thể tiếp tục đi xuôi dòng sông." Trần Hành báo cáo nói. "Tuất." Cơ Biên gật đầu, cái kia 500 quân sĩ cùng giám sát 5000 dân phu không nên động, tiếp tục nhìn chằm chằm Xích Thủy Hà, La Đình nếu là thành trướng, liền hướng hạ du lại chôn một đoạn, không thể nhường cho thủy quân tới gần. Cơ Biên bây giờ muốn chính là kéo ra cùng Tống Thời An đánh đơn, nhưng là tuyệt đối sẽ nhận ảnh hưởng. Tỷ như La Đình, dù là không thật sự động, cũng sẽ phái binh sĩ cùng dân phu tiến về thành trướng. Một cái đóng cọc, một cái hủy đi cái cọc, làm không biết mệnh, tại chiến tranh kết thúc trước, tuyệt đối không có khả năng ngừng, hung hăng treo chọc Xích Thủy Hà. Đối với song phương, cũng đều đã đạt thành hiệu quả. Thủy quân không động được. Cơ Biên lãng phí hơn 5000 người ở chỗ này vô ích. Nhưng những này đều là tiểu đả tiểu nháo. Gia môn quan đến đây, không hiểm có thể thủ, hay là ngu quân Hãn Hưu có thể điều động tinh nhuệ chủ lực. Mị Hành. Cơ Biên nhìn về phía một vị nào đó khôi ngô tráng kiện tướng quân, nói Tiêu Quần có 8000 người, là chủ lực. Chấp cũng cho ngươi 8000 người, cũng là dưới trướng tinh nhuệ. Bất quá duy nhất khác nhau, hắn là danh tướng. Mị Hành hai tay nắm tay, hai mắt như là mãnh hổ giống như uy nghiêm, thắng hắn, mặt tướng chính là danh tướng. Tốt. Cơ Biên quả quyết nói bổ sung, phàm chiến đều không cần bẩm báo, có thể tự hành quyết đoán. Tuân mệnh, bệ hạ. Đối với ba đường biệt quân, cũng liền an bài như vậy tốt. Cơ Biên có thể tiến đánh Sóc Phong binh lực, biến thành 70.0005. Có thể di động dùng dân phu, cũng không đến 90.0000 đương nhiên, Sóc Phong cũng có tổn thất. Mà đúng lúc này, ngoài cửa một tên chủ bạc đột nhiên doanh thu, có chút khẩn trương nói, "Bệ hạ, trong quân bệnh sốt rét lan tràn." Nghe được cái này, tất cả mọi người có chút bất an, nhưng cũng không có đặc biệt kinh hãi. Quá bình thường. Giữa hè tháng 7, toàn bộ Sóc Phong nơi này nhanh tụ tập 30 vạn người, có thể nói, danh xưng mấy triệu. Một trận quốc vận chi chiến, tại mùa này, không chịu đến một chút ngoại lực ảnh hưởng, làm sao có thể chứ? Bệnh sốt rét có vượt qua vạn năm lịch sử, đoạt đi cổ đại một nửa nhân khẩu. Chỉ có thể nói, phải xem ảnh hưởng trình độ. Nghiêm trọng không? Cơ Biên bình tĩnh hỏi. Trong doanh dùng mình, nhiệt độ cao cùng mồ hôi binh sĩ đã có hơn 300 người, dân phu vô số kể. Chủ bạc nói, phân tán hạ trại, không được tập trung, toàn quân nấu nước uống, chớ ăn nước lá thịt tươi. Cơ Biên không loạn chút nào nói, Tây Bắc xây dựng một tòa bên trong doanh, bên trong có 2000 tòa lều nhỏ, được bệnh sốt rét binh sĩ tất cả đều đưa qua. Cái kia dân phu đâu? Chủ bạc hỏi thăm. Dân phu bên trong, mặc dù đại bộ phận là ngu nhân, nhưng cũng không ít người tệ. Tất cả mọi người đều nhìn về Cơ Biên, mà hắn vẫn như cũng là chưa từng có độ suy nghĩ, lạnh như băng nói, chôn ông thành lý, một đợt thiêu chết gần ngàn người tề quân. Nhưng kế này sách chỉ có thể dùng một lần. Trong ngoài hai cánh cửa cứ như vậy bị phá hỏng. Dùng vải bố che miệng mũi, lúc chạm vạng đối phân, tề quân hôm nay thế công đã lui sau, trên thành Tống Thời An lớn tiếng nói, dùng đất vùi lấp, vượt qua thi thể chí ít hai thước, nền vững chắc, khởi công lúc chú ý con muỗi, nhất định phải cầm bó đuốc, không có lá ngải cứu bao liền đi lĩnh, tuyệt đối đừng để con muỗi cắn được. Tiếp lấy, Tống Thời An hạ thành, lại đang trên đường phố, đối với tùy hành quan lại nói ra, tất cả đến bệnh sốt giết người, toàn bộ đều đưa đến quân doanh, huyện nhà, trong ngục giam đi, lấy hộ làm đơn vị, tách ra cách ly, không ngừng thức uống sắt thanh hao. Những người còn lại, mỗi ngày đều phải dùng lá ngải cứu nấu nước lau chùi thân thể, không cần lộ ra vết thương, phát ra huyết tinh. Đúng vậy Đường Tôn. Đường Tôn, bên trong bệnh sốt rét nhân số đã gần ngàn, ta biết, cứ dựa theo phương pháp của ta, nhanh đi làm. Đừng lề mề, có khác ý nghĩ của mình, toàn nghe ta. Tống Thời An không nhịn được nói. Là. Cứ như vậy, hắn bước nhanh đi trên đường, một đường kiểm tra, phân phó. Khủng. Đột nhiên, Tống Thời An ho khan. Một bên tam cậu đều mở to hai mắt nhìn, Đường Tôn. Tống Thời An không nói gì, vẫn như cũng là che miệng mũi, một bên khủng, một bên an bài sự tình các loại. Thằng đến rốt cục về tới chính mình trong đại trướng, tam cậu, ai cũng không cho vào đến, có việc ở bên ngoài báo cáo. Binh sĩ thương vong hơn 2.100 người, bách tính thương vong 4.700 người. Còn có đến bệnh sốt rét cũng có ngàn người. Tần Quyết báo cáo. Chúng ta có bệnh sốt rét, cơ duyên cũng có, không nên hoảng hốt, dựa theo Thời An phương pháp, toàn bộ đều nghe hắn. Ngụy Ngô Sinh phân phó nói. Là. Tiếp lấy, Tần Quyết liền đi xuống. Tại trong liều vải, gầy gò một vòng Ngụy Ngô Sinh, nhìn về hướng một bên Tâm Nguyệt, nói Thời An, ta rất lâu không gặp hắn. Hắn nói chống lại bệnh sốt rét là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho người khác. Ngay tại, chuyên tâm kháng dịch. Tâm Nguyệt nói. Mà chính là bởi vì cái này, Ngụy Ngộ Sinh lộ ra lo lắng thần sắc, ngươi đi xem hắn một chút đi. Là. Tâm Nguyệt gật đầu tuân mệnh. Tiếp lấy, liền rời đi lều vải. Ngụy Ngộ Sinh nguyên bản cũng là ở tại thành lâu bên trong, nhưng bị Tống Thời An yêu cầu, hắn ban đêm nhất định phải một mình ở nợ, đồng thời muốn bày đầy lá ngả cứu. Hắn, cũng dạng này bị cách ly đi lên. Tâm Nguyệt đồng dạng là như vậy. Dựa theo Tống Thời An thuyết pháp, dạng này sẽ không đến bệnh sốt rét. Trên đường đi, nàng đều cẩn thận từng ly từng tí tránh né người bên ngoài, cuối cùng đã tới Tống Thời An trước trướng. Gặp nàng đến, tam cậu có chút thẹn thùng nhưng cũng cố gắng mở miệng nói, Đường Tôn nói, tất cả mọi người không được vào trướng, có chuyện gì ở bên ngoài bẩm báo. Chương 144, Tống Thời An có một chút chết, một, chương 144, Tống Thời An có một chút chết, một, ngoại trừ ta. Tâm Nguyệt trực tiếp coi nhẹ hắn, liền xốc lên mảnh lều. Tiếp theo một cái chớp mắt, giật mình. Ngồi ở trên giường, dùng chăn mền hoàn toàn đem chính mình bao khỏa, trước mặt chính là thiêu đốt lên hỏa lô, cái này tháng 7 thiên lý, Tống Thời An đánh lấy dùng mình, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng tranh thủ thời gian buông xuống mảnh lều, đi vào lều trại bên trong. Nguyên lai, hắn cũng phải bệnh sốt rét. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa có người báo cáo, Đường Tôn, có sĩ tốt mâu thuẫn bệnh sốt rét người bệnh, kháng cự hỗ trợ chuyển di dáng chống đỡ lấy, Tống Thời An cao giọng nói, tiếp xúc sẽ không truyền nhiễm. Con muỗi đốt mới có thể. Dáng có người không tuân, quân pháp xử trí. Cái kia, những cái kia bị bệnh mách tính, còn phải đưa cơm sao? Người kia gặp Tống Thời An có chút tức giận, thận trọng nói. Tống Thời An lần này càng tức giận hơn, nói ai nói không đưa cơm. Nếu là có một cái bách tính chết bởi chết đói, ta muốn đầu của ngươi. Là lương con nói. Hắn nơm nớp lo sợ nói, lương thực chỉ đủ chống đến mùa đông, nếu như tiết kiệm một chút, có thể lại kháng một đoạn thời gian. Ai bảo hắn tự tiện tiết kiệm? Tống Thời An mắng, tuyết rơi cơ duyên liền sẽ xéo đi, hắn không xéo đi ta đem đầu của ta cho ngươi. Là. Không, không phải. Đường Tôn, ta không phải ý tứ này xuống dưới. Tức giận, hắn bắt hắn cho giống đi. Nhìn xem hắn, Tâm Nguyệt hỏi, bệnh sốt rét chỉ là bởi vì con muỗi đốt sao? Không phải vậy, vì cái gì vừa đến mùa hè bệnh sốt rét liền thịnh hành? Tống Thời An hỏi lại. Thanh hao nước sắc sẽ hữu dụng sao? Ngươi là thế nào biết đến? Tâm Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Ta chính là biết. Bị như vậy đối trở về Tâm Nguyệt, nhìn xem Tống Thời An con mắt, ít có thanh âm biến thấp, tính tình lớn như vậy làm cái gì? Tống Thời An cũng nhìn xem nàng, dừng một chút sau, né tránh mở ánh mắt, ngươi ra ngoài đi. Nói xong, hắn nâng lên tay run rẩy, đi lấy trên lò lửa ấm đem. Một bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc lên ấm, liền đem nước sắt thanh hao canh rót vào chén sành bên trong. Không cần ngươi, chúng ta đi. Tống Thời An không nhịn được xua đuổi. Nhưng Tâm Nguyệt vẫn như cũng làm theo ý mình, đem thanh hao canh ngược lại tốt sau, cầm lấy bố muôi, múc một muỗng, đưa đến Tống Thời An trước mặt. Nhìn xem nàng, Tống Thời An tràn đầy khó hiểu. Nhưng nàng ánh mắt không có bởi vì cái này cự chi ngàn dặm biểu lộ mà rời rạc. Tống Thời An thở dài sau, nói cảm ơn, nhưng đừng đợi ở chỗ này. Tâm Nguyệt không nói, đối với trong muôi canh nóng thổi mấy hơi thở sau, lần nữa kiên trì đưa đến bên mồm của hắn. Tống Thời An không cách nào. Tại giữa hè bị đông cứng thành cháu trai hắn, há miệng ra. Tâm Nguyệt cũng liền dạng này, đem thanh hao canh đút tới trong miệng của hắn. Hẳn là rất nóng. Tâm Nguyệt gặp hắn uống rất thong dong, liền nhắc nhở. Ta hiện tại. Liền đi theo trong hầm băng một dạng Tống Thời An run rẩy nói. Người sẽ chết sao? Tâm Nguyệt nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Được bệnh sốt giết người, rất nhiều đều đã chết. Hắn mặc dù giống như là yêu nghiệt một dạng, nhưng dù sao dạng này thiên thai bên dưới, hắn cũng là huyết đục chi khu. Tại Tâm Nguyệt cái thìa nằm ngang ở trước mặt mình lúc, Tống Thời An mở miệng nói, ngươi có thể nói một câu. Đại lang uống thuốc sao? Vì cái gì? Tâm Nguyệt không hiểu. Nhưng Tống Thời An không nói chuyện, nhìn qua cũng có một chút chết, thế là nàng không tình cảm chút nào mở miệng nói, đại lang, uống thuốc. Tống Thời An uống vào. Dễ chịu. Tâm Nguyệt cảm thấy Tống Thời An yếu ớt. Sở dĩ sẽ xách loại yêu cầu này, có thể là bởi vì hồi nhỏ hắn, tại bị mẫu thân mớm thuốc thời điểm, cũng nghe qua loại lời này, đại lang, uống thuốc. Bất quá nàng thực sự không có cách nào đi đóng vai mẹ hắn, càng nhu hòa cường chiều đối với hắn nói chuyện. Bởi vì cái này, rất quái lạ. Chúng ta chết bao nhiêu người? Tại uống thuốc thời điểm, dù là vẫn như cũ run rẩy, Tống Thời An hay là hỏi. Binh sĩ chết 2.000, bách tính chết 4.700. Tâm Nguyệt nói, nhưng điện hạ đem những cái kia tông tặc có thể chiến dân binh, phụ thêm sĩ tốt giáp, thọ tới trên thành, quân đội lại lần nữa bổ sung đến 12.000. Tổn thất vẫn có chút nhiều lắm. Trong thành mặc dù tổng cộng có 45.000 người, nhưng cùng cơ bên 20 mấy vạn không giống với, hắn bên kia là tinh khiết nam tử trưởng thành 14 tuổi trở lên. Mà Sóc Phong bên trong, có tiếp cận 10. 0000 phụ nữ, 5000 tả hữu tiểu hài. Phụ nữ có thể tính 0.6 sức lao động, tiểu hài cũng chỉ có thể tính 0.2. Còn như vậy đánh xuống, đến phía sau, có lẽ có thể sống sót người, ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Nếu cơ duyên khẳng định cũng có bệnh sốt rét, vậy bọn hắn sẽ lui sao? Tâm Nguyên hỏi. Không thể nào. Tống Thời An chắc chắn nói, dựa theo bình thường tới nói, bộc phát bệnh sốt rét trong thành ngoài thành, tạo thành số người chết không phải có thể so sánh. Tại cơ duyên góc độ, thậm chí nói, hắn cơ hội muốn tới. Nghiêm trọng đến đâu, hắn bên kia bởi vì bệnh sốt rét, tổng tỷ lệ tử vong nhiều lắm là tại 10. Đương nhiên, không phải 10 cái được bệnh sốt rét chết một cái, bình thường được loại bệnh này 10 cái có thể chết 7 cái, còn lại 3 cái cũng không phải bị cổ đại y học cứu vớt, thuần túy là bởi vì không nghiêm trọng lắm, tăng thêm sức chống cự mạnh. Cũng chính là, hơn 200.000 người, chết 2/3 người. Mà trong thành, nói như vậy, ít nhất phải chết 1/3, 30 trở lên. Nhưng dựa theo chúng ta vượt mức quy định chuẩn bị, còn có thanh hao trị liệu, có thể đem tử vong suất ép đến cùng đối phương một dạng, thậm chí nói so đối diện còn thiếu. Tống Thời An cảm thấy là khẳng định phải thiếu. Từ dự phòng, lan tràn, đến trị liệu, hắn lấy hết thể có khả năng. Cái này, chính là hàng duy đả kích. Thật đúng là như ngươi đoán muốn, xuất hiện ôn dịch. Tâm Nguyệt vẫn là có chút khó tin. Bởi vì cũng không phải là mỗi một lần đánh trận, đều sẽ có bệnh sốt rét bùng phát. Là bởi vì sóc phong nơi này, quá nhiều người nhiều lắm. Đối với cái này, Tống Thời An giải thích nói, lại là chính giữa hè, một khi xuất hiện như nhau, liền không thể ngăn chặn. Cũng may chính là, Bắc Quốc mùa hè ngắn, sống qua cái này nóng nhất một tháng là được. Người chịu qua sao? Đem thuốc cho ăn xong, Tâm Nguyệt nhìn chăm chú lên hắn. Chính ta thân thể ta biết, hiện tại hoàn hảo. Tống Thời An cảm giác được cỗ này ác hàn, rút đi không ít, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên, lao thiên gia là chiếu cố ta. Gặp hắn dạng này, Tâm Nguyệt cũng lỏng một chút, dạng này liền tốt. Nhưng vừa mới dứt lời, Tống Thời An sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mắt Trần có thể thấy không đối. Sao? Thế nào? Tâm Nguyệt cũng có chút luống cuống. Nước, múc nước. Tống Thời An đem đắp lên người cái chăn cho xốc lên, run rẩy nói. Thấy thế, Tâm Nguyệt đội vàng ra ngoài nhấc nước. Nóng, nóng hồi nóng. Cái này mẹ hắn chính là co giật sao? Cầu nhi lão thiên gia, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Vừa rồi hẳn là dùng mình kỳ. Mà qua, chính là như manh thú giống như cuồng bạo phát nhật kỳ. Chương 145, Tống Thời An có một chút chết, 2, chương 145, Tống Thời An có một chút chết, 2, trong thân thể giống như là có một cái hỏa lô mở dạng, kịch liệt tiêu đốt, da thịt trở nên nóng hổi, đầu đau muốn nước, Tống Thời An cảm thấy hiện tại nhiệt độ cơ thể mình hẳn là có 40 độ. Không, đến 40 mấy độ. Ta muốn biến thành hỏa nam. Tống Thời An vội vàng sao động cởi xuống nóng bức quần áo. Lúc này, Tâm Nguyệt dẫn theo nước tiến đến, thấy được Tống Thời An ở ngay trước mặt chính mình thoát đến sạch sẽ. Không khỏi, mặt nàng hơi nóng lên một chút, trái tim cũng siết chặt, nhưng cũng không có bất kỳ do dự, liền đem nước tràn vào trong thùng gỗ. Lúc này không có khả năng liên tưởng đến bất kỳ dâm tà, có chỉ là một chút đồng tình. Hắn nhìn, thật có chút chết. Tiếp tục, Tâm Nguyệt đi ra ngoài múc nước. Tống Thời An cũng ngâm vào trong thùng gỗ, hắn cảm giác đến, đều nghe được đung đỏ sắt ở trong nước sơn, một tiếng. Nhưng cũng may chính là, thân thể đã khá nhiều. Tâm Nguyệt thì là một thùng múc nước, đem thùng gỗ rót đến hơn phân nửa đầy. A hai tay nằm ngoài thùng gỗ bên cạnh, Tống Thời An đau đầu đến đã bắt đầu đủ thai, phản phất có máy bay ở bên trong cất cánh, thống khổ đến độ muốn bóp méo. Uống, uống thuốc sao đại lang? Tâm Nguyệt tay chân luôn uống. Uống, một mực uống. Tống Thời An miễn cưỡng nói ra. Thanh hao như thế nào rút ra thanh hao làm, Tống Thời An một cái học sinh khối văn sao có thể biết. Hắn có thể làm chính là đem số lượng đôi đi lên. Mà lại, vốn là hẳn là một mực uống nước nóng. Lúc này, cũng đừng có cân nhắc cái gì là thuốc 3 phần độc còn sống mới có thể dưỡng sinh. Tốt, lập tức. Tâm Nguyệt tiếp tục cho Tống Thời An mơn thuốc. Ta là một tốt huyện lệnh sao? Đang đút thuốc lúc, cực kỳ suy yếu Tống Thời An, mê ly lại vô lực hỏi. Tâm Nguyệt tim đều nhảy đến cổ rồi. Đây là cảm thấy mình phải chết, để cho người ta cho hắn nắp hỏng kết luận đâu. Uống nhanh thuốc. Tâm Nguyệt một bên cho hắn mơn thuốc, vừa nói, ngươi đúng vậy, có thể đem dân chúng khi người, cũng đã là. Ta không có làm gì sai sự tình đi. Không có, đều là ta tự mình chứng kiến ngươi xứng đáng bất luận kẻ nào. Vậy ta, là một cái thoát ly cấp thấp thú vị, cao thượng đáng tin cậy để cho người ta ưa thích người tốt sao? Ngươi cũng hư thành dạng này liền thiếu đi nói vài lời, uống nhanh thuốc đi. Tâm Nguyệt, mẹ ngươi. Nhiệt độ cơ thể, hết sức dùng nước hạ xuống về phía sau, Tống Thời An chậm rãi thở ra một hơi. Muốn đem thống khổ chuyển rời đến cơ duyên trên thân. Tống Thời An mặc sức tưởng tượng nói, hoặc là để hắn kết nối nổi thống khổ của ta, dứt khoát cũng chết. Ngươi đã bắt đầu nói mê sảng. Tâm Nguyệt đem khăn vải thấm vào sau, thoáng vặn xuất thủy, gấp thành dài mảnh, để Tống Thời An đầu ngựa đầu sau, khoác lên trên trán của hắn. Nhắm mắt lại, Tống Thời An giống như một đầu chó chết. Cùng co giật so ra, dưỡng bất quá cũng như vậy a Tâm Nguyệt, ngươi nhớ kỹ dùng lá ngải cứu nước xoa thân thể, nhất là ngươi bây giờ tại bên cạnh ta, tuyệt đối đừng bị con muỗi cắn được bệnh sốt rét chính là con muỗi hút bệnh hoạn máu độc, lại truyền đến người bình thường trong thân thể, chớ cùng ta cưỡng không dùng Tống Thời An đúng là cháy khét bôi, thậm chí không rõ lẩm bẩm lủ bầu. Biết. Tâm Nguyệt trả lời hắn, sau đó ngồi ở một bên trên mặt đất, cứ như vậy nhìn xem đáng thương Tống Thời An, để ý hỏi, ngươi nếu biết là như thế này truyền nhiễm, tại sao muốn tự mình đi chống ôn dịch, tại trong đại trướng ra lệnh cũng giống như nhau. Ngẩng lên Tống Thời An, nhắm mắt lại nói tiếp, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Nhưng bây giờ ngươi đổ, tất cả mọi người sẽ loạn. Không có việc gì, bệnh sốt rét trong ngắn hạn sẽ không một lượt đến. Chờ ta tốt, liền có bất phôi kim thân. Vậy ngươi chết làm sao bây giờ? À đúng rồi. Nghe nàng nói cái này, Tống Thời An khàn giọng mở miệng nói, dưới gối đầu có một phong tấu chương, nếu như ta chết thật ngươi cho Tiểu Ngụy, bên trong cái gì đều biết có thể một mực quản đến hắn về Tịnh An.
Tiểu Ngụy,
Tâm Nguyệt đột nhiên muốn đậu đen rau muống, nhưng nàng hiện tại có càng để ý sự tình, ngươi đối với chết như thế thản nhiên sao?
Ai thản nhiên a?
Ta không nói muốn chết à, ai đặc nương muốn chết á, ý của ta là, ngươi nếu như là cầu phú quý, ngươi đã thi đậu thủ khoa, lấy năng lực của ngươi, đi đâu con đường đều sẽ phú quý. Ngươi nếu như là tham tài, trong nhà không phải có tiền sao?
Ngươi háo sắc, tiếp tục giống như kiểu trước đây là đủ rồi, Câu Lan nghe hát.
Háo sắc phía trước vì cái gì không thêm nếu như vì cái gì?
Tâm Nguyệt cố chấp muốn biết, cho nên hiếm thấy so tài truy vấn, tại sao muốn còn sống, lại muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, lại phải tại chết chỗ phùng sinh, lại đối không thể kháng cự chết thản nhiên như vậy.
Nàng, thật muốn biết.
Xem ra Tâm Nguyệt ngươi rất có cố sự. Tống Thời An nắm lấy khăn mặt, ngẩng đầu lên, chậm rãi đem khăn mặt đưa ra, hư nhược nói ra, nếu như ta có thể còn sống, có rảnh uống rượu với nhau, tâm sự nhân sinh.
Ân, tâm sự.
Tâm Nguyệt tiếp nhận khăn mặt, thay hắn lần nữa ngâm ướp nhẹp sau, vặn đến nửa làm, đặt ở trên trán của hắn.
Cùng vừa rồi thiêu đốt so sánh, Tống Thời An từ từ khá hơn một chút,
nhưng thân thể đã vô lực giống như là một cây mì sợi.
Ta không chết.
Ngủ một hồi,
nằm ngoài bên thùng xuôi theo, Tống Thời An quả thực thì hơi mệt chút.
Tâm Nguyệt xích lại gần, dùng ngón tay đi cảm thụ được hơi thở, nóng quá.
Sờ lên cổ của hắn, nóng hổi.
Nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết.
Khẩn trương, nàng ngồi ở một bên chờ đợi.
Đương nhiên, nàng còn nhớ rõ chính mình hôm nay không dùng lá ngải cứu nước kỳ cọ tắm rửa, liền nấu một chậu lá ngải cứu nước.
Đưa lưng về phía thùng tắm, nàng cầm quần áo giải khai, ngồi tại trên ghế, cầm khăn vải thấm ướt sau, sát qua da thịt mỗi một chỗ.
Co giật lúc căn bản ngủ không được, dù là mệt mỏi một nhóm.
Tống Thời An mông lung mở mắt ra.
Hắn nhìn thấy, Tâm Nguyệt ở lưng đối với mình, chậm chậm trà lau thân thể.
Diễn cái cổ tú hạng, vai như trẻ thành.
Nàng cũng không phải là con gái yếu đất, tuy nói không nổi cơ bắp nữ, nhưng duyên dáng hình thể, cho thấy lực lượng cùng kiên nghị, phía sau lưng mấy đạo vết sẹo, cũng không có đem cái này mỹ cảm suy yếu.
Rất xinh đẹp.
Tống Thời An cứ như vậy không lời nhìn xem, mười phần bình tĩnh.
Thẳng đến nàng lau hoàn tất, đứng dậy lúc, hắn mới một lần nữa nhắm mắt lại.
Hôm sau, hết thảy khó chịu đã theo tuyệt vọng thống khổ hồi ức tiêu tán.
Tống Thời An đầy máu sống lại.
Không tính mười phần nghiêm trọng bệnh sốt rét chính là như vậy.
Mặc dù có thể là lúc có lúc không sẽ còn tái phát, nhưng ít ra đợt thứ nhất kháng trụ.
Lúc này Tâm Nguyệt còn ôm kiếm, dựa vào cái bàn, ngồi dưới đất đang ngủ say.
Đoán chừng trông chính mình một đêm.
Không nghĩ tới, tại trong quân doanh cũng sẽ có nữ hải nhi lo lắng cho mình chết mất.
Thâm hậu cách mạng hữu nghị đã thành lập.
Chương 146, sóc phong cối say thịt, máu nhuộm Bắc Lương, 1, chương 146, sóc phong cối say thịt, máu nhuộm Bắc Lương, 1. Tống Thời An Tử đã bị chính mình đốt đến ấm áp trong nước đi ra, đang chuẩn bị lau người thay quần áo, Tâm Nguyệt liền bị động tĩnh làm tỉnh, cảnh giác mở mắt ra.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Tâm Nguyệt gương mặt chuyển hướng ở bên.
Cam, một ngày bị nhìn mấy lần, ta muốn cưới không đi ra.
Tống Thời An thay đổi y phục, sửa lại quần sau, nhẹ nhõm đối với Tâm Nguyệt nói ra, cảm tạ Tâm Nguyệt đại nhân, cuối cùng là còn sống.
Rất tốt.
Tâm Nguyệt quay đầu trở lại, nhìn về hướng hắn.
Đột nhiên nàng che miệng, ấp úng một chút.
Tống Thời An sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi sẽ không cũng nhiễm lên.
Không có, không có.
Tâm Nguyệt vội vàng quay đầu, nhưng ho đến càng thêm lợi hại liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
Ngươi mẹ nó, ta để cho ngươi đừng đến đừng đến, ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này.
Tống Thời An đi tới, lo lắng vươn tay, không có sao chứ?
Đột nhiên, Tâm Nguyệt giắt lấy cánh tay của hắn, thuận thế đứng dậy.
Sau đó, vỗ vỗ trên mông bụi, cầm lấy kiếm, ngay trước Tống Thời An mặt, hơi hợt chuẩn bị khoản chi, chẳng có thể có chuyện gì.
Tống Thời An, ngu xuẩn đi ngươi.
Quân cơ thất.
Hoàng đế ngồi ở trên, một trái một phải, theo thứ tự là Ly Quốc Công cùng Hoài Hầu.
Lúc này, phía trước quân báo ngay tại Hoài Hầu Triệu Liệt trong tay.
Sau khi xem xong, hắn đứng lên.
Ba người ở giữa, là một tòa tỷ lệ tương đối tinh vi địa hình sa bàn.
Triệu Liệt không nhịn được thì thảo, cái này cơ duyên, quả nhiên lợi hại a.
Tìm như vẫn tốt chứ?
Hoàng đế hỏi.
Ly Quốc Công thở dài một hơi sau, hồi đáp, thần vài ngày trước đi xem qua, biết được Hàn Viễn chiến tử sau, hắn bệnh nặng một trận, cho tới bây giờ thân thể đều rất suy yếu, nhiều lần đối với thần nói, mạng hắn không lâu vậy, không còn sống lâu nữa.
Hoàng đế cũng cảm thấy có chút cực kỳ bi ai, mất con thống khổ khơi gợi lên hắn cộng mình, hắn nhị nhi tử cũng kém không nhiều đến tuổi rồi đi.
Liên để hắn thay thế minh trưởng chức vụ cùng tước vị.
Hàn Viễn binh bại bỏ mình, chủ yếu trách nhiệm tại Triệu Tương.
Tuy nói đồng môn quan ở bên trong đáp ứng thất thủ, hắn làm võ uy thủ tướng, bao nhiêu có một chút quan hệ, nhưng lấy thân đền nợ nước có thể tội giảm nhất đẳng.
Mà một giảm một thêm, ngược lại còn có thêm ra một chút, cuối cùng nắp hòm kết luận là Hàn Viễn tử vong, mông ân tế mai táng, lấy quốc lễ.
Nâng toàn bộ Bắc cảnh chi lực, cũng chỉ là liên lụy hắn hơn vạn binh lực, sóc phong áp lực vẫn như cũ rất lớn.
Ly Quốc Công nói,
để Tiêu quần tướng quân chủ động xuất kích đi.
Triệu Liệt đề nghị.
Không thể.
Ly Quốc Công khoát tay áo, phủ nhận nói, thua không nổi thắng, cũng chỉ có thể làm cho đối phương chấm lui.
Chỉ khi nào thua, vậy chúng ta liền lại không phản công năng lực, đồng thời toàn bộ Lương Châu thế gia đều sẽ phối hợp tác chiến tạo phản.
Đến lúc đó phong hỏa nổi lên bốn phía, lưu cho chúng ta khả năng cũng liền vài tòa thành trì.
Thắng thì sóc phong uy nan có thể giải.
Triệu Liệt phân tích nói, thua thì sóc phong biến thành võ uy, chỉ cần vây cuốn thì có thể khác.
Trần Lăng mới Lương Châu thứ sử chuyển về quân báo bên trong, hắn xem chừng sóc phong lương thực gần đủ chống đến mở đông.
Ly Quốc Công nói,
có thể cái này sóc phong thành có thể thủ đến mở đông sao?
Triệu Liệt nói, vậy cũng không cùng Bắc Huy, mà lại Cơ Uyên là cả nước đi đến lớp A. Còn có, nơi đó ra bệnh sốt rét. Lý Quốc Công nói, cúi đầu, có thể thủ dưới khả năng, lại thấp xuống không ít. Hiện tại phải làm trông cậy vào là Cơ Uyên có thể cầm sốc phong, nhưng thắng thảm, tổn thất quân tốt, chí ít trong vòng 3 năm mới có thể bổ sung khôi phục. Có thể sốc phong lại ném, quá đau đớn sĩ khí a. Triệu Liệt nhắc nhở. Kỳ thật hai người đều là phái chủ chiến, nhưng ở phái chủ chiến bên trong, Triệu Liệt muốn càng thêm phái chủ chiến một chút. Ưng để Lý Quốc Công đều có vẻ hơi bồ câu. Các ngươi nói, Tống Thời An là nghĩ thế nào? Ngay tại hai người có chút tranh chấp lúc, hoàng đế đột nhiên mở miệng hỏi. Một vị huyện lệnh ý nghĩ, lại để hoàng đế cùng hai vị đại lao chăm chú nghiên cứu thảo luận. Lý Quốc Công chậm rãi đứng dậy, cũng cùng Triệu Liệt một dạng, đứng tại xa bàn trước, nhìn chăm chú tòa kia sóc phong nói tiểu tử này, ai cũng không tin. Nói cách khác, hoàng đế vẻ mặt cứng lại, hắn cho là thắng, chính là kéo tới mở đồng, Cơ Uyên rút lui, mà không phải Tiêu Quần chủ động xuất chiến, đánh lui Cơ Uyên. Muốn Tiêu Quần thua, hắn có lẽ sẽ ở dưới cửu tuyển, đều nguyền rủa Tiêu Quần. Lý Quốc Công tự rêu nói, cũng trong lòng, cho là chúng ta Khâm Châu đám người này là không thể cứu vãn phế vật. Như thế tiểu bối, cảm thấy thiên hạ này, chỉ có chính mình một người có thể xoay chuyển tình thế đã đủ. Triệu Liệt mặc dù đối với Tống Thời An không có ý kiến, nhưng hân quý đánh thua cầm, để một đứa bé tìm đến bù lại, đúng là có chút để cho người ta tự tôn bị hao tổn. Trâm đã cho hắn cùng bách quan đánh cược cơ hội, liền không thêm loạn cho hắn. Cuối cùng, hoàng đế đứng dậy, cũng nhìn về hướng Sóc Phong quyết định nói, lần này, thắng toàn tính toán hắn, thua cũng toàn tính toán hắn. Chờ chút. Tại trong đình viện, Tôn Cẩn Họa nhìn thấy một cái hướng thư phòng đưa trà bánh nha hoàn, liền trực tiếp gọi lại nàng. Tiếp lấy, đưa nàng trên tay trà bánh tiếp nhận, ta đến đưa, ngươi nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư. Sau đó, nàng liền hướng Tư Đồ Tôn thư phòng đi đến. Vừa rồi, huynh trưởng đội vã và phụ, mang trên mặt dáng tươi cười đi tìm phụ thân. Nhất định là có chuyện trọng yếu nào đó. Nghĩ như vậy nàng, đi vào ngoài thư phòng, cha, ta đến đưa trà bánh. Tiến. Bên trong là Tôn Diễm thanh âm, tương đối tùy ý thế là, nàng đi tới trong phòng. Cái kia sóc phong thành nhỏ, bên trong còn có hết mấy vài người, bệnh sốt rét ở bên trong phát, cho dù là thần tiên tới, cũng không có khả năng giữ vững. Tôn Hằng kích động nói. Tôn Cẩn Họa đem mâm gỗ sau khi để xuống, từ từ để đó cái chén, từ từ nhấc lên ấm, từ từ châm trà. Rất tốt. Tôn Diễm cũng cười vén lên râu ria, thằng ngại danh kia, là thật muốn chết ở bên trong. Bạn cảm thấy Cơ Uyên là cái phế vật, mang theo mấy trăm ngàn người, như vậy một tòa phá thành một tháng không có cầm xuống. Cũng may chính là, có bệnh sốt rét, thật sự là trời trợ giúp phụ thân, giúp ta Tôn thị chấp trưởng đại quyền a. Tôn Hằng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Những ngày đánh bại, hoặc là Huân Vi đánh hoặc là Trung Lập Thế gia đánh bởi vì có Ngụy Ngộ Sinh, thậm chí còn cùng hoàng đế có quan hệ. Mà lại Bắc Lương Thung Lũng ném đi, toàn bộ đại ngu trên đầu đều treo lấy một thanh kiếm. Nếu là lại tiếp tục gáp chế Giang Nam sĩ tộc, ngươi Ngụy thị chỉ có một người chơi đi. Cháu ta thị, về Giang Nam. Chính hạ, mấy trăm ngàn người tập hợp một chỗ, huyết nục văng tung tóe, mà bệnh sốt rét, tại hai bệnh bên trong, 7-8 phần 10, cái này Tống Thời An há lại bại vào thiên thời. Tôn Diễm không chút khách khí nói ra, thua, chính là thua. Cơ Uyên thắng, cũng là đường đường chính chính. Chương 147, sóc phong cối say thịt, máu nhuộm Bắc Lương, 2, chương 147, sóc phong cối say thịt, máu nhuộm Bắc Lương, 2, đem trả ngược lại tốt sau, Tôn Cẩn Họa đối với hai người thi lễ một cái. Sau đó, liền tối lui ra khỏi thư phòng. Về tới, trong khuê phòng của mình. Đi vào, liền nằm ở trên giường, nhìn xem đỉnh đầu màn lụa, tâm tình có chút rủ xuống tang. Lúc này, một bên Tiểu Hoa hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào? Phụ thân bọn hắn, vì cái gì chán ghét như vậy Tống Thời An? Tôn Cẩn Hoa hỏi, hắn giữ vững thành, chúng ta Tôn gia không phải cũng an toàn hơn a? Lão gia suy tính sự tình rất xa đi. Tiểu Hoa nói ra, ta nghe nói đâu, cái này Thịnh An trong thành, thật nhiều người đều đang sợ Tống Thời An còn sống trở về. Còn nói hắn một khi còn sống trở về, liền muốn đại khai sát giới. Đương nhiên, lão gia khẳng định không sợ hắn, nhưng khẳng định cũng không muốn để hắn cho Tôn thị tạo thành đại phiền phải đi. Ngươi nói. Nam ở trên giường Tôn Cẩn Họa quay đầu, nhìn về hướng Tiểu Hoa, hỏi, ta có thể hay không để cho Tôn thị cùng Tống thị hòa giải? A. Tiểu Hoa cho dù là cái tiểu nữ hài, đều cảm thấy lời này ngây thơ, tiểu thư, ngươi đây là có biện pháp gì sao? Trong đôi mắt mang theo lo lắng, Tôn Cẩn Họa nhỏ giọng nói, còn có thể, có biện pháp nào? Nô vương phủ, phải biết sóc phong ôn dịch ba người, hoàn toàn gấp, không ổn. Làm quân lữ người, rõ ràng nhất bệnh sốt rét nguy hại Triệu Nghị, cảm nhận được nguy cơ, hết lần này tới lần khác là cái này lúc nóng nhất, coi như có thể vượt qua đi, trong thành có thể còn lại nhiều lắm là cũng liền vạn thanh người, trong đó có thể chiến binh sĩ, nhiều lắm là 4000. 4000 binh có thể giữ vững sao? Nô vương hỏi. Võ uy có khả năng, nhưng sóc phong rất khó khăn, quá khó khăn. Triệu Nghị gấp liên tiếp lắc đầu. Điện hạ, bất kể như thế nào, không thể quay đầu. Diệp Trường Thanh cũng rõ ràng tình huống cỡ nào nguy cơ, nhưng vẫn là nắm thật chặt cánh tay của hắn, cực kỳ nghiêm túc góp lời nói, phía trước chiến sự có ngăn trở, sĩ tộc nhất định ngóc đầu trở lại, Tống Tĩnh ngài còn phải bảo đảm. Cứng rắn quan hơn một tháng, tình tiết vụ án không có một chút tiến triển, vương thần hắn có thể tiếp tục nghe ta sao? Ngô vương rõ ràng chính mình lại can thiệp, liền thật có chút quá phận. Đây chính là đại lý tự. Bệ hạ không xuống trận, liền đại biểu hắn không hy vọng Tống Tĩnh An có tiến triển. Diệp Trường Thanh gặp Ngô vương có chút e ngại dùng sức nói, cầm điện hạ thế ép hắn, không cho phép hắn phán. Chỉ cần tấn vương điện hạ không xuống trận, hắn cũng không dám động. Nhị ca sẽ không hạ trận sao? Sẽ không. Diệp Trường Thanh chắc chắn nói, nhị điện hạ mặc dù tại cùng ngài tranh chấp, nhưng hắn tuyệt không muốn mất đi tại bệ hạ nơi đó hảo cảm. Ta biết, ta đã biết. Nô Vương thâm hô một hơi, nói bảo đảm Tống Tĩnh, ta sẽ bảo trụ Tống Tĩnh. Tòa trấn trên một chiếc thuyền lớn, La Đình chính chủ trì thanh trướng. Mà tại vị đi đến một nửa, đột nhiên bên bờ một cái trinh sát cưỡi ngựa tới, hướng phía hắn la hét nói tướng quân. Đám kia tặc nương dưỡng đủ tặc lại đang trong nước chôn đầu gỗ. Nghe được cái này, La Đình bên cạnh mấy vị sĩ quan phụ tá tất cả đều ôm lấy đầu. Ta thật muốn đem Cơ Uyên mẹ hắn giết đi. Tên khốn này, cũng không dám chính diện đến đánh một cầm sao. Chúng ta Lương Châu thủy sư, một ngày mới được 10 giặm a. Thanh trướng, không dừng ngủ đêm thanh trướng. La Đình cau mày, hạ lệnh, lại phái 200 kinh kỵ, phân tán vây quanh hậu phường, lấy ra lương thảo, không cần ham chiến, giết hết vận chuyển quân tốt dân phu sau liền đem lương thực tiêu hủy. Là, tay nắm lấy sử ở trên bong thuyền phối kiếm, La Đình nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thời An, ta đã dốc hết toàn lực cho ngươi kéo dài thời gian. Bầu trời, trong lúc đó mây đen bao phủ, một trận gió thổi tới, xen lẫn hơi nước. Thủ thành đã trọn vẹn 2 tháng. Trong lúc đó hạ mấy lần mưa nhỏ, ngoài thành bị Tề quân chiếm cứ trụ tháp, bởi vì chủ thể vốn là đất nện thành lục tục ngo ngoe tất cả đều sụp đổ mất. Sóc Phong thành trì cũng thủng trăm ngàn lỗ. Mà chiến hào bị chắn ra chỉ ít 8 đầu đường cát, đã mất đi ngăn trở ý nghĩa. Đầu tường ít nhất bị giành trước hơn 10 lần. Bất quá đều bị đánh xuống đi. Cái kia Vương Đại Long, thật không hổ là Lương Châu đơn binh đệ nhất mạnh tướng, tự tay bị hắn làm chết Tề binh, có chừng hơn 80 người. Đại ngu cờ giờ Vương, rốt cục muốn tới một trận mưa lớn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tốt mưa a, so sánh với Vương Cốc trận kia mưa to còn tốt lục nghỉ mặt. Tống Thời An mặc vào áo tơi, mang lên trên mũ rộng đành. Sau đó, gần trăm cái thân mang áo tơi mũ rộng đành còn lại, thanh niên trai tráng dân phu, ra nhang ngục. 2 tháng xuống tới, bị Cơ Uyên giết, bị bệnh sốt rét thương vong tổng cộng hơn 18.000 người. Có thể chiến binh sĩ, chỉ còn lại có 8.000. Còn lại không đến 20. Không mách tính, gọi dân phu cũng liền không đủ vài người. Đương nhiên, Cơ Uyên thương vong khẳng định cũng rất lớn. Tề quân chí ít chết hơn 2 vạn người, Tề quốc cùng ngu quốc dân phu, tử thương vô số kể. Hoàn toàn có thể được xưng tụng Sóc Phong tối say thịt. Mẹn mẹn Sóc Phong trận chiến này dịch kết thúc, khả năng sẽ chết 10 vạn người. Còn không tính bên trên Triệu Tường, Hàn Viễn, cùng đồng môn quan những cái kia. Trong không khí tràn ngập là cao nồng độ huyết tinh. Phản phất cả tòa thành trì đều sinh dị sắt. Thanh Nhứ, mương thoát nước tranh thủ thời gian Thanh Nhứ, trận mưa này sẽ rất lớn, Tống Thời An lời còn chưa dứt, mưa rào tầm tã liền hạ xuống. Mà lại bắc lương gió, cự mẹ hàn lớn, nếu như ngực gió, mưa tựa như là cao áp thủy thương một dạng xông lại. Tất cả ở bên ngoài dựng trướng đông bách tính, toàn bộ đều mang đến huyện nhà, nơi đó có địa phương ở, mang lên hải tử, đừng đem hải tử rơi xuống. Mặc dù chết nhiều người như vậy, nhưng trong thành một nửa phong ốc đều bị làm tủi đốt đi, chỉ là không gian đằng đi ra, mật độ nhân khẩu nhỏ, nhưng vẫn như cũ có một ít người đâm nợ qua đêm. Tống Thời An đỉnh lấy quân phong, nghịch hướng huyện nha rời đi đội ngũ, chỉ huy toàn cục. Bách tính là một mặt, nhưng Thanh Nhứ cũng không thể rơi xuống. Cổ đại thành trì thoát nước đều rất kém cỏi, đô thành cùng một ít thành lớn còn tốt, giống Sóc Phong loại này chiến lược ý nghĩa cùng kinh tế công năng đều yếu thành trì, đem nó so sánh một cái thùng lớn là được rồi. Nếu như là mưa to, nhất định phải đem nước bài xuất đi, một là bởi vì úng ngập nguy hiểm, và lại là nếu như để phủ khố lý mũi tên toàn bộ đều qua ở mức vậy thì chờ cùng với phế bỏ. Thiên nhất sáng sủa, Cơ Uyên quyền đất lại đến. Sóc Phong muốn không công chết thật nhiều, thật là nhiều người. Ngay tại Tống Thời An chỉ huy lúc, đột nhiên nhìn thấy ven đường một cái tởi chuồn Nam Hải ngồi dưới trận mưa to gào khóc, bên người bách tính đều trực tiếp chạy đi, không ai để ý tới cha mẹ hắn đâu, có ai biết tiểu hài này cha mẹ? Tống Thời An hô, đều đã chết, đều đã chết. Một cái ôm tiểu hài phụ nữ vừa chạy vừa đáp lời, sau đó từ Tống Thời An bên người dịch ra. Chương 148 Sóc Phong Thành, quá mẹ hắn có thể trông. Một chương 148 Sóc Phong Thành, quá mẹ hắn có thể trông. Một thấy thế, Tống Thời An trực tiếp đem ô phun tiểu hài ôm lấy, sau đó đem trên đầu mũ rộng bành cầm xuống, đắp lên trên đầu của hắn, hướng phía huyện nha chạy tới. Tại trong huyện nha, Tâm Nguyệt vừa đi vừa về giúp bách tính quân đồ, đồng thời tại gặp được mỗi cái huyện lại lúc đều hỏi thăm các ngươi đường tuần đầu. Hắn bệnh sốt rét vừa vặn không bao lâu, hiện tại ở đâu? Không ai biết, nhao nhao từ bên người nàng mà qua, mà nàng cũng chỉ có thể tại trong mưa tiếp tục vận chuyển. Cột tóc dây thừng tại trong bận rộn trượt xuống, tóc dài hoàn toàn rối tung xuống dưới, còn che kín một nửa con mắt. Đột ngột, một cái mang theo mũ rộng bành tiểu hài bị nhét vào nàng trong ngực. Nàng ngẩng đầu, là trên gương mặt dòng nước như chú Tống Thời An. Hắn lấy đi mũ rộng bành, một khắc cũng không ngừng xoay người. Tống Thời An, ô tiểu hài Tâm Nguyệt mau đuổi theo ra, nhưng ở cổng huyện nha một chớp mắt kia, cuốn phong mang theo mưa rào đập vào mặt, để mái tóc dài của nàng như bùm dài một dạng cuốn lên. Tống Thời An nghịch vô số hướng trong huyện nha chạy bất tính, phá vỡ người sóng, xâm nhập phong bạo. Trận mưa này liên tục hạ 3 ngày, công thành cũng dừng lại 3 ngày. Tề quốc đại quân đều tại trong đại doanh chỉnh đốn. Chủ soái trong đại trướng cũng đối lần này Sóc Phong chi chiến có một chút dao động. Theo lý mà nói, chúng ta bệnh sốt rét đều đã chết gần 2 vạn người, mặc dù chủ yếu là dân phu, nhưng Sóc Phong trong thành hẳn là muốn chết không ít đi. Một vị tướng quân đưa ra chính mình chất vấn, làm sao cảm giác ngoan cố chống lại chi lực không giảm lúc trước, khẳng định là chết không ít, cũng không rõ ràng còn lại bao nhiêu có thể chết người. Có người phụ hòa nói, có nông phu nói, phu cận thảo dược đều bị ngu quân thu sạch, Ngụy Ngộ Sinh là đã sớm ngờ tới sẽ có bệnh sốt rét sao? Giữa hè hay là vây thành, thường thấy nhất chính là bệnh sốt rét. Trần Hành giải thích nói, không tính ngờ tới, chỉ nói là phòng bị rất sung túc. Loại hành vi này giống như là cái kia Tống Thời An sẽ làm. Bị tương quân cùng tiêu quần từng có mấy lần giao thủ, song phương tất cả hao tổn vài trăm người, vẫn luôn không có đánh đứng lên. có người đề nghị, bệ hạ, nếu không chúng ta đánh trước Tiêu Quẩn. Vẫn như cũng là chiếu võ uy cố sự, đối với Sóc Phong vây nhưng không đánh. Đám người toàn bộ đều nhìn về hai tay quanh nắm, chống đỡ cái cằm, túi đầu trầm tư hoàng đế. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhắc nhở, trong gió hơi nước càng ngày càng lạnh. Câu nói này để trong này bầu không khí cũng biến thành càng lạnh hơn. Tề quốc nhất bắc tới gần Hung Nô thành, nửa tháng sau khả năng liền muốn tuyết rơi. Mà cái này Sóc Phong nhiều lắm là cũng liền hơn 2 tháng bắt đầu mùa đông. Hiện tại Xích Thủy Hà bờ bên kia Sóc quận cơ hồ bị toàn bộ ăn hết sạch, trên cơ bản đều là ỷ lại Tề quốc đường xa mà đến tiếp tế. Mặc dù Sóc quận sinh toàn bộ lương châu một nửa lương, nhưng đây chính là mười mấy vạn đại quân, dùng nửa cái quận liền có thể cung cấp, chiến tranh kia cũng quá dễ dàng. Đợi đến tuyết rơi tiếp tế độ khó sẽ khó không chỉ gấp 5 lần, nguyên bản vận chuyển không sai biệt lắm là 10 phần tổ 5, hiện tại chính là 10 phần tổ 1. Mà một mực đánh tới mùa đông, cũng mang ý nghĩa cơ duyên tại Bắc Lương đánh tràn đầy một năm. Quốc lực đã đánh đến cực hạn, cho nên không giống như là võ uy khi đó. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, đánh, lui. Đánh bên trong cũng chỉ có hai lựa chọn. Từ bỏ Sóc Phong đánh Tiêu Quần cùng hai chi phụ thuộc châu binh, tiếp tục phân ra chút ít binh lực liên lụy, chuyên tâm đánh Sóc Phong. Một lòng hai y vốn liếng không có. Cơ duyên đang xoắn xuýt là một vấn đề. Thăng thẳng cầm xuống toàn bộ Bắc Lương thung lũng, sau đó lại tích xúc 3 năm, phải chăng có lời. Nhưng vấn đề này, với hắn mà nói, kỳ thật không có xoắn xuýt tất yếu. Nhất kiếm lời chính là lúc nào? Cầm xuống võ uy, như vậy thu binh, sau đó tại Hà Bắc mở đồn điền đóng quân, chậm đợi lúc biến, tỉ như Ngụy Diệp chết loại này, lại tìm cơ hội cầm xuống một nửa khác Sóc quận. Mà bây giờ, hắn đã tăng giá cả thêm đến không thể quay đầu. Nhất thua thiệt chính là nửa đường từ bỏ. Thiên tình sau lại công. Cơ Duyên quyết định cuối cùng nói, phái cái sứ giả đi qua tìm hiểu một chút. Thế quân nghỉ ngơi, Ngu quân cũng thu được quý giá thời gian nghỉ ngơi. Trong quân doanh, chật trội, mở tối phó tướng trong đại đường, Ngụy Ngộ Sinh ngồi tại vị bên trên, bên cạnh hắn đứng đấy thủ vệ Tâm Nguyệt, dưới trướng thì là nơi này chủ yếu tướng lĩnh quan văn, đều ngồi trên mặt đất. Nhiệm Tiến, Chu Thanh, Tần Quyết, Vương Đại Long, Chính Thông, ba cái chủ lực doanh tướng quân, một cái tiên phong mạnh tướng, còn có một cái chủ quản trị quân chủ bộ. Đúng lúc này, Tống Thời An đi đến. Sau đó, thuận tay liền đem ngồi dưới đất Tần Quyết trong tay nửa khối bánh cầm tới, bắt đầu ăn. Ngươi mẹ nó, muốn ăn chính mình tìm đầu bếp cầm lấy đi. Tần Quyết đối với hắn đạt một ước. Tống Thời An thì là giống như chó chết trực tiếp nằm tại Tần Khuyết bên cạnh, gặm lên bánh. Đám người cũng là nhìn xem mệt mỏi hắn, tràn đầy cảm kích. Làm tướng quân, có rất ít thời điểm có thể đánh tư thái như vậy cầm. Rất ít, có thể đủ tất cả tâm toàn ý đem ý nghĩ đặt ở giết địch bên trên, cái gì đều không cần quản. Ngay cả nơi này cao nhất tước vị, Trần Hương Hầu Nhiệm Tiến, cũng đối Tống Thời An có không ít kính ý một trận nếu như có thể thắng, hắn tuyệt đối là công đầu, không có một chút xíu vấn đề. Thực chí danh quy. Chư vị nói. Chính Thông mở ra chủ đề, trận mưa ngày sau, cơ duyên có thể hay không liền thuận thế lui binh. Đối với cái này đều là khơi dậy đám người hứng thú. Theo lý mà nói, hắn có đồng môn quan cùng võ uy, liền đã kiếm lời đủ, thu tay lại cũng có thể. Chu Thanh nói, đúng vậy à, đại ngu bình chướng chỉ còn lại có một con sông, hắn coi như bây giờ đi về cũng coi là xây kỳ công. Nhiễm Tiến từ binh pháp chi đạo phân tích nói, với hắn mà nói, hoặc chậm đợi lúc biến, hoặc nghỉ ngơi dưỡng sức quyền đất lại đến cũng có thể. Dù sao cơ duyên chính vào trắng niên. Lục hoàng tử gật đầu, vậy ít nhất có năm thành có thể sẽ lui. Tần Quyết cũng duy trì một trận khả năng liền đã kết thúc quan điểm. Sau đó đám người nhao nhao nhìn về hướng Tống Thời An, chờ mong ý nghĩ của hắn. Thẳng đến hắn mở miệng, lui khả năng là Linh Thành. Sách. Tần Quyết tắt lưỡi đôi hắn một chút, kháng nghị hắn chính sắp phá. Vì sao? Nhiễm Tiến đối với Tống Thời An chiêu hiền đại sĩ. Bởi vì Tống Thời An nhìn xem treo xả, nhìn nó nói, hắn là cơ duyên. Tống Thời An không có thổi hắn. Mặc dù đích thật là một cái siêu cấp khó giải quyết đối thủ, nhưng cũng không phải là liền không thể chiến thắng. Tại Tống Thời An xem ra, Ngu quốc hoàng đế Ngụy Diệp cùng Tề quốc hoàng đế cơ duyên, hai người là cùng một loại tính cách, tuyệt không phải dung yếu. Hiện tại, hai người bọn họ bị cùng là một người khiến cho mua thêm đến chán ghét. Chương 149, Sóc Phong Thành, quá mẹ hắn có thể trông, 2, chương 149, Sóc Phong Thành, quá mẹ hắn có thể trông, 2, giá cổ phiếu mỉm cười đường con còn không có xuất hiện, ai sẽ trước ném à? Cơ Duyên, ta hai cái mức tới hạn không có chạy, hiện tại ngươi để cho ta dọn kho. Thử, liền ngươi hiểu Cơ Duyên. Tần Quyết đối với lúc trước Tống Thời An để mấy trăm người cầm đao chặt chính mình hay là có ý kiến cho nên theo thói quen đối nói. Ta hiểu Cơ Duyên, tựa như nông dân bá bá hiểu gạo. Hai người đấu võ mồm, để Ngụy Ngỗ Sinh bọn người nhịn cười không được. Trong quân doanh một chút nói lung tung chính là tuyệt cảnh trong sinh hoạt, tạm an ủi bản thân chế thuốc. Vậy ngươi như thế hiểu hắn? Ngươi nói xem, hắn hiện tại không công thành, sẽ làm cái gì? Tần Quyết đạo, ta làm sao biết hắn sẽ làm cái gì? Ta cũng không phải trong bụng hắn run đũa. Tống Thời An đậu đen rau muống xong, tiếp lấy lẩm bẩm lầu bầu nói ra, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như ta là hắn, dù sao không có chuyện làm, liền phái một người tới quên hàng. Tống Thời An tiếng nói chưa rơi, đột nhiên, một tên sĩ tốt vào trướng bẩm báo, điện hạ, Cơ Duyên phái cái sứ giả ở cửa thành bên dưới giơ mao tiết cầu kiến. Nghe được cái này, bao quát Tâm Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người trừng to mắt, giống như là nhìn yêu nhân một dạng nhìn chằm chằm Tống Thời An. Mà hắn cũng nhãn tình sáng lên, bất quá đối với đoán chúng Cơ Duyên hành vi loại chuyện này không thèm để ý chút nào, nhìn về hướng Ngụy Ngộ Sinh, hắn ý tưởng đột phát, điện hạ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta phạm cái tiện đi. Đám người đều là mặt lộ hoang mang. Bị mắt, đề sứ đi vào Ngụy Ngộ Sinh trong đại trướng. Sau đó, bị giải khai vải màu đen mang. Bất quá hai bên là chấp kích vệ sĩ, nghiêm khắc khống chế hắn thân vị, cùng ánh mắt, không cho phép lọt liếc. Đương nhiên, cũng không phải là nhìn không thấy liền tìm hiểu không đến tình báo. Mùi, thanh âm, đều có thể lộ ra một chút tin tức trọng yếu. Mùi máu tươi rất nhạt, không có cái gì quá rõ ràng mùi hôi, điều này nói rõ trong thành hậu cần bảo hộ còn chưa tê liệt, trừ thủ ngoài thành, còn có dư lực giải quyết việc vật đánh. Trên đường đi, truyền đến thanh âm, cũng có thể phản ứng một số người miệng mật độ. Mà tổng kết xuống tới, hắn cho ra một cái không tốt kết luận, sóc phòng, tựa hồ còn có thể thủ một hồi lâu. Nhà ngươi bệ hạ để cho ngươi đến đây, là muốn nói cái gì? Ngụy Ngỗ Sinh tùy ý hỏi. Bệ hạ là để cho ta tới chiêu hàng. Đặc sứ hồi đáp. Câu nói này, để doanh trướng vệ sĩ đều lộ ra hung ác thần sắc, trừng mắt về phía hắn. Chiêu hàng. Mà Ngụy Ngỗ Sinh vẫn như cũ rất lòng thị, chỉ mình, hoang mang hỏi lại, ngươi trước khi đến, không có hỏi thăm một chút phụ thân ta là người nào không? Ngu quốc hoàng đế. Cái kia thiên hạ, há có đầu hàng hoàng tử? Ngụy Ngỗ Sinh giận mà vẫn hỏi. Vậy trừ chiến, chúng ta còn có thể hòa đàm. Đặc sứ không muốn đắc tội, khẽ cười nói. Hòa đàm điều kiện là cái gì đâu? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Nhà ta bệ hạ nguyện ý toàn quân lui lại 10 dặm, để ngụy tướng quân xuất quân dân ra khỏi thành, đem sóc phong bay lên không. Đặc sứ nói, nhưng tướng quân cần trước ký hòa đàm sách. Đây là hòa đàm sao? Vậy ta sóc quận, chẳng phải là bước hết? Nhưng đại quân có thể bảo toàn. Sứ giả trên thân vẫn như cũng là mang theo tự tin khí thế. Vậy thì mời ngươi trở về đi, bản điện hạ không tiếp nhận dạng này hòa đàm. Ngụy Ngỗ Sinh khinh thường bày ra tay. Ngụy tướng quân cũng có thể nói ra yêu cầu của ngài a. Sứ giả làm ra khiêm tốn nói, đàm luận cũng có thể nói. Vậy ta hòa đàm điều kiện chính là, Xích Thủy Hà bờ bắc về nhà ngươi hoàng đế, các ngươi lui quân, bản điện hạ cam đoan không ra khỏi thành truy kích. Ngụy Ngỗ Sinh nói, có thể cái này phía bắc, nay đã cho chúng ta tất cả đó là ta đại ngũ đất, hiện tại ta cam đoan không đi cướp, cái này không phải liền là hòa đàm sao? Ngụy Ngỗ Sinh hôm nay thực sự, đem sứ giả nói có chút muốn cười. Đang chuẩn bị mở miệng đáp lại lúc, ngoài trướng đột nhiên truyền đến thanh âm, điện hạ, bác kiến lời còn chưa dứt, Ngụy Ngỗ Sinh liền quát lớn, ta đang cùng tề sứ hiệp đàm, không biết sao? Là, đội vàng sĩ tốt giúp đi. Mà sứ giả thì là trong lòng siết chặt, nhưng đem hết toàn lực biểu hiện ra bình thường đến, sợ triển lộ ra cái gì không hài hòa phản ứng, để thu nhận sát sinh chi họa. Cái kia điều hòa biện pháp, nhà ngươi bệ hạ có sao? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Cưỡng ép chấn định, hắn trôi chảy nói tiếp, tướng quân có nhà ta bệ hạ còn có mặt khác ba loại phương án. Hai người nói chuyện, tiếp tục tiến hành. Vị này chuyên nghiệp sứ giả, không có nhục sứ mệnh dùng cảm giác dò thăm trong thành này tình huống, đồng thời cùng Ngụy Ngỗ Sinh giật một đống không có chút ý nghĩa nào loạn thất bát tao sau, còn sống về tới Tề quân trong đại trướng, cấp tốc sắp loạn nhập Bắc Yến sứ giả, tất cả đều hồi báo cho Cơ Uyên. Chẳng lẽ cái này Liêu Đông Khang Tốn muốn tập kích chúng ta? Thừa tướng vừa cho hắn đưa đi bằng bạc, hắn nhận lời sẽ không ra binh can thiệp. Có thể cái này Khang Tặc vốn là hai mặt, còn hướng Ngụy Ngu Xương Thần, gặp quân ta càng ngày càng thế lớn, cũng đứng ngồi không yên đi. Nếu là hắn dám lúc này tập kích, năm sau chắc chắn san bằng hắn tương thành. Nhưng là bây giờ nếu như hắn tới quấy rối, ngăn chặn đồng môn quan đến ta đủ muốn ách, chúng ta có thể sẽ bị vây ở cái này Bắc Lương Thung Lũng giả. Ngay tại các tướng lĩnh chăm chú phân tích thời điểm, Cơ Uyên dứt khoát hai chữ, phơi bày Ngụy Ngộ Sinh làm một bộ này phô trương thanh thế. Cũng không phải nói Bắc Yến quốc sứ giả vào không được thành. Mưa to lúc, thể quân đều về doanh. Bắc Yến quốc ở chỗ này có chút thám tử gián điệp, điều trang thành nông phu, trong đêm vụng trộm thỉnh cầu vào thành, cũng là có khả năng. Vào thành là khả năng nhưng thật vào thành, tuyệt không có khả năng. Nhắc lên người này, Cơ Uyên liền lộ ra kinh miệt, Khang Tốn, hắn dám sao? Hoàn toàn chính xác, hắn không dám. Dù là hướng Ngu quốc xưng thần nhưng cùng Tề quốc giao tế bên trong, mỗi lần đều là phi thường thân thiết hướng Cơ Uyên hỏi lấy bệ hạ an khang. Thiên hạ tứ quốc bên trong, Tề quốc cùng Ngu quốc mới là đứng đắn quốc gia. Đại thương làm bộ lạc xung đột, cái kia cái gọi là hoàng đế chính là cái đại tổ trưởng. Bắc Yến quốc bên này, vừa khổ lại lạnh, toàn dân giai binh, tăng thêm địa thế tốt một nhóm, có trưởng thành ngăn cản, không ai muốn đi đánh hắn. Tương phản, Bắc Yến mấy năm này còn đối với đại ngu lười biếng ngược lại là càng e ngại Cơ Uyên. Quả thật, hắn đối với bệ hạ e ngại hay là rất sâu. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Khang Tốn không dám. Nhưng Cơ Uyên lại một chút đều không có, bởi vì chuyện này không có khả năng, cái gọi là Bắc Yến sứ giả khẳng định là giả mà an tâm. Vì cái gì? Cái đồ chơi này coi như lẽ thường suy nghĩ bên dưới, nhất định là giả. Nhưng bạn nhất là thật đây này, vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, Cơ Uyên cau mày, nói đại quân tiếp tục tu chỉnh, phái 800 dặm khẩn cấp về đủ, xác định Khang Tốn biên quân bố trí. Chương 150, Cơ Uyên người này cũng quá tích cực, một, chương 150, Cơ Uyên người này cũng quá tích cực, một, cứ như vậy, thiên tình. Đằng sau, lại qua 3 ngày, tìm hiểu kỵ binh trở về cũng mang đến bức tin tức, bệ hạ, Bắc Yến quân không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả đều tại riêng phần mình quan hải đóng quân. Mưa to 3 ngày, thiên tình 3 ngày. Sóc Phong đã lâu ngay cả nghỉ ngơi 6 ngày. Bất quá ngoài thành thành phòng hay là chưa kịp tu bổ, bởi vì thiên tình sau, liền có quân đội vây mà không công. Nghỉ ngơi là hai bên đều bỏ. Nhưng lợi tốt Sóc Phong ở đâu? Lại kéo 6 ngày. Không nghĩ tới ngươi kế sách này, thật đúng là có thể hù dọa Cơ Uyên, để hắn đình chỉ công thành trọn vẹn 3 ngày. Ngụy Ngộ Sinh đối với Tống Thời An Phạm Tiện 10 phần hài lòng, khẳng định là không có hù dọa lấy Cơ Uyên chi trí, hắn tuyệt đối không tin. Tống Thời An giải thích nói, nhưng không có cách nào, Bắc Yến lúc này nếu là quấy rầy tiền đến, sẽ để cho hắn 10 phần đau đầu. Dù là quả quyết như hắn, cũng không thể không phái người trở về chứng thực một chút. Ngụy Ngộ Sinh hiếu kỳ nói, nếu như chứng thực sau, sẽ như thế nào? Vậy cái này liền đơn giản. Tống Thời An lộ ra cởi mở dáng tươi cười, chúng ta phải gặp lao tội lạc. Tống Thời An việc này, Cơ Uyên cũng tỉnh không có rất tức giận. Đơn giản chính là khai thác ngày đầu tiên cấp bậc thế công, còn vận dụng nghị phụ chiến thuật để tất cả đại ngu dân phu đè vào phía trước mở đường, cũng lập xuống trong vòng 3 ngày đổ thành mục tiêu thôi. Đại nhân, làm sao lại cùng hải tử tức giận? Những ngày này tấn công mạnh, đã để tòa thành trì này lung lay sắp đổ. Trên 4 cửa thành cổ lâu, toàn bộ đều bị xe bắn đá tích lũy tháng ngày tình chuẩn đánh tạc, phá hủy là phế tích. Chiến hào, chí ít lấp ra 20 đầu cắt đường. Mỏng ma giòn tường thành, cũng tại xe bắn đá cố định đã kích xuống, ngạnh sinh sinh ném ra 3 cái lỗ hổng. Bất quá cũng không phải là toàn bộ đem tường thành xuyên qua, mà là làm ra một cái sườn dốc, nếu không phải thiết trí sừng hiệu vót nhọn nhánh cây hoặc thân cây chế thành phòng ngự biện pháp, tề quốc kỵ binh thậm chí có thể trực tiếp xông lên đầu tường đến. Mà cái này 3 cái lỗ hổng, toàn bộ đều tại thành bắc một mặt này. Cho nên Cơ Uyên công kích trọng tâm cũng tại một mặt này. Bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều có thể có mấy trăm người công lên đầu thành, cho nên ngu quân chủ lực cũng tại mặt phía bắc tường thành. Gần 7 thành có thể chiến sĩ binh, tất cả đều chống đi tới chém giết. Chiến thuật địa vị tất cả mặt phía bắc, mặt phía nam liền hơi có vẻ trống không. Xe công thành, đạp trên dùng tiết thuẫn trải tại trên bao các cầu, khiêng trên đầu thành đá rơi, vững chắc, dầu, lửa, đối với cửa thành thịt trứng hành gà. Gần 3 lần, đụng nát cửa nam. Hấp thụ lần trước giao hấn, tề quân cũng không có mủ quáng hướng phía bên trong lớp người, mà là dùng vô số binh sĩ đẩy xe công thành, đem nó hướng úng thành đối diện cửa thành công tới. Hai cánh cửa như bị xuyên thấu cái kia, tề quân liền có thể tiến quân thần tốc. Bởi vậy, úng thành trên thành binh sĩ, toàn bộ hướng phía bị bảo vệ xe công thành bắn tên, ném bó đuốc. Mỗi đi một bước, liền có mấy người chết bởi tiến lên. Tề quân tựa như là tiếp sức nắm nâng một dạng, vì chính là để xe công thành đến cuối cùng một đạo bình chướng. Nhưng mà, tại chỉ tiếp gần 20 bước thời điểm, cửa lớn đột nhiên, tại một tiếng nặng nề trầm muộn cờ cờ ý tờ tê tê kéo, bên dưới từ từ mở ra. Quán tính bên dưới, rồi nhọn hình truy công thành tiếp tục bắn gọn. Thế là, tơ lụa từ chính mở trong cửa lớn đứng không tiến vào. Đẩy xe công thành binh sĩ, tập thể mở bước. Mà tại đối diện bọn họ, là 100 tên cụ trang kỵ binh. Mỗi người đều cầm trong tay ngựa lớn đao. Đây là lang gia mang tới 106 mã khải xây dựng kỵ binh hạng nặng. Một cái huyện lớn, toàn huyện bách tính, muốn nguyên một năm không ăn không uống, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên cái này 100 người. Mà bọn hắn, tại binh khí ngắn giao tiếp trên chiến trường, chính là tử thần. Gầm lên giận dữ, 100 tên trọng giáp kỵ binh hướng phía đúng thành đánh tới. Cùng lúc đó, Cơ Uyên đại quân lại từ ngoài thành trùng sát tiến đến. Hai cỗ thế lực tại ông thành lý kịch liệt va chạm. Nửa canh giờ không đến, Cơ Uyên lấy hao tổn 3600 bộ binh làm đại giá, thảm liệt đuổi đi 100 tên đại ngu kỵ binh hạng nặng. Đúng thành lý, trọng kỵ áo giáp toàn bộ bị chặt nát, lưỡi đao chặt quyển, đứt gãy đuổi ngựa khắp nơi đều là. Mà bởi vì ứng thành lý huyết chiến, đồng thời kéo dài đi về phía nam cửa tăng binh, ngu quân lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Mở rộng nặng nghề cửa lớn, cũng tại hơn 10 người thôi thúc dưới, chậm rãi khép kín. Đúng lúc này, hơn 10 người tề quốc khinh kỵ binh hướng phía cửa ra vào chạy như bay tới. Trong đó 8 cơi thừa dịp khe hở, chui vào thành. Còn có 2 kỵ, ầm ầm đâm vào vừa lúc khép kín trên cửa thành, đầu ngựa vỡ ra, tọa kỵ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đừng để bọn hắn phóng hỏa. Cái này 8 cơi, mỗi người trên tay đều cầm một chi bó đuốc, lập tức còn có mấy cái dự bị, không, có nhóm lửa bó đuốc. Vào thành sau, sự tình gì đều không làm, dùng mồi lửa nhóm lửa một chi bó đuốc sau, cao cao liền ném nhà dân trên nóc nhà, sau đó tiếp tục dùng ngựa, tiếp tục phóng hỏa. Đại ngu khinh kỵ binh chỉ có thể đuổi sát ở phía sau bắn tên. Một hồi lâu, cuối cùng là đem tất cả người xâm nhập đều nhất nhất tiêu diệt. Có thể bị điểm lấy phong ốc, có vài chục tòa. Mặc dù trước tiên đi dùng hạt cắt dập tắt trong đó hỏa thế chậm chạp vài tòa, nhưng bởi vì những kỵ binh kia phân tán phóng hỏa, 6 tòa phòng dần dần bị hỏa thế thôn vệ. Lửa một đốt, khẳng định chính là liên tiếp một mảnh đốt. Cũng may chính là, cổ nhân đã sớm nghĩ tới một kiến trúc phát sinh hỏa hoạn sau, hỏa thế lan tràn sẽ không có cách nào ngăn cản. Lý Phương Chế, tướng bộ phân khu nhà ở vực, thành lập tường vây, bên ngoài là đường tắt ngăn cách, cùng loại với cư xá. Liền xem như hỏa thế to lớn, đồng thời còn có gió, nhiều lắm là cũng liền đốt khối địa phương này. Bởi vậy, sóc phong trong thành, 450 dư tòa phòng ốc bị tiêu hủy. Tăng thêm lúc trước dỡ bỏ để mà củi đốt phòng ốc, toàn bộ sóc phong bên trong đã không có 1/3. Thành trì cũng biến thành rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ. Tấn công mạnh ngày thứ 2 ban đêm, tề quân thu binh sau, sóc phong cấp lãnh đạo ngồi tại tường thành mặt sau trên mặt đất, trên mặt viết lấy hết mọi mệt. Bao quát Tâm Nguyệt cũng bởi vì ở trong thành hộ vệ lấy Ngụy Ngô Sinh, chặt 4 người, một cổ máu. Tống Thời An đi tới, đưa tay đi lấy Tần Quyết bánh. Tần Quyết trực tiếp liền quay mở, đi một bên. Lúc này, Ngụy Ngô Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, đem trên tay mình khối kia đưa cho Tống Thời An. Hắn cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy, ngồi trên mặt đất, gặm lên bánh, cũng đầu đen rau muống nói ta phát hiện Cơ Uyên người này, thật đặc biệt tích cực mà. Trên mặt ngươi đây là cái gì? Thuận ánh lửa, Chu Thanh híp mắt thấy được Tống Thời An trên mặt, từng khối cháy đen. Chương 151, Cơ Uyên người này, cũng quá tích cực, 2, chương 151, Cơ Uyên người này, cũng quá tích cực, 2, cứu hỏa làm đi. Tống Thời An cũng không thèm để ý, lấy tay áo xoa xoa. Tay áo, lập tức liền dơ bẩn. Trên mặt đen, cũng bị lau đều. Tâm Nguyệt nhịn không được cười lên, nhưng cười một khắc này, thuận thế dính liền ho khan che giấu, duy trì nàng cao lạnh. Hai ngày, chúng ta có thể chiến binh sĩ liền tử thương 3000 người, sắp không đến 5000. Bách tính dân phu thống kê không được, đoán chừng cũng không ít, hiện tại sóc phong bên trong có thể thở tính cả hài đồng, khả năng liền 22,000 tả hữu. Chính thông nói ra, một nửa người a, chết trọn vẹn một nửa người. Cho tới bây giờ, không có thảm liệt như vậy qua. Cái này nhưng so sánh vừa mở đầu mãnh liệt nhiều. Vương Đại Long nói ra, nếu là dạng này thế công lại đến 3 ngày, cái kia Sóc Phong người sống, nhưng là không còn mấy cái. 3 ngày? Tống Thời An cười, liền ngày mai lại đánh một ngày, cơ duyên đều chịu không được. Tổn thất của bọn họ khẳng định là càng lớn. Chính Thông nói, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số đều là dùng sóc của người, nhưng cuối cùng là bọn hắn có thể sử dụng người. Lúc này xoắn suýt chết là bên nào người, không có ý nghĩa. Bác Sóc quận nhân khẩu tài nguyên, đó cũng là cơ duyên tốn đại giới lấy được. Ngươi cho rằng hắn đối bản quốc dân chúng liền tốt bao nhiêu sao? Chiến tranh không phải nhà tròi. Muốn để Tiêu quần tướng quân gấp rút tiếp viện sao? Lúc này, tin tức hẳn là thả ra ngoài. Tần Khuyết hỏi thăm. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này bao nhiêu có thể thở một chút khí, nhưng cái này cùng đánh đoàn một dạng. Nhà ngươi thượng đan trở về đối diện thượng đan cũng phải trở về. Nếu là một đoàn này đánh thua, đó chính là đoàn diện. Thời An, mà tại mọi người suy tư thời điểm, Ngụy Ngộ Sinh nhìn về hướng hắn, tương đối yên tĩnh nói, ngươi đến quyết định. Một trận là hắn muốn đánh, có thể đánh ra những thành quả này cũng chủ yếu là dựa vào hắn. Đều đến một bước này muốn hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tiêu quần tướng quân rất tốt, nhưng ta không quen đem mệnh giao tại trên tay người khác. Thần sắc nghiêm nghị, Tống Thời An ngự khí kiên định nói ta muốn tiếp tục cùng cơ duyên hao tổn. Bệ hạ, thương vong quá lớn cầm các doanh thống kê đi ra thương vong sổ ghi chép, Trần Hành tay đều đang run rẩy, là thật sợ hãi. Chẳng biết, ngồi ở trên đồng cỏ, cơ duyên hai tay chậm rãi nắm tay, lại từ từ mở ra. Không có người so với hắn áp lực càng lớn, nhưng hắn cũng rõ ràng là tương đối. Chính mình áp lực lớn, Sóc Phong áp lực không lớn sao? Tống Thời An có gì đặc thủ? Cơ duyên nhìn về phía Trần Hành, hỏi. Trần Hành mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nói ra, nghe nói thân cao 8 thước, dung mạo tương đối anh tuấn. Ân. Cơ duyên nhẹ gật đầu, tại suy nghĩ qua đi, quyết định nói, thử một chút, có thể hay không giết hắn. Ngày thứ 3, cũng là cơ duyên tuyên bố muốn khắc thành cuối cùng một ngày. Vẫn như cũng là tại mặt phía bắc chỗ lỗ hổng cường công. Vô số người xông lên trên tường thành. Nhưng không giống với chính là, đi lên sau, không ít người mục đích minh xác hướng phía cầu thang phóng đi, muốn hạ thành, vào thành. Đại khái tại trèo lên thành mỗi 100 người, liền có 10 người tiến vào thành. Nguyên bản bọn hắn tưởng rằng hướng về phía trong thành lục điện hạ đi cho nên tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, quay chung quanh ở xung quanh hắn, phòng ngừa bêu đầu hành động. Nhưng những người này vừa vào thành liền khuyết tán ra đến, hướng phía trong thành trong ngõ sâu chui vào. Đây là ý gì? Ngụy Ngỗ Sinh lúc này thân mang toàn giáp, trên tay còn nắm trường qua, mười phần cảnh giác mà hỏi. Người bên ngoài cũng không biết, nhao nhao lắc đầu. Ngu quân chủ yếu binh lực đều tại đầu tường, nhưng trong thành cũng có thể chiến người, chỉ là nhiều như vậy cá lọt lưới, hoàn toàn thoát ly đại quân, ở bên trong là nhấc lên không là cái gì sóng gió. Chẳng lẽ lại là phóng hỏa sao? Thế nhưng là trên tay bọn họ cũng không có mang bó đuốc, cũng không phải kỵ binh, muốn thành công phóng hỏa, nói nghe thì dễ. Cảm giác này Tâm Nguyệt đột nhiên tim siết chặt, tựa như là phải vào thành giết người. Chẳng lẽ là hướng về phía Thời An đi? Ngụy Ngỗ Sinh rất nhanh kịp phản ứng, nhưng song phương binh lực trên lệch cách xa, không có khả năng để cho người ta đuổi theo những này tiến vào người tới. Thế là hắn cấp tốc quyết đoán nói giữ vững tường thành, đừng lại thả người tiến vào. Chỉ cần bỏ vào địch nhân càng ít, nhưng trong thành mất tính, cùng Tống Thời An liền càng an toàn. Vì thế Ngụy Ngỗ Sinh thậm chí tự mình dùng trường qua đâm chết 2 cái đủ tốt. Hiện tại trong thành, tựa như là lần thứ 4 giới lì ra đại chiến một diệp thôn. Bên trong chiến lược cao đoàn, trên cơ bản đều không tại. Liên một bọn phụ nữ trẻ em cùng hài đồng, còn có một số cao tuổi dân phu. Duy chỉ có tác chiến lược chính là Tống Thời An có thể sử dụng mấy chục tên quân lại. Nhưng hắn không có khả năng đem tất cả mọi người dùng tại bảo vệ mình phía trên. Bên người, chỉ có một cái tam cầu. Cùng thường ngày, hắn tự mình điều hành lấy hậu cần, hỗ trợ chuyển di thương binh. Đột nhiên, hắn ở phía xa, thấy được 3 cái cầm trong tay trường mâu tệ quân. Ta siêu, làm sao đều đến nơi này? Tống Thời An trong lúc kinh ngạc, rút ra phối kiếm. Nơi xa 3 người kia, cũng khi nhìn đến một cái rất cao, rất anh tuấn người sau, toàn bộ đều nắm chặt trường mâu, hướng phía Tống Thời An lao đến, hắn chính là Tống Thời An. Đường Tôn, tại đằng sau ta. Chợt tam cầu ngăn tại Tống Thời An trước mặt, đem phía sau cùng tiễn gỡ xuống, kéo căng dây, tại một người chỉ còn 30 bước khoảng cách lúc, thả ra một tiễn. Trong nháy mắt, xuyên thấu một người đầu lâu. Nhưng tiếp xuống 2 người bước chân một khắc không ngừng, tiếp tục trùng sát. Không loạn chút nào hắn cầm lấy cây thứ 20 tên, dựng ở dây, nhắm chuẩn, thuận phát. Siêu. Kinh tiễn mặc sọ, lại đổ một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị cầm cái thứ 30 tên, nhưng người cuối cùng cách mình chỉ còn mấy bước không đến. Dứt khoát, hắn ném xuống cung, đem bên hông chi đao rút ra. Trường qua đỉnh là một cái đầu thương. Tề binh dùng sức đâm một cái, tam cậu cực hạn trốn tránh, tiêm thương từ bên cạnh hắn mà qua. Gặp không có đâm trúng, đối phương chuyển động mâu thân, sắc bén liêm chiều lấy tam cậu phía sau lưng, trở về kéo một cái. Mà tam cậu đại lực đem đao ngăn trở bên cạnh mâu thân, đối diện bạo trùng, tại cận thân sau, một đao chặt đứt cổ của người nọ. Trước khi chết, cái kia về chảnh chữ liêm đều không thể đụng phải tam cậu phía sau lưng. Lấy đoạn đà dài, vô hại tam sát. Giết hết sau, hắn liền nhanh lên đem trên đất cung nhặt lên, trái phải nhìn quanh sau, dắt lấy Tống Thời An, khả năng còn có người. Đường Tôn, chúng ta tránh một chút. Làm được. Tống Thời An tuyệt không kéo dài rút lui, bất quá ở trên đường, hắn không nhịn được nhìn về hướng tam cậu, tiểu tử ngươi mạnh như vậy, làm sao còn là cái binh lính bình thường a? Có phải hay không bộ đội chèn ép a? Đường Tôn, tam cậu tuy không chức vụ, nhưng cũng không tính là binh lính bình thường. Chương 152, đã thắng, 1, chương 152, đã thắng, 1, tam cậu dành thời gian đối với hắn giải thích nói, đánh dấu lại, là Chu giáo úy Mã Biện. Sóc Phong cùng Võ Uy, mặc dù là Bắc Lương trọng yếu nhất 2 tòa thành, nhưng cả hai khác biệt cực lớn. Tựa như là nguồn năng lượng chi thành cùng thời gian chi thành. Muốn bắt nguồn năng lượng chi thành là bởi vì tòa thành này chiến lược ý nghĩa to lớn. Muốn bắt thời gian chi thành, thuật ý là bởi vì xe máy tộc chỉ còn lại tòa thành này. Thấp bé lại yếu ớt tường thành, liền mang ý nghĩa tại trụ tháp, chiến hào, thành lâu, cửa thành, ứng thành đều mất đi hiệu lực đằng sau, còn lại cũng chỉ có liều mạng. Cửa nam cùng cửa bắc cửa thành đều bị đụng nát, cho nên ngu quân trực tiếp dùng tảng đá che lại ngăn chặn, đem sơ hở này, đồng dạng cũng là chiến thuật chống cự không gian cho băng rời. Hiện tại công thành đã biến thành lẫn nhau bắn tên áp chế cùng bắn tên điểm hộ, cùng trèo lên thành lẫn nhau chặt. Làm hậu cần thiết tế, thành trì người quản lý, tổng thời an chắc chắn sẽ không tự mình giết địch, nhưng cũng sẽ không có đầu rút cổ ở trong thành trông tránh, nhất định sẽ tự mình tại trên đường phố chỉ huy toàn cục, cho nên cơ duyên nghĩ đến thử thời vận, có thể hay không trực tiếp giết hắn, mà không có thể làm được chạm mặt liền giết, để hắn có lòng cảnh giác, cái kia đến tiếp sau còn muốn giết liền không khả năng. Thừa cơ vào thành những binh lính kia, cũng tại tổng thời an cùng toàn thành bách tính lùng bắt truy sát bên dưới, bỏ ra thời gian một ngày, toàn bộ giết hết. Đương nhiên, có khả năng một ít rùa tại chỗ tối, nhưng không quan trọng. Không có người có mạnh như vậy tín niệm cảm giác, còn sống ý nghĩa chính là hoàn thành hoàng đế mệnh lệnh. Tại cổ đại, nếu như không ai đốc chiến, mỗi lần đánh trận đều muốn chạy mất 9 thành 8 binh sĩ. Còn lại không có chạy không phải trung thành, là bởi vì còn lại chính là sĩ quan. Mà phải biết Tống Thời An không có việc gì, Tâm Nguyệt cùng Ngụy Ngộ Sinh cũng triệt để yên tâm lại. Chu Thanh Kỳ thật không quá lo lắng. Thu phụ thân hắn một cái kia thuần kim hoa hổ, hắn khẳng định cũng muốn làm một chút sự tình. Đem ngựa của mình biện đưa cho Tống Thời An, chính là hắn có thể làm. Tam Cẩu mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, có chút gầy gò, nhưng đã đánh mười mấy cẩm, tại hắn cái này dưới trướng 1000 trong cấm quân, đơn binh năng lực tác chiến có thể nói là số 1 số 2. Nhất là cái kia một tay xạ kỹ, tương đối tinh xảo. Tiểu tử kia tay ổn đáng sợ, chỉ cần địch nhân không giết tới trước mặt hắn, là hắn có thể quả quyết bắn ra một tiễn. Mà tại ban đêm dưới thành bên đống lửa gặp được Chu Thanh sau, Tống Thời An cũng là có chút gật đầu, biểu đạt cảm ơn. Không biết hắn thu lão Tống bao nhiêu tiền, nhưng đem tâm phúc mã biện tặng cho chính mình, nói rõ hắn là thật làm cái sự tình làm. 3 ngày không có hạ thành, cơ đen sẽ lui sao? Tần Quyết hỏi. Nhưng dạng này thế công, không có khả năng lại có. Chu Thanh nói, vì thủ thành, chúng ta ngay cả trọng kỵ loại này quý giá đồ vật đều lấy ra hắn lại không đau không ngứa liền thật quá mức. Vẫn là phải làm tốt chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Vương Đại Long nói ra, cái này xuất phong, đã mưa gió mờ ảo. Khi đó an, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. Ngụy Ngô Sinh đối với hắn nói ra, không có ngươi, cái này nhân tâm tan họp. Một khi chiến tổn đạt tới 2 thành, một chi quân đội liền có khả năng thành kiến chế sụp đổ. Mà bách tính tính kỷ luật thấp hơn, trên cơ bản toàn bộ nhờ chính lệnh cùng cường quyền, lại thêm cơ liên đổ qua thành, gây mất đường lui của bọn hắn. Nhưng chết một nửa người, lại còn không có sinh cùng một chỗ dân biến, đơn giản có thể nói là kỳ tích. Lý do, mọi người đều biết. Tâm Nguyệt, so mọi người biết đến càng rõ ràng. Ngày đó, tại cuồng phong mưa rào bên trong thân ảnh, đã thắng được dân tâm. Tại cổ đại, để dân chúng mang ơn kỳ thật rất đơn giản, làm quan hơi coi bọn họ là trưởng thành là đủ rồi. Có Tam Cẩu tại, ta rất an toàn. Tống Thời An nhẹ gật đầu, không có một tia sợ hãi, dù là ta thật đã chết rồi, cũng không quan trọng. Câu nói này, để đám người đồng loạt nhìn về hướng hắn. Tống Thời An lộ ra sơ qua lỏng cười yếu ớt, kỳ thật đã thắng. Tề quân chủ xoáy trong đại trướng, cơ duyên một người ngồi tại vị bên trên. Trần Hành sau khi đi vào, nhỏ giọng mở miệng nói, vậy hạ. Ân. Cơ duyên 10 phần bình tĩnh, biểu lộ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sóc phong không hạ được tới, không phải nói thời gian còn lại không đủ. Tương phản, khoảng cách bắt đầu mùa đông khả năng còn có hơn 1 tháng. Chỉ là quân tâm đặt đến tung lũng, thả ra trong vòng 3 ngày đồ thành hào ngôn, chỗ tốt là cho binh sĩ 1 tuần lễ lợi. Hoàng đế đều nói, trong 3 ngày này liệu mạng liền có thể cầm xuống Sóc Phong. Cầm xuống liền không cần lại cho chết. Chỗ xấu là, nếu như không thể cầm xuống, tại binh sĩ mà nói, tương lai của hắn hư vô mờ mịt, chỉ có không có điểm dừng tử vong. Tất cả mọi người máu đều sẽ chảy khô. Sóc Phong, tọa lạc tại đất đỏ phía trên. Ngũ tinh thượng tướng Mạch Khắc A Sát đã từng nói, bọn nhỏ, lễ giáng sinh trước đó liền có thể về nhà. Lời này thật đúng là hắn nói. Mà Thánh Đản cũng đã thành quân Mỹ một cái sĩ khí bất mãn. Thời khắc này Tây quân, nguyên bản liền không cao tăng sĩ khí, trực tiếp rất xuống thung lũng. Vậy hạ, Sóc Phong hiện tại coi như cầm xuống, cũng là phế tích một tòa. Trần Hành nhìn ra cơ duyên do dự, liền thuận thế nói. Trâm biết. Cơ duyên cũng nhìn về hướng hắn, nói, Sóc Phong coi như cầm xuống, cũng không có đóng quân ý nghĩa. Cái kia bệ hạ làm muốn. Trần Hành khó hiểu nói. Ngụy Ngô Sinh cùng Tống Thời An hai người này, nhất định phải chết tại Sóc Phong. Cơ duyên hiện tại chỉ có mục đích này. Hắn mặc dù có hùng tâm trang trí, nhưng cũng không cuồng vọng tự đại. Có đơn giản thống nhất chi lộ, hắn khẳng định phải đi. Dù là hắn cũng không cảm thấy, hai người này liền thật là đối thủ của mình. Ngụy Ngô Sinh cùng Tống Thời An chết tại Sóc Phong. Ngu quốc dân tâm dung chuyển. Ngụy Diệp đã cao tuổi, nhất định phải mau chóng làm ủng lập chữa quân quyết định. Tấn Ngô Nhị Vương tranh chấp, chỉ cần chậm đợi Ngụy Diệp băng hà một khắc này, chỉ huy xuôi nam. Không nói một lần là xong, chí ít có thể chinh phục một mảng lớn cương thổ. Chỉ cần hai nước thực lực quốc gia cân đối, mặc kệ là cái kia Tấn Vương hay là Ngô Vương, ai có thể là đối thủ của mình. Chỉ cần giết hai cái này phái chủ chiến, cái kia ngu dân liền sẽ đối với chấm sợ hãi cả một đời. Cơ Duyên nổi giận. Hắn trận chiến này muốn đánh gãy chính là ngu quốc sống lưng. Trần Hành cũng đã hiểu, hoàng đế còn muốn đánh, để phía Đông Hoàng Lâm có trật tự từ Ô Lũy chậm rút lui. Cơ Duyên nói, tuân mệnh. Trần Hành đáp lại, nhưng mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó,
điểm 1000 kinh kỵ. Ánh mắt kiên nghị Cơ Uyên quyết định nói, chấm tự mình quân co, tập kích Ngụy Ngu viện quân. Chương 153, đã thắng, 2, chương 153, đã thắng, 2, ai nha. Thật sự là ngu xuẩn. Quân Cơ trong phòng, đạt được tình báo Triệu Liệt, hận đến nghiến răng. Hoàng đế Ly Hôn Quốc công tâm tình cũng có chút trầm nặng. Phía trước lại bại trận. Nhưng là, cái này đánh bại không phải sóc phong đánh. Tại thả ra hảo ngôn 3 ngày đồ thành lại chưa khắc sóc phong sau, thế quân đình chỉ công thành. Toàn quân đều tại chỉnh bị. Đồng thời, từng lượt lặng yên lui lại. Đồng thời, tại phía Đông Hoàng Lâm bộ cũng rút ra ô lũy, có trật tự co bảo, đồng thời dùng chủ lực đoạn hậu, phòng ngừa ngu quân tập kích quấy rối. Căn cứ thấy tin tức, từ Kỳ Nha cốc nhập Bắc Lương một chi tiêu viện quân chủ tướng, cho ra một cái kết luận, thế quân muốn lui. Bởi vậy, hắn thu thập súc vật, mang theo lương thực đồ quân dụng, từ đại doanh xuất phát, hiện lên hành quân đội hình, đi cùng Sóc Phong cùng Ngụy Ngộ Sinh hợp quân một chỗ. Mà bọn hắn vừa hoàn toàn cách trại, đột nhiên, không biết từ chỗ nào giết ra 1000 khinh kỵ binh quân co, thống kích trung quân, đánh lấy Cơ Uyên đại kỳ, trong nháy mắt liền đem chi quân đội này đánh tan. Đêu đầu 3000, còn lại hơn 7000 tàn binh chỉ có thể chật vật chạy tán loạn về doanh. Cơ Uyên cũng xây lên kinh quan, liền xem như rút lui, các loại Cơ Uyên hoàn toàn đi qua sông lại đi cùng lục điện hạ hợp quân có gì không thể đâu. Nhất định phải, nóng lòng cái này nhất thời sao? Triệu Liệt tức giận đến đã có chút hận. Ý nghĩ này, chấm hiểu. Lúc này, hoàng đế mở miệng giải thích, ngang ngược sinh thủ hạ xuất phòng, đến như vậy thiên công. Mà viện quân chủ tướng một tiễn không phát, cảm thấy tất công chưa lập, liền muốn làm cái thứ nhất tụ hợp mang theo lương thực đồ quân nhu tiến đến lệnh nọt ngang ngược sinh. Hắn lời nói này, hai vị vân quý đều thở dài một hơi. Cái này lại ngu giá áo túi cơm, thật sự là nhiều lắm. Một trận chiến đánh xong, thắng, vội vàng chạy tới hỗ trợ quét rác nấu cơm, cái này có thể cọ đến công lao. Cái này lại ngu công, khi nào tốt như vậy đến? Triệu Liệt đang nói xong lời nói này sau, đột nhiên sửng sốt một chút. Cái này lại ngu công lao, thật đúng là tốt như vậy đến. Đồng thời, hay là từ vân quý tử đệ bắt đầu. Cầm không cần bọn hắn đánh, chỉ cần đánh xong lúc ở đây, bao nhiêu có một chút quan hệ, liền có thể phân đến nhất định công lao, sau đó một đường cao thăng. Có một trận thắng lợi, vãn hồi có chút quan tâm. Ly Quốc công đoán được Cơ Uyên tâm tư, hắn không phải là muốn đem cái này sóc phong cầm xuống. Dạng này thành, có thể kiên trì hơn 3 tháng. Viện quân vô năng, để Triệu Liệt đối với sóc phong cứng cỏi, đều có một tia kính ý, lục hoàng tử, đáng tiếc à. Người cũng tại khen. Hoàng đế cười cười, cái kia sóc phong, là hắn thủ dưới sao? Thần cũng không phải là lấy lòng. Triệu Liệt có chút thẹn thùng nói, trận chiến này, lục hoàng tử điện hạ quả thực trọng yếu. Là, không có hắn, cũng không có Tống Thời An. Hoàng đế không thể không thừa nhận điểm này. Mà lại, liền nên như vậy. Hạ thần công lao, làm sao có thể che lại hoàng tử đâu? Đây là phổ thế chân lý. Nhưng nếu như làm hoàng đế, không có khả năng thật nghĩ như vậy. Thật muốn đem Tống Thời An cho cố ý xem nhẹ, nhưng sau cùng kết cục chỉ có một cái, ngươi ngụy ra chính mình chơi đi. Vốn cho là một trận, chết 10 vạn người chính là hạn mức cao nhất. Ly Quốc công dự đoán nói, Cơ Uyên như còn không lùi, thương vong có thể sẽ tới gần 120. Không hắn 10 vạn đại quân này, có thể muốn hao tổn 35,000, thậm chí nói sắp 40,000. Triệu Liệt không khỏi có một tia chờ mong, Triệu Tương đào hố, bị sóc phong điền. Thành còn không có thủ xuống tới đâu. Hoàng đế biển chuyển nhắc nhở mở ra cái khác chẳng bệnh, tiếp lấy nâng lên đầu, phản phất thấy được Bắc Lương trời, tuyết này, sớm đi hạ xuống đi. Cái này Cơ Uyên thật là phế vật. Tôn Hằng bị tức đến giận màn đại bản, chưa bao giờ lãnh binh lục điện hạ, còn có một người thư sinh Tống Thời An, cái này đều bắt không được sao? Cái kia Triệu Tương, cái kia Hàn Viễn, cũng không phải là Cơ Uyên đánh bại sao? Tôn Diễm liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói, ngươi nên thanh tỉnh nhận biết, Tống Thời An cũng không phải hạng người hời hợt. Hắn không phải là hạng người hời hợt, cái kia để loại người này trở về Thịnh An. Tôn Hằng bất an nói, chúng ta không được an bình à? Tôn Diễm lắc đầu, sau đó cầu nguyện nói, cái này sương lạnh, chậm chút hạ xuống đi. Đại lý tự chiếu ngục, một gian vắng vẻ trong ngục giam, Tống Tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó, tâm tình bình tĩnh. Hạ ngục đến nay hơn 4 tháng, trong lúc đó hắn bị tra hỏi nhiều lần, nhưng cùng thẩm vấn hoàn toàn dựng không lên quan hệ, mỗi một lần trên cơ bản cũng chỉ là đặt câu hỏi, trả lời, xác nhận, truy vấn, cho hắn tạo thành cảm giác áp bách, thậm chí đều không có thượng thư đài cuối năm báo cáo công tác lúc lớn, thì càng đừng nói dùng hình. Rất hiển nhiên, đây là không phù hợp lưu trình. Nhưng tình huống bên ngoài hắn lại không biện pháp biết được, bởi vậy chỉ có thể suy đoán, một ít cường đại, viễn siêu với hắn năng lượng, đang theo đường phía trên, phía dưới đấu sức. Dĩ nhiên không phải nhạc phụ của hắn Tôi Thị. Mặc dù là cao quý kinh đô năm nhìn, có thể cũng không phải là đỉnh cấp thế gia, tại chuyện như vậy, là không chen tay được. Chẳng lẽ là hoàng tử hạ tràng? Khả Tấn Vương Minh hiển thuộc về là khuynh hướng thế gia phía bên kia, coi như sẽ không nhắm vào mình, cũng không trở thành tại loại này cực kỳ sự tình mẫn cảm thái bên trên cùng bách quan đối đầu. Chẳng lẽ lại là Ngô Vương? Tấn Ngô đảng tranh, muốn dùng cái này sự tình làm kiếp nổ sao? Hắn không có khả năng xác định, nhưng có một chút, hắn xác định, đó chính là tại Sóc Phong Tống Thời An, chí ít 800 dặm khẩn cấp truyền về quân tình bên trong, hay là còn sống. Không phải vậy, chính mình liền muốn bắt đầu thẩm. Lại thật sự có thể cùng cái kia Cơ Uyên, quần nhau lâu như thế sao? Đúng lúc này, mấy tên đại lý tự quan biên, tựa hồ là bồi theo một vị nào đó đại nhân tôn quý, đi tới chiếu ngục môn miệng. Tống Tĩnh ngẩng đầu, liền nhận ra, là đại lý tự thiếu khanh Vương Thần, chính nhị phẩm. Vương đại nhân. Tống Tĩnh chuẩn bị đứng dậy. Không cần, Tống phủ quân không cần đứng lên. Vương Thần cười khanh khách đáp lại hắn sau, để người bên ngoài mở ra chiếu ngục cửa. Tiếp lấy, đi đến bên trong sau, cũng trực tiếp tại Tống Tĩnh trước mặt ngồi trên mặt đất.
Theo lý mà nói, cho dù là Thiếu Khanh tự mình tra hỏi, cũng nên ở bên trong thiết một cái ghế. Hắn ghế ngồi, Tống Tĩnh ở trên mặt đất. Dù sao hiện tại, hắn còn tính là tội thần. Có thể như vậy thân mật cùng lễ ngộ, quá khác thường. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đại diện Cửu Khanh. Dù là chính thức chức quan là Thiếu Khanh, có thể chức quyền cũng là muốn cao hơn Tống Tĩnh không ít. Một ít chính nhị phẩm hàm kim lượng, phi thường cao. Tại Cửu Khanh bên trong, mặc dù cùng một phẩm cấp, nhưng cũng có cao thấp. Phụ thường, điện khách, tư nông những này thì tương đương với hiện đại thể chế bên trong cục nông nghiệp, khoa kỹ cục, hoàn bảo cục chờ chút, tự nhiên không có cách nào cùng cục công an, cục tài chính tương đối. Chương 154, thủ thắng chương 154, thủ thắng cái này dính đến một cái chức vụ ngậm quyền đo. Đại lý tự khanh tại Cửu Khanh bên trong, thuộc về bên trên Ngũ Khanh. Mà một ít bên trên Ngũ Khanh người đứng thứ hai quyền lực, so hạ vị khanh người đứng đầu còn cao hơn. Vương Thần hiện tại ở độ tuổi này, lại đang đại lý tự thay mặt đại lý tự khanh, trên cơ bản có thể nói nửa bước nhất phẩm. Nếu nửa bước nhất phẩm lời nói, cái kia Tống Tĩnh liền cùng hắn rất xa. Vương đại nhân, trên mặt đất này mát, ngài hay là đứng lên đi. Tống Tĩnh quan tâm nói. Nghe được cái này, Vương Thần vội vàng đối với người sau lưng nói ra, nhanh đi, cầm một cái ghế đến. Rất nhanh, liền có người lấy ra cái ghế, đặt ở chiếu trong ngục. Vương Thần đứng dậy, vươn tay, cười nói, Tống phủ quân, mời ngồi đi. Cái này, đương nhiên là ngài đến ngồi a. Tống Tĩnh làm ra khó xử. Ta cái này ngồi một ngày, liền muốn đứng. Vương Thần đỡ lấy Tống Tĩnh, kiên trì nói ra, ai nha, cũng đừng khách khí với ta, mời ngồi đi. Cái này Tống Tĩnh tương đối xoắn xuýt, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngồi xuống. Còn lại đi theo mà đến quan viên, cũng đều lặng lẽ lui ra. Cái này chiếu ngục a, thật sự là lại âm lại lạnh, Tống phủ quân ngươi chịu khổ. Vương Thần Hàn Huyên nói. Vương đại nhân nói bừa. Tống Tĩnh trêu ghẹo nói, cái này ngồi tù, nào có hưởng phúc đó a. Tống phủ quân chớ trách, ta nha, cũng chỉ giải quyết việc chung, hết thảy đều dựa theo ngu luật đến. Vương Thần giải thích thời điểm, còn lặng lẽ nêu ví dụ nói, dù là quốc công tới đây, cũng chỉ có thể một ngày hai cơm canh, một đêm ngủ, làm không được là tù. Hắn thật đúng là không có nói lung tung. Hiện tại tại Dương Châu chú quân trấn nhiếp Tôn Hà Trương Bình quốc công, lúc trước cũng bởi vì thái tử án liên lụy, ngồi qua nguyệt dư chiếu ngục, lúc đó còn đảm nhiệm lục phẩm quan. Vương Thần chỉ thấy chứng qua, cho nên nói ra loại lời này, cũng coi là một loại miễn trách thanh minh. Tính đã rất thụ ông đại nhân chiếu cố. Tống Tĩnh cảm ơn nói ra, tại cái này chiếu ngục đã không bị hình, lại không gặp ngược đãi, không giống người bên ngoài, từ cái này đại lý tự ra ngoài, dù là có thể còn sống, cũng đều thoát một lớp ra Tống phủ quân, việc này ngươi thật đúng là cảm kích nhiều người. Tiến đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói, Tống phủ quân có thể không nhận hình, không nhận thẩm, tất cả đều là bởi vì Ngô Vương điện hạ tự mình đánh cho ta chào hỏi. Công lao này, Vương Thần liền xem như có 10 cái mạng cũng không dám tranh. Cho nên, nhất định phải nói rõ ràng, lại có loại chuyện này. Tống Tĩnh lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đồng thời 10 phần thụ sủng nhược kinh, Ngô Vương điện hạ thân mở kim khẩu chỉ là vì hạ quan. Thật sao? Đến loại cấp bậc này, đều là giả bộ hồ đồ cao thủ. Vương Thần đương nhiên không có khả năng nói thẳng, liền hàm xúc cười cười, Tống phủ quân nếu là lạnh, mệt mỏi, cũng hoặc là nói đồ ăn không quá lành miệng, chỉ cần phân phó liền có thể. Ta nha, trước hết cáo tử. Nói, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Tống Tĩnh gọi lại nói, ông đại nhân có thể cho ta tiết lộ một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Vương Thần dừng bước lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía hắn, cũng lộ ra từ đáy lòng cao hứng mỉm cười, thời ăn hắn, sắp trở về. Quá mạnh. Nô Vương phủ đệ trong đình viện, triệu nghị trung điệp năm năm đấm, tâm tình sảng khoái đến cực hạn, hơn 4 tháng, Sóc Phong tòa thành trì kia, ngạnh kháng 20 mấy bà người, lại trông lâu như thế. Quả nhiên, hắn đi Sóc Phong cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Diệp Trường Thanh đối với Tống Thời An nam nhân này, đã không kịp chờ đợi muốn gặp cái này lực sán họa trời công lao hắn cầm xuống sau, hắn còn muốn làm cái gì? Muốn làm sao? Đi đấu tư đồ tôn. Hắn muốn đấu tư đồ tôn lời nói Ngô Vương cảm nhận được một tia khó giải quyết, đã là Ngô Vương đảng, chẳng phải là cũng đại biểu chúng ta muốn đấu tư đồ tôn. Điện hạ. Diệp Trường Thanh gặp hắn đối với chuyện như thế này y nguyên do dự, nhịn không được rõ ràng nói, muốn đấu tư đồ tôn chính là bệ hạ, ngài khẳng định cũng muốn đấu a, mà lại nếu như đấu thắng, cái kia chính là ngài nha. Không cần không che đậy miệng. Triệu Nghị nhắc nhở Diệp Trường Thanh. Ta nói chính là cái kia. Diệp Trường Thanh không nhịn được phản bác. Người nào không biết cái kia, chính là cái kia a. Ngừng ngừng ngừng. Nô Vương đánh gãy hai người đấu võ mồm, sau đó nhẹ gật đầu, vì cái kia, phải đi vì phụ hoàng giải ưu. Tựa như là ngày đó tại mẫu hậu thọ thần sinh nhật lúc, hắn nói như vậy. Ngụy Dực Vân muốn đoạt đích đi lộ tuyến chính là thay cha giải ưu. Vậy cái này thành, liền mang ý nghĩa đã dự vững sao? Nô Vương hỏi. Trên cơ bản chính là, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Triệu Nghị nói, ta đánh giá hiện tại Sóc Phong thành đã biến thành một cái gỗ mục dũng. Đầu tường đắp lên vô số lần, có thể giữ vững, thuần túy là Tề quân đã đưa tàn, mà Sóc Phong quân coi giữ, toàn bộ nhờ ý chí lực tại kiên trì. Nói không chừng, chiến đấu trên đường phố đều đánh thật nhiều lần. Vậy sẽ không một điểm cuối cùng xảy ra vấn đề đi. Nô Vương lo lắng hỏi. Theo lý mà nói, lúc này đã tuyết rơi a. Diệp Trường Thanh cũng nhíu mày, nếu là vận khí tốt, thậm chí đã sớm kết thúc. Không nên tuyết rơi thời gian hạ tuyết, đó chính là vận mệnh đối với dũng sĩ quà tặng. Nên tuyết rơi thời gian hạ, đó chính là trí tuệ cùng mới có thể đường đường chính chính thu được thắng lợi. Nên tuyết rơi thời gian không xuống, đó chính là tinh khiết ngấm mốc bước, người tính không bằng trời tính. Tống Thời An thắng lợi hàm kim lượng là bị kéo cao, nhưng phong hiểm cũng thay đổi lớn. Tại ba người có chút là Sóc Phong tức giận bất bình thời điểm, lúc này, một cái mặt tròn thường phục nam nhân đi đến, mang trên mặt ý cười, điện hạ, hai vị đại nhân. Giả Quý Hạo, mặc dù không tính là Ngô Vương đảng thành viên hạch tâm, trước mắt chức quan so ra mà nói có chút thấp, là Thịnh An Tây Đô úy, nhưng bởi vì chức vụ này, đối với trong thành to to nhỏ nhỏ sự tình đều nắm giữ rất nhanh, cho nên cũng cho hắn có thể nhập phủ quyền lợi. Thịnh An trị an, từ đông nam tây bắc bốn cái đô úy chủ quản, tương đương với bốn vị thủ đô cục công an phân cục trưởng, là Thịnh An ra lệnh mấy vị quan viên trọng yếu. Nhìn ngươi là cười tiến đến có chuyện tốt gì sao? Ngô Vương hỏi. Ta cho điện hạ mang đến một người. Hắn mừng thầm nói. Người nào? Ngô Vương hỏi. Điện hạ không phải là muốn biết rơi sao? Giả Quý Hào có chút thần bí nói ra, ta đem thần tiên mang đến. Thần tiên? Triệu Nghị lộ ra hoang mang. Hắn là sơn trung đạo nhân, đặc biệt linh nghiệm, dùng phù thủy là có thể trị bệnh, còn có thể cầu mưa cầu tuyết đâu. Giả Quế Hào thuộc như lòng bàn tay nói. Hồ nháo. Nghe được cái này, Ngô Vương phản cảm mà hỏi, ngươi để bản điện hạ đi tiếp xúc những yêu này nói. Ngươi cũng ít dây vào những này giang hồ phương sĩ. Triệu Nghị nhắc nhở, nếu để cho người lưu lại miệng lưỡi, nói ngươi muốn làm cái gì yểm chấn cùng vũ cổ, cũng là cho điện hạ mang đến phiền phước. Chương 155, cơ duyên lưu binh, sửa cũ thành mới, 1, chương 155, cơ duyên lưu binh, sửa cũ thành mới, 1, bị giáo huấn thành dạng này, hắn đàng hoàng túi đầu, cái kia điện hạ, ta cái này bắt hắn cho mời đi cho chút. Nô Vương gọi hắn lại. Điện hạ. Hắn dừng bước lại, mặt lộ hoang mang. Ngươi nói đạo nhân này Nô Vương không xác định hỏi, linh nghiệm thật sao? Điện hạ, rất linh, ta tự mình thử qua, hắn ngay cả ta tính danh đều tính ra tới. Giả Quý Hào lời thể son sắt nói, ngươi là Tây Đô úy, hắn biết tên họ ngươi có cái gì kỳ quái? Diệp Trường Thanh giống nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn. Ngô Vương cũng biểu lộ vi diệu nhìn về hướng hắn. Một khắc sau, núi Ngô Vương trong phủ lư hương giấy lên, sơn trung đạo nhân cầm trong tay pháp khí, tại trong đình nhảy lên đại thần. Ngô Vương đám ba người liền như vậy đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, cao mày quan sát. Ba người bên cạnh Giả Quý Hào thì là thành tín chắp tay trước ngực, hung hăng đối với sơn trung đạo nhân bài lấy. Sóc Phong Thành hơn phân nửa đều đã là phế tích. Tại trong phế tích cái nào đó góc tường, giống như là tên ăn mày một dạng, đầy bụi đất, rách dưới tống thời ăn, đem đầu gối lên trên một bao cát, ngửa đầu nhìn lên trên trời Thái Dương. Mẹ ngươi cái tất tuyết tuyết không xuống, Thái Dương còn ấm áp, phơi lại có chút dễ chịu. Miệng phun hương thơm tống thời ăn có điểm tâm mệt mỏi đều. Trên tay cầm lấy một cái bánh tâm nguyện, đi tới bên cạnh hắn, đem bánh đưa cho nàng sau, cũng dựa vào tường, ngồi xuống. Nàng cũng thành một cái cô bé lọ lem, đồng thời toàn thân đều là vết máu. Hai người cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nằm thẳng. Quá mệt mỏi, liên tục mở miệng đều để người cảm thấy lãng phí sức lực. Trời mưa sao? Đột nhiên Tâm Nguyệt nói. Tống Thời An sửng sốt một chút, quay đầu. Liên nhìn thấy, chóp mũi của nàng bên trên dừng lại lấy một hạt bóng ánh. Tống Thời An vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đem nó vớt xuống. Đầu ngón tay là nát mép băng. Hai người đồng độ ngẩng đầu lên. Sóc Phong bầu trời rơi ra Thái Dương tuyết. Tuyết rốt cục hạ. Mặc dù là chiếu năm ngoái chậm một chút mấy ngày, nhưng không quan trọng. Chỉ cần bắt đầu bên dưới, cái kia mùa đông liền đến. Tống Thời An thở ra một hơi dài, sau đó nhắm mắt lại, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng, có chỉ là một loại triệt để buông lỏng. Ngồi tại bên cạnh hắn, mới vừa rồi bị nam nhân này đột nhiên sờ soạn một chút tâm nguyện, không kịp khó hiểu, liền bị cái này chậm một chút, nhưng cũng coi như như kỳ mà tới tuyết, từ từ chậm tĩnh lại. Kỳ, mong đợi kỳ. Mà những người khác, liền không khả năng trang bức như vậy, tất cả đều đem cuồng hỉ biết trên mặt. Cho dù là viết liên danh thư mạch tội, tại thủ thành thời điểm, bị khi con lửa một dạng sử dụng, chết chí ít một nửa gia tộc quyền thế bọn họ, cũng nhao nhao vui đến phát khóc. Lại phú quý người, tại trải qua sắp gặp tử vong sau, đều sẽ cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Mà sống sót đến đằng sau, nên muốn chuyện khác. Vậy chúng ta còn bạch tội sao? Một người không nhịn được hỏi. Vốn là muốn chính là, dù là thủ xuống, cũng muốn ác cái này Tống Thời An. Ra sức một kích, đem hắn công lao xóa đi. Nhưng toàn bộ hành trình kinh lịch thủ thành, nhìn thấy cái này Sóc Phong dưới chân đại địa biến thành đất đỏ, huyết tinh tràn ngập không khí sau, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, công lao này có bao nhiêu dọa người. Công lao này lớn, để bọn hắn những này cái gọi là gia tộc quyền thế, lộ ra đơn giản liền cùng sâu kiến một dạng, hèn bọn nhỏ bé. Mà đối với Tống Thời An bạch tội, đơn giản chính là ngu xuẩn như heo hành vi. Tuyết, từ từ mưa lớn rồi. Ngồi tại trên tường thành Ngụy Ngô Sinh, trên áo giáp vết máu đã kết thành ấn, dáng người cũng đem so với trước mà nói gầy gò một vòng. Như lông nâu tuyết, tung bay ở hắn áo bào đỏ phía trên. Thả ra, hắn nằm ở trên mặt đất, hét lớn một tiếng, đem cái này 20 năm kiểm chế, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Nhiệm Tiến, Tần Quyết, Chu Thanh, Vương Đại Long bọn người, thì là cùng nhau đi vào trước mặt hắn, một gối quỳ xuống nắm tay, chúng ta, chúc mừng lục điện hạ. Duy nhất không có chữ, duy nhất không phong vương, cùng tất cả hoàng tử so sánh đều mười phần quái dị ngang ngược sinh. Hôm nay, lại không ai có thể coi thường. Mà lấy tay con tùy ý từ trước mặt sát qua, Ngụy Ngộ Sinh đứng dậy, tại thời khắc cuối cùng này cũng không thư giãn, tất cả có thể chiến binh sĩ lên đầu thành, làm tốt đủ tặc cuối cùng vùng vây dây chết chuẩn bị. Một mình đứng tại tòa này Sóc Phong thành chính đối diện, hai tay cầm kiếm sử trên mặt đất, cơ duyên chậm rãi nhắm mắt lại. Tuyết tung bay ở hắn lông mày bên dưới. Tuyết lớn này, khả năng còn muốn 2-3 ngày mới hoàn toàn hạ xuống. Nhìn xem hắn, Trần Hành cũng có chút không đành lòng nói, cái này Sóc Phong đã thủ đến cực hạn, nếu không lại nếm thử một lần cuối cùng. Nguyên bản hắn sớm đã có rút lui ý nghĩ, nhưng đánh đến phía sau, tử thương thảm trọng như vậy thật muốn rời khỏi, đúng là để cho người ta có chút không bỏ. Ngươi nhìn cái kia Sóc Phong, đã sớm lung lay sắp đổ, giống như là tùy thời có thể bị Đạp Bình chinh phục một dạng. Cơ Duyên nhìn về phía cái kia tàn bại thành trì, Bình Hòa nói ra, có thể lần nào, không phải cho tàn lại một lần nữa đốt. lại cho bọn hắn nửa tháng, đều chưa hẳn có thể lấy xuống. Bởi vì quân tâm tại cái kia 3 ngày cối xay thịt giống như sau đại chiến, đã sớm triệt để khó khăn. Nghĩ biện pháp đem Tống Thời An giết một giết, cũng là không thể làm gì tiến hành. Nhưng người chính là như vậy, sẽ bị viễn tưởng chỗ che đậy. Ngay cả Cơ Duyên cũng không ngoại lệ. Để bên kia bờ sông thuyền cùng tiếp ứng quân đội chuẩn bị kỹ càng, tả hữu cánh chu mục hoàng lâm bất động, đại quân ta trước tập kết hoàn tất, rút khỏi sóc phong sau, lại đồng thời co vào, không cần dò gì ra bất kỳ sơ hở. Cơ Duyên ra lệnh. Là, bệ hạ. Trần Hành nhẹ gật đầu, tiếp lấy cũng nhìn về phía gần trong gang tấc sóc phong, nhị nó nói, cái này Tống Thời An, ngày sau sẽ trở thành đại địch của chúng ta a. Vậy mà thật để cái này sóc phong thành thủ xuống. La đỉnh trên thuyền sĩ quan cùng đám quan văn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngập trời công lao, càng làm cho bọn hắn trông mà thèm. Nếu là bọn hắn là cái này sóc phong trong thành sĩ quan, chẳng phải là cũng đi theo lên như diều gặp gió. Bất quá không thể làm cấp thấp sĩ quan, không phải vậy có khả năng chết tại một trận kia bên trong. Không đối, Lang gia bị mang đi một đợt kia trong đám người, có thể sống sót sĩ quan cao cấp, chẳng phải là có thể đi theo cầm một tốt lớn quân công. Vương Đại Long, cái này Cơ Duyên tung hoành Bắc Lương, không người có thể địch, vậy mà gây tại lần đầu mang binh điện hạ trên tay. Lần này, hắn khả năng chí ít thương vong 3-4 vạn binh lính tinh nhuệ đi. Cùng Triệu Tương tổn thất không sai biệt lắm, bất quá ném đi đồng môn quan cùng võ uy hay là rất thua thiệt. Có thể giữ vững cái này một nửa sóc quận cũng đã là kỳ tích. Chương 156, Cơ Duyên lui binh, sửa cũ thành mới, 2, chương 156, Cơ Duyên lui binh, sửa cũ thành mới, 2. Ở tại hơn người đều nghị luận ở Mỹ lúc, La Đình cũng không tham dự. Cùng Cơ Duyên một trận, hắn tha thiết ước mơ. Nhưng những ngày này đối với thế cục quan sát, để hắn ý thức đến, chính mình cũng không phải là đối thủ. Chỉ là dám dùng một vài người như thế, liền đem nó dư viện quân liên lụy ở, đã là kẻ tài cao gan cũng lớn. Còn dám giả ý tới một lần rút lui, dành thời gian đánh một cái thắng trận tiếp tế quân tâm. Nói thực ra, lưu tại trên tay mình lực lượng còn không ít, có thể La Đình vẫn như cũ không dám ở vây thành lúc, tới một lần quân lệnh có thể không nhận giải quyết dứt khoát. Hắn đã tha thứ Tống Thời An. Dù là sẽ đem toàn bộ Lương Châu đảo loạn, Tống Thời An cũng dám cùng Cơ Duyên tới một lần chính diện giao thủ. Mà chính mình nhưng không có chủ động xuất kích, tới một lần khả năng phá hư thủ thành tập kích. Tiếp tục thanh trướng, sau đó đại quân đi xuôi dòng, tại kết băng trước, đến sóc phong. La Đình hạ lệnh, hướng Tiêu Tương quân bẩm báo, ta bộ dẫn đầu hành động, bước bách Cơ Duyên về sớm. La tướng quân hướng tướng quân bẩm báo, hán thủy quân đã đi đầu, bước bách Cơ Duyên về sớm. Đạt được dạng này một cái quân tình sau, trong quân trướng Tiêu Quần đứng lên, ta vừa vặn muốn đi điều động hắn, nếu đi đầu vậy liền thuận tiện. Tướng quân dạng này động, có thể bị nguy hiểm hay không? Một bên tham quân nhắc nhở. Lúc trước cũng là viện quân loạn động, bị Cơ Duyên giết cái hồi mã thương. Tranh công cùng phối hợp hành động là hai chuyện khác nhau. Tiêu Quần nói thẳng, mà lại thủy sư dễ dàng bước ra, không dễ bị tập kích. Nói, hắn cũng bắt đầu chính mình bố trí. Phân ba bộ, tả hữu bố trí số ít binh lực bình trướng cánh bên, đại quân dựa theo trước, bên trong, sau ba cái bộ phận, đẩy về phía trước tiến, khiến cho mị hành bộ triệt thoái phía sau, hướng Cơ Duyên dựa sát vào co bảo. Làm như vậy, là muốn truy kích sao? Tham quân hỏi. Không, không đánh. Tiêu Quân lắc đầu, giải thích nói, tuyết không biết sẽ còn bên dưới bao lớn, Cơ Duyên muốn nhanh chóng thoát thân, nhất định phải nhanh chóng rút lui. Vậy còn dư lại lương thực, đồ quân nhu, lều vải, còn có chút không di chuyển được mũi tên, chỉ có thể từ bỏ, thừa dịp tuyết không có bên dưới đứng lên đốt cháy tiêu hủy. Cơ Duyên muốn ung dung đi, nhất định phải một thân một mình. Tại hạ minh bạch. Tham quân một tay nắm tay, tướng quân anh minh. Trận chiến này ta có gì công? Tiêu Quần cái địa vị này, tham loại này không thuộc về công lao của hắn quá mức địa giới. Mà lại, hắn đối với cái này công vốn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, nói chúng ta muốn toàn lực phối hợp tốt lục điện hạ cùng Tống Thời An, hiệp trợ kết thúc công việc. Còn có rất trọng yếu kết thúc công việc làm được sao? Tham quân có chút không hiểu. Phối hợp không có vấn đề, nhưng vì cái gì toàn lực phối hợp? Mà sớm đã xem thấu hết thảy Tiêu Quần, cười nói, Bắc Lương thế gia bị quét sạch sành sanh, lúc này, Tống Thời An tự nhiên là muốn thực hiện hắn đồn điền đại kế. Tống Thời An cùng Ngụy Ngỗ Sinh hai người tại sụp đổ dưới cổng thành, trên tường thành, hai tay đỡ tại tích một lớp mỏng manh tuyết trên vách, thưởng thức nơi xa có thứ tự từ doanh trại bên trong đi ra thể quân. Đầu xuân biến hóa, tại Hà Nam bờ bến đỏ chỗ, dựng lên ba tòa doanh trại. Hai cái phụ doanh, trong bình chướng ở giữa đại doanh, cái này là thứ nhất lớp bình phong. Tống Thời An kế hoạch nói, tất cả bị đốt cháy ổ lũy toàn bộ thanh lý đi ra, tách ra đóng quân, cái này là đạo thứ hai bình chướng. Lúc trước hứa hẹn qua, sau khi chiến đấu có thể làm cho những gia chủ kia vào thành, liền một người lưu một tòa căn phòng lớn đi, bọn hắn nguyện ý ở liền ở, không muốn coi như xong. Sóc Phong đâu? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi, muốn trùng kiến chi ít cần 10 vạn người. Lập Sóc Phong là sóc quận mới trị chỗ, để Tiêu Quần tướng quân phái cường lực võ tướng đóng quân nơi này. 10 vạn người sợ là không đủ, Lương Châu ít nhất phải lại rời đi 200.000 người, một lần nữa kiến thiết thung lũng, cùng Cơ Duyên cách bờ giằng co. Tống Thời An nói ra, đương nhiên, tại thủy trại tạo tốt sau, thủy sư cũng phải tất cả đều điều tới. Hiện tại, chỉ ít có thời gian 2 năm đến kiến thiết còn lại một nửa sóc quận. Hoặc Xương, Nam Sóc quận. Lúc trước chỉ xích thủy làm thề, hứa hẹn nguyên số trở về cho những gia tộc quyền thế kia thổ địa đâu. Ngụy Ngỗ Sinh hỏi, bọn hắn, thế nhưng là còn có một nửa người còn sống đâu. Vậy khẳng định là cũng còn a. Tống Thời An đương nhiên nói, không thể để điện hạ ngài danh dự bị hao tổn. A. Ngụy Ngỗ Sinh cảm thấy Tống Thời An như thế vì chính mình danh dự cân nhắc, có chút không đúng. Đăng ký ở trong danh sách nộp thuế thổ địa có bao nhiêu, liền còn cho bọn hắn bao nhiêu. Ha ha ha. Ngụy Ngỗ Sinh giơ ngón tay lên, gia hỏa này, quả nhiên không có để hắn thất vọng, cái này Bắc Lương, ngươi là không có ý định trở lại. Dạng này lừa gạt, ai chịu nổi? có khế đất ruộng, đó mới là bọn hắn. Không phải vậy bọn hắn ăn nói sung nói mình có 10. Không 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 mẫu, chẳng lẽ còn thật cho bọn hắn 10. Không 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 mẫu nha. Tống Thời An đêm cười. Vậy theo phụ dân số của bọn họ Ngụy Ngộ Sinh nói đến một nửa, khoát tay áo, sửa lời nói, à, đó là đại ngu con dân, làm sao lại thành bọn hắn đây này. Cái này tiểu Ngụy, nộ tính là thật mạnh. Đầu xuân đằng sau, liền có thể bắt đầu đồ điện. Tống Thời An ngữ khí dần dần chân thành nói, bất quá, những chuyện này đến giao cho người còn lại làm. Mà cái này người còn lại, dĩ nhiên chính là bọn hắn người một nhà. Trung thành với Ngụy Ngộ Sinh muốn toàn bộ để bạt đứng lên. Toàn bộ đều đi đến người trước, để bọn hắn dịu dắt Ngọc Long vì con chết. Tất cả đều lui ra ngoài A Ngụy Ngộ Sinh, tiếp tục quan sát đến Tề Quân rút lui. Đột nhiên, hắn phát hiện Tề Quân mặc dù đều muốn rút lui, nhưng ở đằng trước nhất, giống như có một người cưỡi ngựa, độc lập với tất cả mọi người bên ngoài. Hắn là ai? Ngụy Ngộ Sinh kinh ngạc nói. Bên cạnh Tần Quyết, Nhiệm Tiến, còn có Tâm Nguyệt cùng nhau tới. Đó là ai? Tần Quyết cau mày, chăm chú quan sát, là sứ giả sao? Có chút mơ hồ, thấy không rõ. Nhiệm Tiến cũng thấy không rõ lắm, hỏi, đây là Cơ Duyên. Mọi người ở đây đều hoang mang thời điểm, Tống Thời An bình tĩnh hai chữ, làm cho tất cả mọi người lúc này ngơ ngẩn. Sắp hai dặm bên ngoài, tất cả mọi người tề quân, tất cả đều chỉnh tề xếp phương trận, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Duy chỉ có Cơ Duyên, một người đánh ngựa đến thành trì cùng trong quân đội ở giữa. Hắn đây là muốn làm cái gì? Thật sự là Cơ Duyên. Có thể hay không dùng máy bắn tên đem hắn bắn chết? Tần Quyết đề nghị. Không được. Cũng lại gần Chu Thanh lắc đầu, 300 bước có hơn, căn bản không có bắn trúng khả năng. Hắn đây là muốn nếu Tống Thời An nói đó là Cơ Duyên, Nhiệm Tiến cũng đoán được, gặp điện hạ. Gặp điện hạ. Chu Thanh cùng Tần Khuyết chăm miệng một lời. Nhìn xem người kia, Ngụy Ngộ Sinh mặt dần dần trầm xuống, vậy ta đi. Chương 157, chiến tranh kết thúc, Tống Thời An trở lại Sóc Phong chi chủ, 1, chương 157, chiến tranh kết thúc, Tống Thời An trở lại Sóc Phong chi chủ, 1, điện hạ, không thể. Làm thân bệ, Tâm Nguyệt trực tiếp phản đối. Đúng vậy a, khả năng có mai phục a. Tần Khuyết cũng quên, mà lại lúc gặp mặt, hắn nếu như tập kích điện hạ, cũng rất nguy hiểm. Hắn là cao quý hoàng đế, về phần muốn cùng ta đổi mệnh sao? Ngụy Ngộ Sinh chấp nhất muốn đi. Gặp Ngụy Ngộ Sinh có chút ngăn không được, đám người vừa nhìn về phía Tống Thời An. Thời An, ngươi nói hai câu a. Tần Quyết đạo. Thế là, Tống Thời An mở miệng nói, là nguy hiểm. Ai, ngươi nói hơn hai câu a. Tần Quyết gấp. Mà Tống Thời An, không có nhiều lời. Ta hạ thành sau, cửa thành đóng chặt. Không được đến Tống Thời An mãnh liệt khuyên can, Ngụy Ngộ Sinh liền kiên cố hơn quyết tại mọi người phản đối bên dưới, quay người hạ thành. Nhìn về phía hắn bóng lưng, Tống Thời An lộ ra có chút vui mừng ý cười. Tiểu Ngụy, vương tương tranh bánh a. Ngu quốc tất cả binh sĩ, toàn bộ đều đứng ở đầu tường mặt phía bắc. Tề quốc tất cả binh sĩ đều tại Cơ Duyên sau lưng. Nguyên Điệu đánh ngựa lấy Cơ Duyên, tại trong gió tuyết lù lù bất động. Một tên thân mang kim lân áo giáp, không có mang nón trụ, cũng không có bực quan, tóc bị dây thừng buộc lên thiếu niên, bên hông phối kiếm, cưỡi ngựa hướng phía hắn mà đến. Hai người liền như vậy tụ họp. Nhưng mà vừa mới chạm mặt, Ngụy Ngộ Sinh dưới hông ngựa liền bắt đầu tả hữu giã bước. Dắt lấy dây cương Ngụy Ngộ Sinh, dù là biểu lộ nghiêm túc không gì sánh được, có thể tư thái lại so sánh với Như Thái Sơn quân lâm Cơ Duyên mà nói, thiếu đi thong dong cùng khí thế. Cơ Duyên nhìn xem Ngụy Ngộ Sinh, cảm thấy một chút quen thuộc, rất giống. Ngươi gặp qua phụ thân ta? Ngụy Ngộ Sinh hỏi lại. Gặp qua. Cơ Duyên nói, lúc đó hắn cùng ta, tựa như lúc này ta và ngươi. Phải biết mình tại bị xem như tiểu hài khinh miệt, Ngụy Ngộ Sinh theo dõi hắn, ngựa khí kiên quyết mở miệng nói, lần tiếp theo gặp mặt, ngươi ta, công thủ dịch hình. Hắn dưới hông ngựa, cũng rốt cục bất động. Hai người hoàn toàn mặt đối mặt. Hắn cường ngạnh, không còn lộ ra giống hài đồng cùng nôn. Cơ Duyên nhìn chăm chú đồng quang đều đang dùng tình Ngụy Ngộ Sinh, nói chờ ngươi lên làm hoàng đế rồi nói sau. Nói xong, hai người gìm ngựa quay người, đưa lưng về phía đi xa. Hai người gặp mặt, chứng kiến chính là còn sống mười mấy vạn người. Tại Sóc Phong trên đầu thành, mỗi người đều điểm lấy chân, muốn thấy Cơ Duyên phong thái. Đồng thời, đối với Cơ Duyên tự mình thấy bọn họ Lục Điện Hạ, cũng cảm thấy một loại tự nhiên sinh ra phấn chấn. Cái này Cơ Duyên là bị chúng ta Lục Điện Hạ thu phục a. Cái kia có thể không phục sao? Một chút như thế binh lực giữ vững tòa thành nhỏ này, vậy ai tới đều không được a. Không có Tống đại nhân cũng làm không được. Một trận, nếu là không có Lục Điện Hạ, không có Tống đại nhân, không có chúng ta, cái này đủ tặc không nợ đánh đến Trung Nguyên đi a. Cơ Duyên là thật lui, cùng lúc trước giả ý lui binh quanh co tập kích khác biệt. Bởi vì Tề quân doanh trại đã giấy lên lửa lớn rừng rực. La Đình cùng Tiêu quân bức bách, để bọn hắn cái gì đều không có biện pháp mang đi, chỉ có thể hốt hoảng rút lui. Tại Sóc Phong đám người còn sống sót, dù là cũng không có cái gì tấn thăng không gian bình dân bách tính, cũng đều là đánh thắng như vậy một kiện ngăn cơn sóng dữ đại trượng, không gì sánh được tự hào. Vạn Tuế. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Bởi vì mở đầu này, rất nhanh, cũng có cái khác thanh âm bắt đầu phụ họa. Ngụy Ngộ Sinh còn không có vào thành, tất cả tướng sĩ bách tính liền chỉnh tề la lên, Vạn Tuế. Đinh hai nhức óc, để đại địa cũng bắt đầu run run. Tần Quyết ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhiệm Tiến cũng nhíu mày một cái này mẫn cảm hành vi, hắn cũng bởi vì chính mình ở đây mà sợ sệt. Tại cổ đại, đối với hoàng đế Vạn Tuế là hẳn là đánh thắng trận, tề hô Vạn Tuế, để mà biểu đạt chúc mừng, lấy đó có thượng thiên duy trì, loại hành vi này cũng là có. Đương nhiên, một chi tiêu quân đội chủ tướng khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, hắn nhất định sẽ không đứng ở người trước, mà là cùng sĩ tốt cùng tồn tại binh nghiệp, cho thấy cái này chúc mừng đối tượng cũng không phải là chính mình. Cựu tộc cộng lại có mấy cái đầu a, dám tiếp nhận Vạn Tuế? Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, hiện tại người này cũng không ở binh nghiệp, cũng không phải phổ thông tướng lĩnh. Đây là hoàng đế thân nhi tử, Lục Điện Hạ. Mà lại, hắn ngay tại về thành trên đường. Cái này từng tiếng như sóng biển bạt thuế, đem hắn đều muốn dọa lui. Ngươi là cố ý để Điện Hạ ra khỏi thành gặp Cơ Uyên? Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm Tống Thời An, cực kỳ nhỏ giọng dò hỏi. Nàng không nhịn được suy đoán, có phải hay không ngay cả một màn này đều là hắn cố ý. Ta có thể nói làm như vậy nguy hiểm. Tống Thời An phát biểu lấy miễn trách thanh minh, không cần loạn giảng á Tâm Nguyệt. Hắn hiện tại trực tiếp gọi Tâm Nguyệt danh tự đã rất nhuần nhuyễn. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Tâm Nguyệt suy đoán là đúng. Hắn Tống Thời An thật đúng là nghĩ như vậy. Hiện tại tiểu ngụy chẳng phải là cái gì? Cơ Uyên làm quân chủ một nước, thiên hạ hùng chủ, có thể tự mình gặp dạng này một cái nhỏ thẻ kéo mét, dạng này tán thành, hắn có thể bỏ lỡ sao? Cái này nhưng so sánh cái gì phong cái vương hàm kim lượng, cao hơn không biết bao nhiêu bao nhiêu. Từ xưa, vương bất kiến vương, nhưng có thể gặp vương cũng chỉ có thể là vương. Thậm chí có thể nói, đây là Cơ Uyên đối với tiểu ngụy mạnh tuyên bố, đem hắn danh vọng gián tiếp tính kéo căng. Cơ Uyên rất tự tin đến đâu sợ để tiểu ngụy thừa vị, hắn cũng không quan trọng. Đồng thời, cũng có chút giảo hoạt. Tại dạng này tiết điểm thời gian, tại tất cả mọi người chú ý xuống, tại giám quân mắt thấy bên trong, dù là một câu đều không nói, cũng có thể đặt thành nhất Dương Nưu châm ngòi ly gián. Có thể Dương Nưu liền Dương Nưu, cái kia sao đâu? Thiên Dư không lấy, tất thụ tội lỗi. Thế nhưng là, Ngụy Ngô Sinh có chút luống cuống. Hắn nghĩ chỉ là không có nhục ngu quân hành tên, đối phương hoàng đế đều tự mình mời chính mình cũng không dám đi, đây chẳng phải là hèn nhát hành vi. Nhưng bây giờ, đại quân muốn đem chính mình đặt ở trên giá lựa nữa a. Ngẩng đầu, hắn có chút sợ sệt nhìn về hướng Tống Thời An. Trên thành những người còn lại cũng đem ánh mắt đặt ở Tống Thời An bên trên. Hiện tại, bọn hắn đối với hắn đã vô điều kiện tin cậy. Cho nên, nhanh làm chút gì có thể khống chế thế cục, tránh cho hiểu lầm đấy bổ cứu a. Ngay tại Hạch Tâm tướng lĩnh bọn người cảm thấy bất an lúc, Tống Thời An đột nhiên giơ tay lên, nắm thành quyền, đi theo bách tính hô to, "Vạn tuế!" Lần này, những người còn lại nhìn ngộp. Nhưng, Ngụy Ngô Sinh xem hiểu. Dù là còn không có vào thành, mặt hướng chúng tướng sĩ, hắn rút kiếm ra, chỉ hướng tuyết rơi bầu trời, âm vang hữu lực nói "Vạn tuế!" Hắn tự mình sau khi mở miệng, binh sĩ bách tính vạn tuế, so trước đó cao vút chí ít gấp đôi. Giáng quân cũng đang ăn mừng âm thanh bên trong, đi chép xuống tới, đủ sư thua trận, dẫn độn xuất phòng, Lục hoàng tử rút kiếm trước trận, xuất điểm báo thứ tam quân bung tay núi thở, xa hiến khải tiệp tại đế đô thánh quyết, nguyện hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 158, chiến tranh kết thúc, Tống Thời An trở lại xuất phòng chi chủ, 2, chương 158, chiến tranh kết thúc, Tống Thời An trở lại xuất phòng chi chủ, 2, còn tốt có ngươi tại, không phải vậy vừa rồi thật sự có chút nguy hiểm. Tiến vào thành sau, Ngụy Ngô Sinh bước nhanh đi tới, Tâm Nguyệt đi theo, bên cạnh Tống Thời An cũng cùng hắn cùng một chỗ, sánh vai nhanh đi. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, hắn hiện tại cũng ở phía sau sợ. Hắn cũng không phải là khiếp nhược nhát gan, mà là hắn rõ ràng chính mình rất thụ phụ hoàng chán ghét. Nếu như là Tấn Vương nhị ca đánh thắng một trận, chúng tướng sĩ như vậy tề hô, vậy hạ thậm chí còn có thể thật cao hứng. Mà chính mình khác biệt, dù là cầm thiên đại công lao, hắn vẫn như cũ đến cẩn thận chặt chẽ là người. Muốn dùng cái này giành công tự ngạo, thậm chí còn tâm lĩnh cái này từng tiếng vạn tuế vậy liền thật là cách cái chết không xa. Điện hạ. Tống Thời An rất bình tĩnh mở miệng nói, ngươi bây giờ hẳn là đối với đại ngu vì cái gì tại biên cảnh châu, mỗi cái đô đốc đều nhất định phải thiết một vị cùng hắn đồng phẩm cấp thứ sử, hoàn toàn hiểu đi. Ta lúc trước liền biết là vì cân bằng, nhưng bây giờ mới hoàn toàn lĩnh ngộ, đến cùng vì sao? Ngụy Ngô Sinh nhìn về phía Tống Thời An, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, võ tướng thật là đáng sợ. Tại sao muốn giết khai quốc võ tướng? Vì cái gì? Lưu Bang đánh giá những võ tướng kia là công chó, mà lúc trước cũng có thọ không chết, chó săn nấu thuyết pháp. Văn thần lại có quyền thế, hắn cùng hoàng quyền sinh ra mâu thuẫn, cũng là tại trong quy tắc hòa giải. Mà nếu là cùng võ tướng có mâu thuẫn, đối phương nếu như có thể mang binh giết tiến đế đô, trong cung con giun đều được chia lôi mở. Vậy tại sao có rất ít võ tướng tạo phản cấp đoạt chính quyền ví dụ đâu? Cái này chính nói rõ, khai quốc quân chủ đều đang toàn lực đề phòng. Võ tướng nếu như có binh, liền không thể đồng thời có lương. Có binh có lương, liền muốn khống chế binh cùng lương số lượng. Nếu như một tên võ tướng có binh quyền, có lương thực, thậm chí có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên, cái kia mẹ nó chính là cấp 2 hoàng đế. Triều Hán thực tế vong tại phế sử lập mục, so sánh với Đồng Trác Lý Giác, Lưu Yên mới là chữ thiên hàng thứ nhất quốc tặc. Chẳng lẽ đây chính là Cơ Uyên suy nghĩ? Ngụy Ngỗ Sinh làm sao cảm giác mình có một chút bị khi phụ chúng người kia bộ? Hắn khẳng định nghĩ như vậy qua, nhưng gặp hắn lợi nhiều hơn hại. Tống Thời An nói, lợi ở nơi nào? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Điện hạ, thắng được trọng yếu nhất dân tâm. Tống Thời An đáp. Đột nhiên, Ngụy Ngỗ Sinh dừng bước, nhìn xem Tống Thời An, ánh mắt lăng nhiên mở miệng. Tống Thời An, ta muốn dân tâm làm cái gì? Một câu nói kia, để Tâm Nguyệt đều cảm thấy ác hàn. Đứng vững tại nguyên chỗ, nhìn xem hai người. Điện hạ câu nói này, tựa như là đang vấn tội. Chỉ ít hắn đối với Tống Thời An câu nói mới vừa rồi kia có ý kiến, mà Tống Thời An không có chút nào hối cải chi ý, thậm chí không có cảm thấy bất an, cũng nhìn xem Ngụy Ngỗ Sinh con mắt. Hai người tựa hồ cứ như vậy rằng co đứng lên. Ta muốn dân tâm làm cái gì? Ta liền muốn ngươi bị dân tâm bao vây. So tự tiện điều binh cựu tộc chi tội, nghiêm trọng hơn cựu tộc, không, thập tộc chi tội một tới. Tại như vậy đối mặt đại khái mười mấy giây sau, Ngụy Ngỗ Sinh cúi đầu, nắm lấy Tống Thời An tay, cầm thật chặt, sau đó nói, "Thời An, lời này không được lại nói." Tống Thời An không nói gì. Ngoài thành thi thể còn cần bùi lấp, đại lượng binh khí áo giáp cũng muốn thu về, ta đi làm chiến trường quét sạch. Vừa rồi đã thông cáo toàn thành, huyện nha một lần nữa là huyện lệnh trị chỗ. Ngụy Ngỗ Sinh làm ra dáng tươi cười, công nhận nói ra, hiện tại ngươi mới là trọng yếu nhất. Sóc Phong lấy ngươi chủ, đi làm đi.
Là.
Tống Thời An đối với nó gật đầu. Tâm Nguyệt cũng đi theo ngươi đi, có việc trực tiếp tìm ta là được. Ngụy Ngỗ Sinh vô vô bờ vai của hắn, tiếp lấy bước nhanh rời đi. Mà Tâm Nguyệt nhìn xem biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc Tống Thời An, hỏi, tức giận sao? Tống Thời An bị một câu nói kia chọc cười, không có lại nghiêm mặt, ta cũng không phải tiểu nữ hài, nói chuyện nặng một chút liền tức giận. Tâm Nguyệt chỉ là nhìn xem hắn. A không, ta không có xem thường ý của cô gái, sinh nam sinh nữ một dạng tốt. Tống Thời An vội vàng chống giáp. Điện hạ cùng ngươi không giống với. Tâm Nguyệt nhìn qua hắn, giải thích nói, hắn không nhận bệ hạ ưa thích, cũng không có bất kỳ duy trì. Thậm chí có thể nói như vậy, Tống Thời An cái này xui khiến đoạt đích năng thần, tình cảnh đều muốn so Ngụy Ngộ Sinh an toàn. Tại chưa thống nhất thời điểm, hoàng đế là khát vọng trị thế năng thần. Nhưng là, một cái hắn không thích nhi tử, động chữ quân tâm tư, hắn sẽ chỉ gấp bội chẳng ghét. Thì tính sao? Tống Thời An cũng không thèm để ý, cơ duyên tán thành, ta cũng tán thành, hắn đã làm cho đi tranh. Lời này để luôn luôn là không có quá nhiều kiêng kỵ Tâm Nguyệt đều cảm thấy sợ sệt, loại lời này, ngươi sẽ không cũng cùng người khác nói đi. Vậy làm sao khả năng, ta muốn chết sao? Tống Thời An nhưng không có ngu xuẩn đến loại trình độ này, ta không rồi cùng ngươi cùng điện hạ nói sao? Cùng điện hạ nói là bởi vì đây là kế hoạch của ngươi, vậy cùng ta nói làm gì? Tâm Nguyệt là thật sợ sệt miệng của hắn không ngăn cản. Ngươi không sao? Tống Thời An quay người, hướng huyện nha đi đến. Bởi vì ta là điện hạ thân vệ, cho nên ngươi dạng này cảm thấy sao? Tâm Nguyệt hỏi. Đây không phải là bởi vì chúng ta quan hệ tốt sao? Tống Thời An tùy ý nói. Tâm Nguyệt mím môi một cái, không muốn nói khác. Yên tâm, ta có độ. Tống Thời An có chút ung dung nói ra, tranh không phải cược, cũng không phải bức, mà là làm tốt chính mình. Ngươi có vài là được. Chủ đề cứ như vậy kết thúc, hai người đi đến huyện nhà. Mà vừa đến, liền nhìn thấy còn sống Sóc Phong gia tộc quyền thế, tề tụ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Tống Thời An, từng cái vội vàng hành lễ, mặt lộ ý cười. Chư vị ở chỗ này chờ làm gì? Hiện tại huyện nhà bình thường vận hành, đi trong đại đường nói. Tống Thời An cười cười, cũng tương đối hòa khí. Những người còn lại gặp hắn dạng này, trong lòng gánh nặng, lập tức liền thả xuống tới. Xem ra, sau trận chiến hắn cũng vẫn là muốn giữ gìn dân tâm, lấy ổn định làm chủ. Có thể giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế, huyện lệnh này vẫn được các tại Tống Thời An dẫn đầu xuống, một đoàn người tiến nhập trong đại đường. Lúc trước bởi vì quân tình là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên nơi này thuộc về là Lâm Thời phủ tướng quân. Nhưng bây giờ, Tống Thời An chính thức trở thành chủ nhân nơi này. Quyền lực cùng tôn kính, muốn về chạy tới quan văn trong tay. Trong đại đường còn không có quét dọn, có chút hỗn loạn, đều rơi xuống cho bụi. Tống Thời An đi tới phía trên trước án, ngồi xuống. Nhìn thấy đám người đứng tại trước mặt, liền cười nói, "Chư vị, ngồi nói a." "A a, ta được tôn." Phía trước nhất một người gật đầu cười, sau đó chậm rãi ngồi ở một bên vị trí bên trên. Có thể vừa hạ xuống ngồi, Tâm Nguyệt liền đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, theo dõi hắn, ánh mắt túc sát. Chương 159, phần vinh quang này, chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Một, chương 159, phần vinh quang này, chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Một, ngươi thật đúng là ngồi a. Chỉ có đằng trước nhất người kia ngồi xuống. Những người còn lại tại bị Tống Thời An cười mời thời điểm, đều có chút tâm thần bất định bất an. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, thật là có người dám ngồi. Mà tại Tống Thời An chân mày hơi ngậm một khắc này, đám người rất nhanh, liền đồng loạt quỳ trên mặt đất. Cái kia không có đầu góc ngồi cũng đội vàng đứng dậy, nhưng một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Thuận thế hắn bỏ lổm lổm cho Tống Thời An dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, nhỏ không có nhãn lực độc đáo. Nhỏ biết sai rồi. Nhìn ta. Tống Thời An lạnh lùng mở miệng. Cái kia dập đầu đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khét một cái chắn máu. Còn lại mấy người cũng đều là nơm nớp lo sợ, nhìn về phía cái này dựng lên thiên công nam nhân. Trong các ngươi, có mấy người viết thư về tội? Tống Thời An hỏi. Vấn đề này đem những người này dọa đến trái tim đều nhanh muốn đột nhiên ngừng, không có một người dám nói. Xem ra là đều không có biết. Tống Thời An hỏi lại. Tại hạ biết. Rất nhanh, một người hồi đáp, tại hạ vô trì, tại hạ ngu xuẩn, tại hạ chính là cái kia nhất gian xấu nhất xuất sinh. Tiểu nhân cũng biết tiểu nhân biết tội, đều là chịu tâm kia. Trương Ôn bức hiếp a. Lão hủ ta cũng không dám nữa, Đường Tôn, cầu ngài buông tha lão hủ đi lập tức, liền thê lương một mảnh. Mỗi người đều đang trần thuật tội của mình. Không thừa nhận cũng vô dụng, đến lúc đó là muốn điều tra ra. Cho nên lúc này còn nói láo, là ghét bỏ Tống Thời An đao không đủ nhanh sao? Những âm thanh này, Tống Thời An nghe được ồn ào, cũng không có cỡ nào vui vẻ. Dù sao làm đối thủ của mình, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Ta phải giống như lúc trước giết Trương Ôn Nhi tử một dạng, cũng muốn tại trong các ngươi, giết một người dân trăm người. Tống Thời An giơ ngón tay lên, hướng phía bọn hắn điểm một cái, ta tại trên người của các ngươi, không nhìn thấy trung thành, không nhìn thấy yêu tâm. Ta phải dùng giết phạt, mới có thể để các ngươi cảm giác được hổ thẹn. Lời nói này vừa nói ra, bọn hắn tất cả đều bắt đầu run lên đứng lên. Chẳng lẽ muốn ngẫu nhiên giết một người đến chấn nhiếp những người khác sao? Tống Thời An nhìn chăm chú bọn hắn, người phía dưới đều nhanh muốn bể nát. Đơn giản chính là tra tấn, mà lại hắn giống như mỗi người đều thấy được. Đường Tôn, chúng ta có đối với ngài trung tâm, chúng ta cũng có hiếu tâm. Lúc này một người rốt cục nhịn không được, ngựa khí mặc dù run rẩy nhưng cũng có thể lo dịp rõ ràng mở miệng. Lúc trước là chúng ta phạm sai lầm, là chúng ta bất hiếu, mặc dù muôn lần chết cũng không đủ tiếc, nhưng xin mời Đường Tôn cho chúng ta sửa đổi cơ hội. Ngươi muốn thế nào sửa đổi? Tống Thời An hỏi. Bạch tội thư khả năng đã phát đến triều đình, chúng ta cũng đều ký tên có lưu huyết ấn thu là thu hồi không được hắn, giống như là rớt xuống trong hầm băng một dạng, lúc nói chuyện bộ mặt đều đang không ngừng run run, nhưng là, chúng ta có thể đi Thịnh An, đi triều đình thỉnh tội, tự thuật chúng ta là bởi vì Trường Công bức hiếp, yêu cầu chúng ta phục tùng, mới viết xuống loại đồ vật kia, dùng cái này đến vu cáo dạng này một vị tốt Đường Tôn a. Nhìn xem hắn, Tống Thời An ngoài cười nhưng trong không cười. Đường Tôn, chúng ta nguyện ý đem tất cả gia quyến, con cái, tất cả đều lưu tại sóc phòng ngục giam. Độc thân tiến đến Thịnh An. Hắn kiên quyết nói, nhất định sẽ đem thư bạch tội thu hồi. Nhất định có thể sao? Tống Thời An hỏi. Đây vốn là chúng ta phạm sai, cho Đường Tôn thêm phiền toái lớn như vậy, nếu như không có thể làm đến, ngài đem chúng ta người nhà tất cả đều giết đi. Hắn nhịn đau nói. Các ngươi cũng đều cho rằng như vậy sao? Tống Thời An truy vấn. Đám người đều là trung thực liên tục gật đầu. Chậm rãi, Tống Thời An đứng dậy, các ngươi ngoài thành tất cả đồng ruộng, ta đem thu sạch về. Gia đình của các ngươi do hộ, cũng đem về triều đình tất cả. Trong nhà thanh niên trai tráng, toàn bộ xung quân. Nữ quyến đến tuổi tác sau triều đình sẽ vì hôn phối. Thỏa mãn không? Đám người không dám có một lát do dự, dập đầu sau, châm miệng một lời, tạ Đường Tôn khoan dung. Nên thỏa mãn có thể sống, nên cảm kích. Tống Thời An đi xuống đài. Tại từ bên người mọi người trải qua sau, bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, bỏ xoay người, nhìn về phía muốn bước ra đại đường Tống Thời An. Đột nhiên hắn ngừng một chút. Đám người hoàn toàn không chút suy nghĩ, đồng bộ đối với Tống Thời An bóng lưng lễ bái. Tâm Nguyệt đã sớm biết, Tống Thời An cho tới bây giờ đều không phải lương thiện. Hắn chỉ cần mở một cái lỗ hổng, liền có thể quả quyết xuống dưới. Trương Công nhi tử, chính là một cái rất tốt tế phẩm. Trương Công nơi đó, muốn đi một chút không? Lúc rời đi, Tâm Nguyệt tò mò hỏi. Đi chỗ của hắn làm gì? Tống Thời An hỏi. Ngươi lúc trước cùng hắn tranh luận qua thể diện, còn đánh cược. Tâm Nguyệt niềm vui thú cũng không ở đây, nhưng nàng biết nam nhân rất tốt một vùng này, hiện tại không đi qua, xem hắn cái kia hối tiếc cầu xin tha thứ sắc mặt sao. Tâm Nguyệt ngươi nhưng làm ta coi thường, liền ngay cả những người này, ta đều không muốn nhìn thấy. Đối với tiểu tạp phái trang bức, vi phạm sảng văn chi đạo. Tại Uchiha tiểu tống mà nói, Trương Công hiện tại cũng chính là trong đó nhịp. Bởi vậy, hắn đem quan hậu cùng rộng lượng đều bày ra, ta theo tới địch nhân, đều đã hòa giải. Tâm Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, Trương Công tại bởi vì tội phản quốc giao cho triều đình thẩm phán, chém đầu cả nhà trước đó, là không gặp được ngươi. Là phía sau ngươi, muốn sông càng lớn họa. Tâm Nguyệt có chút vi diệu nhìn xem hắn. Làm sao, ngươi sợ? Không có loại tâm tình này. Tâm Nguyệt cũng không cảm thấy nàng có gì phải sợ, dù sao chính mình cũng không có cựu tộc. Mà lại, có ít người đáng chết. Bất quá đang nói xong sau, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình là Ngụy Ngỗ Sinh thân vệ, Tống Thời An gây họa tại sao mình phải sợ? Hắn cựu tộc, lại thế nào cũng không tính được trên người mình a một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận sau, so với thanh toán mà nói, trọng yếu đương nhiên là chúc mừng. Tống Thời An lộ ra nụ cười, cũng đối với một tên huyện nha huyện lại phân phó nói, đem trong thành tất cả chữ rượu đều lấy ra, đêm mai hữu dụng. Đại chiến sau, trọn vẹn bỏ ra một ngày rưỡi thời gian, đem lúc trước không có đốt cháy, lắp chôn bỏ mình ngu tốt, phân hơn 50 hồ to, hợp táng tại Sóc Phong thành trì vùng ngoại ô, cùng tồn tại hơn 50 mộ địa. Đồng thời, còn đem tất cả có thể sử dụng ngu giáp cùng tề giáp, toàn bộ đều thu về, thôi làm chữa trị sau, trang bị tại còn lại tất cả thanh niên trai tráng trên thân nam nhân, tổ kiến ra một chi toàn giáp quân đội. Tại cổ đại, áo giáp so sĩ mệnh còn muốn đắt đỏ được nhiều. Tịch thu được áo giáp cũng là trọng yếu vật tư chiến lược. Phân chia quân đội chủ yếu là dựa vào áo giáp bên dưới thống nhất áo lót cùng mũ giáp, mà lại tại thảm liệt như vậy đại chiến sau khi kết thúc, có thể lưu lại vậy cũng là tu la luyện ngục bên trong ác quỷ, những người này sức chiến đấu đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Chương 160, phần vinh quang này chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. 2, chương 160, phần vinh quang này chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. 2, như thế lâu dài thực chiến, có thể làm cho tân binh ngắn hạn trở thành lão binh. Cái này chính là Ngụy Ngỗ Sinh quý giá vô liếng. So sánh với Tấn Ngô các loại tôn quý vương, tiểu ngụy có được bọn hắn đều không có đủ đồ vật vào sinh ra tử tân binh. Cho nên tại ngày thứ hai, hoàn toàn thanh trừ thi thể, hạ táng lập địa, cơ viên đại quân cũng triệt để đi xa sau, Sóc Phong thành bắt đầu đại khánh. Đương nhiên, dù sao Sóc Phong vị trí quá trọng yếu, lại cách Xích Thủy Hà quá gần, hay là có một nửa binh sĩ cần giao thế trị ương. Người không đi uống rượu. Vào đêm, Nhiếp Tiến đi tới đang nằm trên mặt đất nằm thẳng Triệu Tương bên cạnh, hỏi: "Ta một kẻ có tốt, ngươi để cho ta với ai uống?" Triệu Tương lườm hắn một cái, chẳng lẽ cùng những lớp người quê mùa kia cùng một chỗ? Cùng Hàn Viễn một dạng, hắn cũng là nhiều lần thế công hầu, chịu không được loại khuất phục này. Dù là mình bị xuống trước, một hao đến cùng hắn hay là tuân hậu Triệu Luân nhi tử. Ngồi bên cạnh hắn, Nhiễm Tiến nhắc nhở, người tốt nhất chớ đi chọc cái kia Tống Thời An. Cha hắn bất quá là Thịnh An lệnh, mà cha ta thế nhưng là tuân hậu, ta sợ hắn. Triệu Tương ngồi dậy, có chút kích động hỏi ngược lại. Nghe đến đó, Nhiễm Tiến rốt cục bộc lộ phản cảm, vặn hỏi nói Triệu Tương, ngươi đến cùng có biết hay không, chúng ta thua bao lớn một cẩm. Một câu nói kia, để Triệu Tương trực tiếp ngơ ngẩn. Hắn đương nhiên biết, một trận thua nhiều lớn. Nếu là Sóc Phong không có đứng vững, toàn bộ Bắc Lương ném đi, đại ngu liền ngay cả một điểm bình chướng cũng không có. Bởi vậy, hắn mới nói ra tự vẫn quy thiên loại lời này, ý đồ dụng khổ thiết kế, chiếm được hoàng đế đồng tình, lưu hắn một mạng. Hiện tại là thua. Giơ ngón tay lên lấy chính mình, Triệu Tương giải thích, chúng ta thế nhưng là Vân Quy à, đợi đến chuyện này đi qua, ta lại lập một chút quân công, liền có thể một lần nữa trở lại vị trí. Quân đội cũng sẽ trả lại cho chúng ta. Đầu óc ngươi là thật hỏng. Nhiễm Tiến lúc này liền bó tay rồi, dứt khoát nói quân đội cứ như vậy lớn, lục điện hạ cầm quân công vào sân. Như vậy, ai rút lui? Trong nháy mắt, Triệu Tương bị điểm tỉnh. Quân đội tổng số không thay đổi, thậm chí còn giảm bớt. Đã có người phải vào trận, vậy liền nhất định phải có rời khỏi. Mà nhường lại vị trí, chính là Triệu gia. Lúc này, không giống ngày xưa, không giống Hạ Thuần, đánh một chút đánh bại vẫn như cũ có thể chức vụ không thay đổi. Bởi vì đổi hắn, cũng không ai có thể tiếp nhận, chẳng lẽ lại ủy quyền cho Giang Nam thế gia. Nhưng bây giờ, ngay cả Cơ Uyên đều tán thành Ngụy Ngô Sinh. Như vậy, tất cả mọi người là có thể thay thế. Người không đi nữa định bợ Tống Thời An, ngay cả cái thiên tướng đều không kiếm nổi. Nhiễm Tiến đứng người lên, vô vỗ trên mông bụi. Chúng ta là Hân Quý A, sao có thể đi định bợ Tống Thời An? Triệu Tương hay là không tiếp thu được, nhưng không có cách nào như lúc trước cứng như vậy sưng sờ nói, hoặc là, cũng là hắn tới lôi kéo ta, ta lại vì điện hạ cái kia một đảng đúng lúc này, một tên dơ bó đuốc kỵ binh, ở trong thành thông chi nói điện hạ có lệnh, tất cả từ Thịnh An tới cấm quân, toàn bộ đến huyện nha tập hợp. Nghe được cái này, Nhiễm Tiến cười, nhìn xem đang thương như thẳng hề Triệu Tương, lôi kéo ngươi. Nơi đó, căn bản là không có vị trí của ngươi. Một tên lục phẩm quan văn tiến vào nha môn sau, đối với thất phẩm Tống Thời An báo cáo, Tống đại nhân, nhân viên toàn bộ đều kiểm kê đi ra. Vốn có lại đem trong thành còn lại thanh niên trai tráng chỉnh biên sau, có chừng một chi 4000 người quân đội. Còn lại bách tính thêm tàn tật không thể dùng binh sĩ, tổng số đại khái hơn 15000 người. Tổng cộng chính là 19000 người. Cái này hơn 4 tháng, sóc phong chết 26000 người. Cơ bên bên kia, xem chừng binh sĩ có cái 35,000 đến 40,000 ở giữa, dân phu chết hẳn là có 80,000 tả hữu. Chí ít 140,000 người, lại không tính tàn binh. Mẹ nhà hắn, tổng cộng cũng liền không đến 30000 người. Sóc phong chi chiến đã là thiên hạ này 10 năm gần đây đến thảm thiết nhất một lần đại trượng. Lại tính cả đồng cửa võ huy Triệu Tương cái kia 3 lần chiến dịch, toàn bộ Bắc Lương chi chiến, hơn 200000 người mất mạng. Thật tàn khốc, cá Thịnh An tới cấm quân đâu. Tống Thời An: "A, đối với tổng cộng còn lại 298 người." Ân. Tống Thời An nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía hắn, "Vậy đại nhân liền ra ngoài cùng các sĩ tốt uống rượu chúc mừng đi, còn lại còn tại trong huyện nha quan huyện lại, cũng cùng đi." Quan văn sững sờ, tiếp lấy đối với Tống Thời An thi lễ một cái, "Tốt, Tống đại nhân." Liên như vậy, hắn mang theo những người còn lại lui ra. Cả huyện nha bên trong, không có một cái nào, trừ cấm quân bên ngoài người. Đến đây cấm quân, cũng tất cả đều tại trong huyện nha từng cái khe hở, ngồi trên mặt đất, cùng một chỗ cười cười nói nói. Mặc dù không biết tới đây có chuyện gì, nhưng dù sao đều là người một nhà, chỉ là nói chuyện tiếm liền rất có ý tứ. Tam cậu, mang một đám huynh đệ, đem trong kho tất cả rượu đều rời ra ngoài. Tống Thời An hạ lệ. Là. Tam cậu tuân mệnh. Mà Tống Thời An, thì là chậm rãi từ trong đại đường đi ra. Tiến trung đỉnh, các địa phương hơn 200 người, toàn bộ đứng dậy, một gối quỳ xuống, hai tay nắm tay. Mặt hướng Tống Thời An, thần sắc kiên định. Nguyên 1000 cấm quân, trung tâm đoàn kết tại Tiểu Ngụy cùng Tống đại nhân bên người, cuối cùng rồi sẽ để đại ngu một lần nữa vĩ đại. Ở trong thành khao quân xong, Ngụy Ngộ Sinh tại Tần Khuyết cùng Chu Thanh cùng đi, cùng một chỗ hướng huyện nha đi đến, Tâm Nguyệt đi theo ở tại sau. Cái này trong huyện nha chỉ có chúng ta từ Thịnh An tới cấm quân, phải chăng có chút không thỏa đáng a? Tần Khuyết vẫn có chút sợ cái kia Nhiễm tướng quân, thậm chí là hầu tước. Hiện tại toàn bộ sóc phong, tư vị cao nhất chính là Vân Quý Nhiễm Tiến. Theo lý mà nói, hắn so Ngụy Ngộ Sinh cũng còn muốn tôn quý. Dù sao hoàng đế cái gì cả xa đều không có cho Tiểu Ngụy, dẫn đến thân phận của hắn hết sức khó xử. Nếu như là trung bình vương đến, tiêu quần đều được nghe theo đề nghị của hắn cùng quyết định. Bởi vậy, như vậy hiển hách người lại không mời tới, quá tận lực. Toàn quân đều tại ăn mừng, huyện nha bên ngoài cũng đang cùng với khánh. Ngụy Ngỗ Sinh gặp hắn nói như vậy, sau đó cải chính, chúng ta không phải làm tiểu táo, chỉ là trong cấm quân thường ngày dạy bảo thôi. Điện hạ nói cực phải. Một bên Chu Thanh cũng gật đầu, người cấm quân này, đúng là có quy củ của mình, mỗi ngày đều sẽ tại giáo trường tập hợp. Hai người này, rõ ràng chính là đang giả bộ hồ đồ. Tần Quyết làm sao có thể không hiểu? Mỗi lần thắng trận sau, nhất định có tráng quân tâm tiệc ăn mừng. Làm tốt giao thế cương vị, các binh sĩ buông ra uống, bách tính cũng đi theo cùng vui, mà sĩ quan cao cấp các quan văn thì là cùng chủ tướng cùng một chỗ, tại trong đại trướng làm thành viên hạch tâm, đến càng cao cấp hơn thực rượu, nói không chừng còn có mỹ nữ khiêu vũ. Chương 161, Khao Quân, chia tiền, 1, chương 161, Khao Quân, chia tiền, 1, khi nào là đem một chi thành kiến chế quân đội, đơn độc mời đến cùng uống, thậm chí còn xuống đến binh sĩ. Bất quá, trong cấm quân hiện tại đã không tồn tại binh lính. Tất cả đều tại lang gia một đợt kia, lên tới trung đê cấp sĩ quan. Cái này là rõ ràng muốn làm tâm phúc. Nói thực ra, Tần Quyết có chút bất an, nhưng vẫn là cùng theo một lúc đi vào trong huyện nha. Mà vừa vào cửa, tất cả ngồi trên mặt đất binh sĩ, toàn bộ quay đầu, hướng phía Ngụy Ngỗ Sinh một gối quỳ xuống, hai tay nắm tay, trong miệng một lời, "Điện hạ." Tựa như là hơn 200 con như sói, sắc bén phong mang, trong ánh mắt chơi liều, tại trận này tử thương hơn phân nửa trong chiến tranh, lần nữa thăng hoa. Tất cả mọi người trung thành tuyệt đối, mà chung người kia, thậm chí không phải hoàng đế. "Chư vị, ngồi." Ngụy Ngỗ Sinh nhìn về phía bọn hắn, vừa đi, một bên hướng phía bọn hắn gật đầu, mang theo coi trọng cùng tính ý một mực, đi tới Tống Thời An bên cạnh. Mà Tống Thời An cũng tự nhiên hướng một bên tránh ra bên cạnh, đem xe vị tặng cho Tiểu Ngụy. Tuy nói một lòng sẽ là đoàn kết tại chính mình cùng Tiểu Ngụy bên người, nhưng dù sao người ta là điện hạ, hắn cũng phải hơi khắc chế một chút. Đương nhiên, không có khả năng khắc chế nhiều. Đã nói xong cùng một chỗ vinh quang, ta vì sao muốn lui tại trong đám người? Tiểu Ngụy cùng ta đều là lao đại quản quân. Điện hạ, bao quát Chu tướng quân cùng Tần tướng quân ở bên trong, cấm quân tổng cộng còn thừa lại 299 người. Tống Thời An nói, Hắn sau khi nói xong, Tam Cẩu nhỏ giọng đối với Tống Thời An nhắc nhở, "Đường Tôn, tựa như là 298 người à? Làm sao, ta tính đi vào không được à?" Tống Thời An hỏi ngược lại. "A." Câu nói này vừa nói ra, dưới trận tất cả mọi người, tất cả đều nắm nắm đấm, vung tay kêu gọi, hết sức kích động. Cấm quân, dù là lại tinh nhuệ, đó cũng là quân tốt, là quân tỉnh. Dù là Tần Khuyết cùng Chu Thành, còn có không thấp phẩm cấp, vẫn như cũ tính tại quân tịch bên trong. Đối với các lão gia mà nói, quân đội là mồ hôi bẩn cùng thô lỗ. Có thể Tống Thời An vị này thế gia công tử, thất phẩm yếu biên, vậy mà nói mình cũng là cấm quân một thành viên, làm sao không để cho người ta ưa thích kính yêu đâu. Ai nha? Ngày này được, đây cũng quá đi. Tam Cẩu đội vàng cười ngây ngô, Su Định nói, đây là chúng ta cấm quân vinh hạnh. Vậy cũng không phải 299 đi. Lúc này, Ngụy Ngô Sinh hỏi, để đám người hoang mang không thôi, vì cái gì tại xác định trên số lượng, vẫn tồn tại xuất nhập. Ngụy Ngô Sinh năm năm đấm, tại trên ngực của chính mình đấm, nói nơi này, có chúng ta 300 cấm quân. Lời này vừa ra tới, tâm tình của tất cả mọi người, lại đến một bậc thang. Chúng tướng sĩ, vung tay hô to hai tuần mắt, lại thật lâu không ngừng. Thậm chí đều có binh sĩ cảm động đến rơi lệ. Ngươi như mùa đông đến, đưa ta một thành tuyết trắng. Tham gia quân ngũ, nhất định phải là một người lính. Lần này kháng đủ đại chiến, châu binh, quân binh, biên binh đều tại anh dũng giết địch, nhưng không có người giống chúng ta cấm quân như vậy, 10 phần tuần ba, như vậy manh liệt. Ngụy Ngô Sinh nói, đưa tay ra. Rất nhanh, liền có người đem một cái bát đặt ở trong tay hắn. Đồng thời, người bên ngoài đem bình lớn rượu, cô đông hướng hắn trong chén đổ, đều tràn ra. Lấy rượu. Tống Thời An phân phó sau. Rất nhanh, liền có cấm quân huynh đệ, đem Tây Lương Lang Tiểu toàn bộ khiêng ra đến, mỗi người trên tay cũng đều phân cái bát. Tống Thời An cũng là. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về hướng Tâm Nguyệt. Tâm Nguyệt đối với Tống Thời An lắc đầu, cũng không có mắc. Làm thân vệ, trừ phi nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào đều khó có khả năng uống rượu. Nào có bảo tiêu cùng chủ nhân cùng uống say. Nàng cũng không tại cái này 300 trong cấm quân, dù sao đại ngu không có nữ tử nhập ngũ cùng làm quan tiền lệ. Nhưng hắn cũng không phải là liền không trọng yếu, tương phản nàng tồn tại, còn có thể để tiểu ngụy cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ đồng thời, giữ lại một chút giai cấp cảm giác. Chén thứ nhất rượu, kính các huynh đệ đã chết. Ngụy Ngô Sinh đem rượu, chậm chậm đẩy vào trên mặt đất. Những người còn lại, cũng đi theo, huy sái tại trên đại địa, cảm thấy an ủi anh linh, cũng cam kết, mỗi vị chiến tử huynh đệ, gia quyến đều sẽ đạt được triều đình trợ cấp, miễn thuế, đồng ruộng ban thưởng. Mà lại, là càng nhiều. Chỉ có đệ tử hữu sở y địa, mới có thể không sợ chết. Chén thứ hai rượu, kính trong trận này, tàn tật huynh đệ. Ngụy Ngô Sinh lại mở miệng. Mà trong trận, có chừng mười mấy người thành tàn phế, thiếu đi tay chân, cũng hoặc độc nhãn, đặt tới trọng độ tàn tật. Mặc dù cùng đi chúc mừng nhưng bọn hắn tâm tình, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nặng nề. Tại cổ đại thương vong là cùng nhau. Trận chiến này bên trong, trọng thương những người kia, bởi vì trên cơ bản không có chữa bệnh điều kiện, thật nhiều đều lục tục chết. Mà may mắn sống sót ngày sau cũng chỉ có thể mang thân thể tàn phế, xuất ngũ trở về nhà, làm tầng dưới chốt nhất tứ dân cậu thả còn sống. Mỗi người bi hoan đều là khác biệt. Cho nên, những người này nắm bắt tay, đều không có khí lực gì, càng chua xót, nhưng vẫn là đi theo, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Tống Thời An xuất ra một sợi thừng, buộc lại bốn cái tiết, đi tại một cái cụt một tay nam nhân trung niên trước mặt, nói minh đệ, đây là mấy cái kết. Vấn đề này, đem tất cả mọi người hỏi ngây ngẩn cả người. Nam nhân kia cũng ngậm bực nhẫn nhịn sau một lúc lâu nói Đường Tôn. Đây cũng là bốn. Rất tốt. Tống Thời An cười, cùng Ngụy Ngô Sinh đối mặt, an ý gật đầu sau, nói với mọi người nói điện hạ hứa hẹn, chỉ cần có thể đếm xem huynh đệ, xuất ngũ sau, tất cả đều có thể tại cái này sóc quận khi quan văn. Lời này, làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. Những cái kia tàn tật quân tốt cũng trừng to mắt, khó có thể tin. Liền ngay cả Chu Thanh cùng Tần Khuyết đều trợn tròn mắt. Trực tiếp khi quan văn. Không cần thi. Bởi vì nhân số tương đối ít, mà lại lúc đầu chỗ này quan viên liền ngư long hỗn tạp, dùng quân công tấn thăng nửa văn chức nửa quan võ nhân viên cũng không phải số ít, đều là cá nhân liên quan. Tuy nói đây là quan lại con em thế gia chuyên môn, nhưng bây giờ chính là muốn để phần bình quang này dọi khắp nơi cả huyện nhà. Tạ điện hạ, tại hạ vô cùng cảm kích, đời này đều nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, chết cũng muốn làm lệ quỷ, cắn chết cùng điện hạ đối đầu người. Bọn tàn binh đạt được dạng này một phần nặng nề hứa hẹn, trên mặt khói mù quét qua hết sạch, có chỉ có hưng phấn, cùng đối với điện hạ không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt trung thành. Nếu như điện hạ hiện tại muốn ta chết, từ thành lâu tới trên mặt đất, ta chỉ cần một giây. Cũng tạ Tống đại nhân. Ngụy Ngô Sinh vươn tay, đám người cũng hướng Tống Thời An nắm tay hành lễ. Tạ Tống đại nhân, đây đều là chư vị nên được. Tống Thời An cười giơ tay lên để ép áp hậu, lại đột nhiên nghiêm túc nói, đương nhiên, có thể biết đếm được tú tài mới có thể làm quan văn, không biết đếm được các minh đệ, vậy ta liền không thể ra sức.